Chương 167 Hồng Hoang tứ đại sát trận chúc mừng năm mới cầu đặt mua hai, một đám người chỉ cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, tiếp lấy riêng phần mình mắt tối sầm lại, lại mở ra hai mắt thời điểm, liền thấy Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử cùng Phúc Hy, Nữ Hoa, Hậu Thổ, Huyền Minh mấy người, há có thể không rõ chuyện gì xảy ra. Đa tạ hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, Đế Tuấn, Thái Nhất vô cùng cảm kích. Đế Tuấn, Thái Nhất hướng về Phúc Hy, Nữ Hoa không người vái chào, trong lòng lại là đủ loại cảm giác, vất vả mưu đồ một phen, không chỉ có không có đạt được Hồng Mông tử khí, còn bị Lý Huyền Dương vây ở Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận bên trong, kém chút gặp được kiếp số. Bệ hạ không cần như thế. Nữ Hoa nhìn về phía Đế Tuấn, Thái Nhất nhàn nhạt mở miệng nói ra. Lúc này Đế Giang chờ tổ vu riêng phần mình thu hồi tổ vu chân thân, Thiên Lô căm tức nhìn Lý Huyền Dương, Trấn Nguyên Tử quát chuyện hôm nay, bản vu ghi nhớ trong lòng. Vừa rồi Hồng Vân tự bạo thời điểm, Thiên Lô cách gần nhất, thương thế cũng là nặng nhất, nếu không phải tổ vu chân thân cực kỳ cường hãn, chỉ sợ vừa rồi đã vẫn lạc tại trong trận pháp. Thiên Lô. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một hơi khí lạnh, lạnh giọng nói rằng chớ có cho là bần đạo thật e ngại các ngươi vu tộc, không dám giết ngươi. Tổ vu chân thân tuy mạnh, có thể đối bần đạo mà nói, lại có thể tùy tiện đem nó phá vỡ, nhường các ngươi vu tộc không cách nào bày ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây tề tề biến sắc. Thiên Ngô chờ tổ vu riêng phần mình nhìn hằm hằm Lý Huyền Dương, Đế Tuấn thì là hai mắt co rụt lại, trong lòng mơ hồ lo lắng, sợ nhường vu tộc có phòng bị. Lý Huyền Dương nói lời này, chính là yêu tộc nghĩ ra phá giải thập nhị đô thiên thần sát đại trận biện pháp, chỉ cần 12 tổ vu không được đầy đủ, trận pháp có thể tự sụp đổ. Nói xong, Lý Huyền Dương cũng mặc kệ đám người vẻ mặt biến hóa, chào hỏi Trấn Nguyên Tử một tiếng, đem để lại mấy món linh bảo của lên, riêng phần mình khống chế tường vân mà đi. Thấy này còn thừa mấy vị tu sĩ, liếc mắt nhìn nhau, riêng phần mình lộ ra một nụ cười khổ. Kết quả là chỗ tốt gì cũng không có đạt được không nói, còn kém chút vẫn lạc nơi này, đắc tội Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử. Đặc biệt là nghĩ đến vừa rồi tại Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận bên trong tình cảnh, mấy người không khỏi lạnh cả tim, xem ra vị này Huyền Dương chân nhân mặc dù nói không có được ban cho xuống tới thánh vị, nhưng tương tự là không được trêu chọc. Thậm chí, đã đem yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Vu tộc Thập Nhị Đô Thiên Thần Sát đại trận, Thượng Thanh đạo nhân Chu Tiên kiếm trận cùng Lý Huyền Dương Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận, xưng là Hồng Hoang tứ đại sát trận. Nhìn xem Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử biến mất thân ảnh, sắc mặt âm trầm quân bằng, vừa rồi thật sâu thở ra một hơi, bất kể như thế nào, cuối cùng là đem Hồng Vân cho giết, trong lòng xả được cơn giận. Mà Đế Tuấn ánh mắt lạnh lùng nhìn quân bằng một cái, nghĩ đến vừa rồi quân bằng thừa cơ cướp đoạt Hồng Mông tử khí sự tình, quả nhiên là lòng mang ý đồ xấu. Đồng thời hắn lại nghĩ tới vừa rồi Lý Huyền Dương ngôn ngữ hẳn là Huyền Dương đạo nhân thật có phương pháp khắc chế tổ vu chân thân. Kia hỗn độn bất diệt thân cũng là dĩ lực chứng đạo pháp môn, có lẽ thật sự là như thế. Trấn Nguyên Tử cùng Lý Huyền Dương rời đi, một đường khống chế tưởng vận phi hành, nghĩ đến Hồng Vân ước bạn năm tu hành, chưa từng cùng người kết thù kết toán, lại rơi đến kết cục như thế, đông nhiên thở dài một tiếng. Lý Huyền Dương sau khi nghe được, đối với nó an ủi nói rằng Hồng Vân đạo hữu kết chính là thánh vị nhân quả, chính là lần này không có Hồng Mông tử khí, cái này nhân quả cũng chấm dứt không được, chỉ có thể bị này một kiếp, hoàn toàn kết chỗ có ân oán, đạo hữu không cần quá thương tâm. Ngày sau cơ duyên vừa đến, Hồng Vân đạo hữu có thể tự lần nữa tu hành. Như thế thánh vị nhân quả, coi như đám người chưa từng sinh lòng tham nghiệm, cướp đoạt Hồng Mông tử khí. Kia tiếp dẫn, chuẩn đề hai người cũng sẽ dẫn xuất kiếp số, không phải như thế nhân quả, chính là ngày sau hai người chứng đạo thành thánh cũng là không cách nào hoàn lại. Đạo hữu không cần trấn an bần đạo. Trấn Nguyên Tử thở dài một tiếng, thần sắc chán nản nói chuyện thế chúng tu, khó khăn cỡ nào, coi như Hồng Vân đạo hữu vẫn còn tồn tại một tia tàn hồn, ngày sau cũng khó lần nữa đặt chân chuẩn thánh chi cảnh. U Minh địa phủ chưa xuất thế, luân hồi pháp tắc không hiện, lúc này mong muốn chuyển thế trùng tu tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng. Theo tiên địa sơ khai cho tới bây giờ hiện tại, Hồng Hoang không biết vẫn lạc nhiều ít tiên thiên thần ma, trong đó không thiếu có chân linh vẫn còn tồn tại người. Nhưng cuối cùng có thể chuyển thế trùng tu trở về người, lại là lác đác không có mấy. Đối với cái này, Lý Huyền Dương cũng không tốt nói thêm cái gì, cũng không thể đem hậu thổ thân hóa luân hồi một chuyện nói ra. Đúng rồi, vừa rồi đạo hưu đối Thiên Ngô chờ tổ vu chi ngôn, chỉ sợ sẽ rước lấy đúng sai. Trấn Nguyên Tử nhịn không được nhắc nhở nói rằng, tuy nói hậu thổ, Huyền Minh đáp ứng, vu tộc tuyệt không đặt chân hai người Linh Sơn đạo trường nửa bước, nhưng khó đảm bảo còn lại tổ vu trong lòng còn có ám niệm, từ đó dẫn tới kiếp số. Đạo hưu không cần lo lắng, chỉ cần vu tộc không bày ra kia thập nhị đô thiên thần sát đại trận, bần đạo tự có biện pháp đối phó tổ vu chân thân. Lý Huyền Dương trên mặt trồi lên một tia cười lạnh, vu tộc tổ vu chân thân cực kỳ cường hãn không giả, có thể cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết. Ân. Trấn Nguyên Tử trên mặt không hiểu hướng Lý Huyền Dương nhìn lại, trong lòng hết sức kỳ quái, xem ra Huyền Dương đạo hưu có thể khắc chế tổ vu chân thân, liền cùng Lý Huyền Dương hỏi đạo hưu thật là có biện pháp khắc chế tổ vu chân thân. Việc này nói rất dài dòng, vẫn là đi trước Hồng Vân đạo hưu hỏa vân động một chuyến, lại cùng đạo hưu nói rõ việc này. Lý Huyền Dương nghĩ đến Hồng Vân chẳng biết lúc nào khả năng chuyển thế trùng tu trở về, không bằng trước đem hỏa vân động bên trong một đám linh vật thu lấy lên, miễn cho bị người khác thừa cơ xâm nhập hỏa vân động bên trong cho thu lấy không còn. Đạo hưu nói không sai, là nên tiến về hỏa vân động một chuyến. Trấn Nguyên Tử nhịn không được lần nữa than nhẹ một tiếng, ước vạn năm thời gian sau khi tu hành, ngoại trừ thành đạo pháp khí cựu cựu tán phách hồ lô bên ngoài, Hồng Vân nhiều ít cũng góp nhặt một chút linh căn tiên thảo cùng linh vật. Nếu là tương lai Hồng Vân có thể chuyển thế trùng tu, đang dễ dàng dùng để phụ trợ tự thân tu hành. Hỏa vân động ở vào tam thập tam ngoại tiên bên trong, khoảng cách Hồng Hoang lớn cực kỳ xa xôi. Chương 168 Hồng Hoang tứ đại sát trận chúc mừng năm mới cầu đặt mua 22 nơi đây tới gần hỗn độn thế giới, trung quanh khắp nơi đều là tiên tiên cương phòng, bên ngoài càng có tiên tiên trận pháp bảo hộ. Nếu như không hiểu vào trận phương pháp, chính là đại la kim tiên tu sĩ cũng không tìm tới hỏa vân động vị trí. Cùng Đông Cực chi địa phía trên, Thanh Long động Tiên Phúc địa cực kỳ tương tự. Đạo hữu hơi chờ một lát, đi vào Hỏa Vân động bên ngoài, Trấn Nguyên Tử phất tay đánh ra một vệt thần quang, rơi vào tới tiên tiên trong trận pháp, hiện lộ ra một cái thông đạo, có thể thẳng tới Hỏa Vân động bên trong. Năm đó Bần đạo từng tại Hỏa Vân động tu hành qua một đoạn thời gian, cái này ra vào trận pháp pháp môn, vẫn là Hồng Vân đạo hữu truyền thụ cho Bần đạo. Trấn Nguyên Tử tâm tình không khỏi càng phát ra thấp xuống. Đối với cái này, Lý Huyền Dương đành phải nhẹ gật đầu, cùng Trấn Nguyên Tử cất bước đi vào Hỏa Vân động. Chỉ thấy trong động diện tích bao la, tự thành một chỗ động tiên thế giới, càng có vân sinh tám chỗ, sương mù lên tứ phương, rất sinh tú bách, gặp lại thương tùng, phù dung phong long đứng thẳng, từ cái linh nguy nga, bách thảo hàm hương vị, lô khói hạt kêu lệ tung. Phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều có kỳ hoa dị thảo, tiên thiên linh khí thành mây, so với Huyền Dương Sơn còn muốn nồng đậm ba phần không ngừng. Nhất là huyền bí chính là Hỏa Vân động một chỗ, vậy mà mơ hồ cùng Hồng Hoang đại địa ngăn cách ra, cũng không liên tiếp Hồng Hoang địa mạch. A, nhìn trước mắt cảnh trí, Lý Huyền Dương bỗng nhiên khẽ di một tiếng, nói rằng nơi đây tiên thiên linh khí dường như có chỗ khác biệt, ngoại trừ ẩn chứa tạo hóa chi khí bên ngoài, dường như muốn so bần đạo trong núi huyền diệu không ít. Nghe được Lý Huyền Dương kinh ngạc, Trấn Nguyên Tử rốt cục lộ ra vẻ tươi cười, nói rằng Hồng Vân đạo hữu Hỏa Vân động cùng đạo hữu Huyền Dương Sơn khác biệt, không cách nào liên tiếp Hồng Hoang địa mạch. Cho nên, cái này động thiên bên trong tiên thiên linh khí đều là từ hư giữa không trung mây mù diễn hóa mà đến, trời sinh có dính một tia tiên thiên thanh khí đặc tính, lộ ra mười phần huyền bí. Tiên thiên thanh khí, thì ra là thế. Lý Huyền Dương lộ ra bừng tỉnh hiểu ra, khó trách Hỏa Vân động sẽ trở thành hậu thế nhân tộc Tam Hoàng Tị Thế tiềm tu chi địa. Quả nhiên là Hỏa Vân động bên trong cư, đúng sai không dính vào người chỉ một điểm này liền có thể thắng qua một đám động thiên phúc địa. Lại càng không cần phải nói, còn có tạo hóa chi khí. Vừa rồi đạo hữu hỏi khắc chế tổ vu chân thân sự tình, liền cùng cái này tiên thiên thanh khí có quan hệ. Lý Huyền Dương vô ý thức đem Nam Phương Ly Địa Diệm Quang Kỳ tế ra, đem Hỏa Vân động một chỗ âm dương ngũ hành điên đảo, nhiễu loạn thiên cơ. Nghe được Lý Huyền Dương nhắc lên tiên thiên thanh khí cùng tổ vu chân thân, Trấn Nguyên Tử trên mặt vẻ không hiểu, hướng Lý Huyền Dương nói rằng kia tổ vu chân thân cực kỳ cường hãn, cùng đạo hữu hỗn độn bất diệt thân cùng là dĩ lực chứng đạo pháp môn, há có thể bị tiên thiên thanh khí khắc chế. Đạo hữu có chỗ không biết, năm đó bản cổ đại thần vẫn lạc, thân thể diễn hóa chu thiên và vật, trong đó có 12 giọt tinh huyết rơi vào cửu lũ chi địa chỗ sâu, cùng địa sát chọc khí dung hợp lẫn nhau, cuối cùng thai nghén mà ra 12 vị tổ vu. Lý Huyền Dương nói chính là vu tộc 12 vị tổ vu lai lịch. Kia tổ vu chân thân cùng đại vu chân thân chính là dung hợp địa sát chọc khí mà thành, tuy nói cực kỳ cường hãn, trời sinh lại bị tiên thiên thanh khí khắc. Chỉ cần lấy tiên thiên thanh khí làm chủ tế luyện ra một cái linh bảo, có thể tự đem tổ vu chân thân khắc chế, nhường không phát huy ra uy năng đến. Tiên thiên thanh khí cùng địa sát chọc khí, bản làm một thể, chính là năm đó lúc thiên địa sơ khai, thanh khí lên cao, chọc khí chìm xuống mà thành, như là một âm một dương, có thể khắc chế lẫn nhau. Chỉ có điều, bây giờ khoảng cách thiên địa sơ khai đã không biết rõ đi qua bao nhiêu năm tháng, hồng hoang trong thế giới sớm đã không còn tiên thiên thanh khí tồn giữ lại, lúc này mới ít có người nghĩ đến chỗ này vận. Tiên thiên thanh khí. Trấn Nguyên Tử trong lòng hơi động, đột nhiên đưa tay chỉ động thiên bên trong tiên thiên linh khí trầm giọng nói rằng đạo hữu có thể lấy Hỏa Vân động bên trong tiên thiên linh khí tế luyện ra một cái khắc chế vu tộc linh bảo. Này tiên thiên linh khí chỉ là có dính một tia tiên thiên thanh khí đặc tính, cũng không phải là chân chính tiên thiên thanh khí, Vân đạo cũng không biết có thể hay không có thể thực hiện. Lý Huyền Dương trầm tư một lát, vừa rồi tiếp tục nói cho dù là miễn cưỡng tế luyện ra, chỉ sợ hiệu quả cũng là tạm được. Kể từ đó, cái này Hỏa Vân động bên trong tiên thiên linh khí chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục trở về. Nếu là đem Hỏa Vân động bên trong tất cả tiên thiên linh khí chiết xuất tinh luyện một phen, có lẽ có thể luyện hóa đi ra một chút tiên thiên thanh khí, nhưng chắc chắn nhường Hỏa Vân động bên trong tiên thiên linh khí tổn hao nhiều, không biết bao nhiêu năm tháng mới có thể khôi phục tới. Không sao, ngược lại Hồng Vân đạo hữu cũng chẳng biết lúc nào mới có thể trở về tới Hỏa Vân động tu hành. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, đối Lý Huyền Dương nói rằng, như thế cũng tốt. Lý Huyền Dương hơi suy nghĩ một chút liền đáp ứng. Đang khi nói chuyện, hai người dần dần đi vào Hỏa Vân động chỗ sâu, Lý Huyền Dương phát hiện nơi đây như trước kia Hồng Vân nói như thế, cũng không có cái gì tiên thiên linh căn, thậm chí liền tiên thiên linh vật đều không có. Đối với Hồng Hoang Tam Thập Lục Động Thiên Thất Thập Nhị Phúc Địa đứng đầu tên tuổi, có vẻ hơi có tiếng mà không có miếng. Không nói cùng Huyền Dương Sơn hoặc Vạn Thọ Sơn so sánh, chính là so với Tây Vương Mẫu Tây Côn Lôn Sơn cũng có thiếu sót. Hồng Vân Đạo Hữu Hỏa Vân Động chính là Hồng Hoang Tam Thập Lục Động Thiên Thất Thập Nhị Phúc Địa đứng đầu, như thế nào liền một gốc ra dáng tiên thiên linh căn đều không có. Lý Huyền Dương quan sát bốn phía Hỏa Vân Động, nhịn không được hướng về Trấn Nguyên Tử hiếu kỳ hỏi. Đối với cái này, Lý Huyền Dương sớm liền hiếu kỳ không thôi, chỉ lúc trước một mực không có cơ hội đến đây Hỏa Vân Động mà thôi, thậm chí còn từng muốn tới Càn Khôn đỉnh phía trên. Việc này bần đạo cũng không rõ ràng. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Trấn Nguyên Tử lắc đầu, ngược lại ước vạn năm thời gian xuống tới, hắn đều không có nghe Hồng Vân nhắc qua, Hỏa Vân Động bên trong có cái gì tiên thiên linh vật xuất thế, lại càng không cần phải nói là tiên thiên linh căn. Đạo hữu, nếu là đối này cảm thấy hứng thú lời nói, không ngại khắp nơi dạo chơi, thuận tiện đem tiên thiên thanh khí thu lấy lên, bần đạo đi trước đem Hồng Vân đạo hữu trồng xuống tới linh căn tiên thảo thu xuống. Trấn Nguyên Tử mở miệng nói ra. Chương 169 Hỏa Vân Động cùng Hồng Mông Tử Khí chúc mừng năm mới cầu đặt mua một như thế cũng tốt. Lý Huyền Dương đáp ứng ngay tại Hỏa Vân Động bên trong đi dạo lên. Hỏa Vân Động chính là Hồng Hoang Tam Thập Lục Động Thiên Thất Thập Nhị Phúc Địa đứng đầu, so với Huyền Dương Sơn diện tích, không biết to được bao nhiêu, khắp vô biên tế, dường như không có cuối cùng giống như. Lúc này trong động một đạo kim sắc thần quang bay qua, chính là Lý Huyền Dương tiên tiên Huyền Dương thần quang biến thành, hướng về chỗ sâu bay đi, tức sẽ tiến vào biên giới chi địa. Trên đường đi, Lý Huyền Dương phát hiện Hỏa Vân Động bên trong địa thế 10 phần bằng phẳng, các loại linh căn tiên thảo, khắp nơi có thể thấy được, giống như cỏ dại rậm rạp, lại có một phen đặc biệt mật vị, nhưng lại ít có chân quý chi vật. Như thế nồng đậm tiên tiên linh khí, còn có một tia tiên tiên thanh khí đặc tính, theo lý mà nói nên có thể diễn sinh ra một chút tiên tiên linh vật mới đúng. Phàm là động thiên phúc địa bên trong, đều có các loại chân quý tiên tiên linh vật thai nghén mà ra, cùng loại Huyền Dương Sơn bên trong hỗn độn linh tuyển, Vạn Thọ Sơn bên trong nhân sâm quả thụ, Thang Cốc phủ tang thụ chờ một chút. Không phải là cùng tiên tiên thanh khí đặc tính có quan hệ. Lý Huyền Dương mặt lộ vẻ trầm tư nghĩ tới, có thể trong động tạo hóa chi khí. Nghĩ đến tạo hóa chi khí, cùng là Hồng Hoang Tam Thập Lục động tiên một trong thuần dương động thiên, cũng có tiên tiên thuần dương chi khí, thậm chí còn có một cái sen lẫn linh bảo thuần dương bảo kiếm. Hẳn là Hỏa Vân động bên trong ẩn chứa lấy một cái tạo hóa linh bảo. Lý Huyền Dương lại cảm thấy rất không có khả năng, nếu là thật sự có cái loại này linh bảo, năm đó Hồng Vân không cần đau khổ tìm kiếm tế luyện thành đạo pháp khí chi vật. Lúc này Lý Huyền Dương dần dần đi vào Hỏa Vân động chỗ sâu. Nơi đây chính là Hỏa Vân động biên giới chi địa, ngoại trừ nồng đậm tiên tiên linh khí bên ngoài, chỉ có chút ít cỏ cây sinh trưởng, thoáng có chút hoang vu. Lại hướng phía trước, đều bị vô biên bát ngát mây mù bao phủ, tiên tiên cương phong tứ ngược, liền lúc trước Hồng Vân trong ngày thường đều rất ít tới. Đặt ở đây về sau, Lý Huyền Dương mơ hồ cảm ứng được mây mù bị tiên tiên cương phong quét đến Hỏa Vân động bên trong, cuối cùng dần dần diễn đã hóa thành tiên tiên linh khí, cùng từng tia từng sợi tạo hóa chi khí. Thì ra Hỏa Vân động bên trong tiên tiên linh khí cùng tạo hóa chi khí, đúng là như thế tới. Lý Huyền Dương rất là có thể mơ hồ cảm giác được một tia tiên tiên thanh khí tồn tại. Tuy nói cực kỳ thưa thớt, nhưng lại là chân chính tiên tiên thanh khí, có thể tiết kiệm đi không ít công phu. Lý Huyền Dương trên thân kim sắc thần quang lóe lên, đi vào trong mây mù, chuẩn bị thu lấy một chút tiên tiên thanh khí, miễn cho lấy Hỏa Vân động bên trong tiên tiên linh khí chiết xuất tinh luyện. Nhưng mà, Lý Huyền Dương trên mặt dần dần trồi lên một tia nghi hoặc vẻ mặt, xung quanh tiên tiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí dần dần biến càng phát ra nồng nặc lên, mà trong mây mù ẩn chứa tiên tiên thanh khí thì là không tăng phản giảm. Tạo hóa chi khí càng là cùng mây mù tách ra đến. Nói đơn giản một chút, vừa rồi tiên tiên thanh khí là theo trong mây mù ẩn chứa mà đến, mà nơi đây tiên tiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí cũng không phải là ẩn chứa tại trong mây mù, tựa hồ là chống rông diễn sinh ra. Thế nào càng phát ra giống như là ẩn chứa một cái tạo hóa linh bảo. Lý Huyền Dương lộ ra một tia nghi hoặc, có chút không rõ ràng cho lắm. Hỏa Vân động chính là Hồng Vân biến hóa chỗ, không biết ở đây tu hành bao nhiêu năm tháng, nếu là thật có tạo hóa linh bảo thai nghén mà ra, Hồng Vân như thế nào một mực không có phát hiện. Lý Huyền Dương nghĩ nửa ngày cũng nghĩ không thông, cuối cùng dứt khoát theo tiên tiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí tiếp tục tiến lên, dần dần đi vào hỗn độn khí tức loạn lưu bên trong, trung quanh thường có hỗn độn chi khí tuôn ra, thỉnh thoảng còn có không gian mảnh vỡ vẩy ra mà đến. Nơi đây đã thoát ly Hỏa Vân động phạm vi, xem như Hỏa Vân động cùng hỗn độn liên tiếp khoảng cách không gian, lại hướng phía trước, chính là vô biên bát ngát hỗn độn thế giới. Nhưng Lý Huyền Dương cảm thấy ngạc nhiên là, nơi đây tiên tiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí càng phát ra nồng đậm, vượt xa vừa rồi trong mây mù. Sau một khắc, Lý Huyền Dương liền xa xa nhìn thấy hỗn độn thế giới biên giới bên ngoài, đột nhiên phát ra mịt mở kim sắc hào quang, đem chúng quanh hỗn độn chi khí nuốt vào kim sắc hào quang bên trong, song hóa thành tiên tiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí đem nó phun ra, dung nhập vào trong mây mù, rơi vào Hỏa Vân động bên trong, cuối cùng lần nữa hóa thành tiên tiên linh khí cùng tạo hóa chi khí. Tựa hồ là đem tiên tiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí theo hỗn độn chi khí bên trong tách ra. Lý Huyền Dương không khỏi nghĩ đến càn khôn đỉnh nghịch phản trời sinh mặt. Chỉ là cảnh tượng trước mắt, cũng không phải là chân chính nghịch phản tiên tiên, chỉ là chỉ tốt ở bề ngoài. Mà cái này hỗn độn thế giới biên giới không biết dựng dục bao nhiêu năm tháng, vậy mà dần dần hình thành một tòa bích ngọc sơn phong, cao chừng mấy chục vạn trượng lớn nhỏ, toàn thân bích ngọc một mảnh, vô số kim quang tự ngọn núi phát ra, hóa thành nước vạn hào quang, xa xa liền có thể nhìn thấy. Nhưng mà, chờ Lý Huyền Dương đi vào chỗ gần thời điểm, trước mắt kim quang lóe lên, vậy mà tất cả đều nội liễm tới trong núi, biến mất không thấy gì nữa, biến thành một tòa phổ phổ thông thông sơn phong. A, đây không phải rõ ràng nói cho bần đạo, núi này có không giống bình thường chỗ. Lý Huyền Dương không khỏi khẽ di một tiếng, bắt đầu đánh giá trước mắt sơn phong, thật có bất phàm, màu xanh như là bích ngọc, nhìn có chút không giống như là một ngọn núi, càng giống là một khối to lớn linh ngọc. Chính là đặt ở Hồng Hoang bên trong cũng coi như mười phần hiếm thấy, không chỉ có thể vào tới tiên tiên số lượng, Lý Huyền Dương còn hoảng hốt cảm giác được một tia tạo hóa pháp tắc tồn tại. Lý Huyền Dương trong lòng không khỏi giật mình, hai mắt kim quang tăng vọt tạo hóa pháp tắc. Hồng Hoang thế giới bên trong có thể ẩn chứa tạo hóa pháp tắc tiên tiên chi vật, ít càng thêm ít. Ngoại trừ tiên tiên linh bảo Càn Khôn đỉnh cùng tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bên ngoài, chỉ có đã sớm vỡ vụn tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, giải rác mấy món mà thôi. Tòa này bích ngọc sơn phong, vậy mà ẩn chứa như thế huyền diệu. Nhưng mà, Lý Huyền Dương bỗng nhiên nhướng mày, tòa này bích ngọc sơn phong ẩn chứa tạo hóa pháp tắc cực kỳ bé nhỏ, cũng không có tác dụng quá lớn, không cách nào giống Càn Khôn đỉnh như thế có thể nghịch phản tiên tiên, nhiều lắm là liền là có thể lấy hỗn độn chi khí diễn sinh ra đến tiên tiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí. Hai người nhìn như đều là mười phần huyền diệu, kỳ thực một cái là từ cao xuống thấp, một cái là theo thấp tới cao, không thể so sánh nổi. Đương nhiên tiên tiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí đều là chân quý chi vật, cũng có bất phàm. Chỉ là đối Lý Huyền Dương mà nói, tác dụng không lớn mà thôi. Huyền Dương Sơn bên trong nội đạo trà thụ, cũng có thể diễn sinh ra tạo hóa chi khí, cũng là tiên tiên thanh khí có thể dùng để luyện chế một cái khắc chế tổ vu chân thân linh bảo. Ngay tại Lý Huyền Dương cảm thấy có chút thất vọng thời điểm, đột nhiên theo trong núi xông ra một vệt kim quang, đem trọn tòa bích ngọc sơn phong bảy biện ra trong suốt như ngọc, ước vạn hào quang sinh ra. Tại ngọn núi bên trên, dần dần diễn hóa ra kỳ dị hình dạng, mơ hồ giống như là hai cái tiên tiên thần văn, có thể lại chưa từng hoàn toàn hiện hóa ra ngoài, nhìn xem mười phần mơ hồ. Nhìn về phía hai cái tiên tiên thần văn, Lý Huyền Dương nhướng mày, thật sự là quá mơ hồ, liền hắn nhất thời đều phân biệt nhận không ra. Lúc này Bích Ngọc Sơn Phong bên trong diễn hóa ra hai cái tiên thiên thần văn, lần nữa biến đổi, vậy mà trở lên rõ ràng. Càn Khôn Sơn. Lý Huyền Dương vô ý thức nói ra núi này tục danh, không biết này Càn Khôn Sơn còn có gì thần thông. Lý Huyền Dương hạ xuống tường vân, đi vào Càn Khôn Sơn phía trên, hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, nguyên thần diễn sinh mà ra, cùng Càn Khôn Sơn giao hội cùng một chỗ, lấy vô thượng đạo hạnh thần thông tôi diễn lên, muốn nhìn một chút cái này Càn Khôn Sơn có lai lịch gì. Sau một khắc, Lý Huyền Dương trong nguyên thần chậm rãi trồi lên rất nhiều cảnh tượng. Hồng Hoang Thiên Địa sơ khai, thanh khí lên cao, cho khí chìm xuống, bản cổ đại thần thân thể diễn hóa chu thiên vạn vật, bao quát một đám động thiên phúc địa. Trong đó hỏa vân động sinh ra thời điểm, theo tam thập tam ngoại thiên phía trên, rơi xuống một khối hỗn độn thanh liên mảnh vỡ, bay về phía biên giới chi địa, bị hỗn độn khí tức loạn lưu cuốn đi. Thẳng đến hỏa vân động hoàn toàn sinh ra mà ra, mảnh vụn này trải qua ước vạn năm diễn biến, lây dính một tia hỗn độn khí tức vào tiên thiên số lượng, dần dần hóa thành một cái hình dạng và cấu tạo cổ pháp đỉnh đồng thau, mà trung quanh hỗn độn chi khí thì dần dần hóa thành một ngọn núi. Không mấy năm sau, một vị đạo nhân đến chỗ này, tại trong núi này tu hành ước vạn năm, cuối cùng đem Càn Khôn đỉnh thu lấy lên rời đi. Như thế lại qua ước vạn năm thời gian, núi này đạt được tiên thiên linh bảo Càn Khôn đỉnh thanh nén, lây dính một tia tạo hóa pháp tắc vào tiên thiên số lượng, có thể diễn sinh ra tiên thiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí, có thể kình thiên địa chi cực. Hóa ra là dính tiên thiên linh bảo Càn Khôn đỉnh quang, vừa rồi vào tới tiên thiên số lượng. Chắc không được hỏa vân động bên trong không có cái gì tiên thiên chi vật, chỉ sợ sớm đã bị vị tia đạo nhân cho vơ vét một lần. Nếu không phải này Càn Khôn Sơn chưa thai nghén viên mãn, sợ là cũng sẽ không đem nó cho lưu lại. Chính là không biết vị kia lấy đi Càn Khôn đỉnh đạo nhân là Hồng Quân đạo tổ, vẫn là vị kia trong truyền thuyết Càn Khôn đạo nhân. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương phất tay đối với Càn Khôn Sơn đánh ra một đạo nguyên thần chi khí, dự định đem nó thu nhập trong nguyên thần ôn dưỡng lên. Về phần đạo nhân thân phận, không cần suy nghĩ nhiều, coi như thật sự là vị kia trong truyền thuyết Càn Khôn đạo nhân, lúc này chỉ sợ cũng đã sớm vẫn lạc tại ma đạo chi tranh bên trong, không cần để ý tới. Nếu không, lúc trước Lý Huyền Dương cũng sẽ không tại Tử Tiêu cung bên trong cùng Hồng Quân đạo tổ đòi hỏi vật này. Núi này có Càn Khôn chi danh, có thể to như Càn Khôn, nhỏ như hạt cải, luyện hóa về sau có vô cùng diệu dụng, có chút cùng loại hậu thế bên trong phiên thiên ấn. Thu. Lý Huyền Dương bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, phất tay đánh ra một vệt thần quang, rơi vào Càn Khôn Sơn phía trên, cao đến mấy chục vạn trượng lớn nhỏ sơn phong, bỗng nhiên hóa thành một đạo kim quang, hướng về Lý Huyền Dương bay tới, rơi vào nguyên thần tam hoa phía trên, trồi lên một tầng tiên tiên huyền dương chân hỏa thiêu đốt, chậm rãi đem luyện hóa lên. Núi này đứng ở tam hoa ở giữa một đóa phía trên, biến nhỏ như ngọc ấn, muôn hình vạn trạng, thỉnh thoảng hiện lên một tia kim sắc quang hoa, trên đó sinh ra hai cái tiên tiên thần văn, chính là Càn Khôn hai chữ, lộ ra lộng lẫy. Tốt một tòa Càn Khôn Sơn, làm như giới tử Càn Khôn. Lý Huyền Dương khen ngợi một tiếng, lập tức một phất ống tay áo đem nơi đầy tiên tiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí thu lấy lên. Đi trước cùng Trấn Nguyên Tử hội hợp, nhìn hắn linh căn tiên thảo thu lấy thế nào, tiếp lấy liền có thể chuẩn bị tiến về U Minh huyết hải một chuyến, cầm tới Bắc Phương Huyền Nguyên không thủy kỳ. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một tia tinh quang, chỉ cần gom góp năm mặt tiên tiên ngũ phương kỳ, liền có thể an tâm ngồi nhìn nhân tộc xuất thế cùng Vu Yêu đại kiếp. Bất quá vị kia Minh Hà đạo nhân có chút không dễ đối phó. Nếu chịu đồng ý trao đổi không thể tốt hơn, nếu không, cũng chỉ có không niệm Tử Tiêu cung đồng đạo tình nghĩa. Chương 170 Hỏa Vân động cùng Hồng Mông tử khí chúc mừng năm mới cầu đặt mùa 21. Lý Huyền Dương bản thân liền không thiếu hộ tiên tiên linh bảo, lần này bày xuống tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận càng là giết mấy vị chuẩn thánh bậc đại thần thông. Trong đó không thiếu thượng phẩm tiên tiên linh bảo đánh mắt xuống, đủ dùng để trao đổi Bắc Phương Huyền Nguyên không thủy kỳ, cũng là kia tiên tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, có chút phiền phức. Nói không chừng, tạm thời chỉ có thể trước đổi lấy một chút hạt sen, chờ đợi ngày sau hay nói. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Dương đã trở lại Hỏa Vân động bên trong, hướng về một chỗ đỉnh cao nhất bay đi, trên đường đi không ngừng suy tư minh hạ, vừa tới ngọn núi bên trên, Lý Huyền Dương bỗng nhiên ai nha, một tiếng kêu sợ hãi. Ân. Trấn Nguyên Tử đã đem một đám linh căn tiên thảo thu xuống, đã sớm chờ Lý Huyền Dương đã lâu. Lúc này gặp tới Lý Huyền Dương vẻ mặt dáng vẻ khổ não, hắn không khỏi mở miệng hỏi đạo hữu vì sao kêu sợ hãi, thật là thu lấy tiên tiên thanh khí thời điểm, xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn sự tình. Nói xong, Trấn Nguyên Tử cảm thấy trong động tiên tiên linh khí dường như không có gì thay đổi, như cũng ẩn chứa tiên tiên thanh khí đặc tính, trên mặt không hiểu hướng Lý Huyền Dương nhìn lại. Việc này lại là bần đạo sai lầm. Lý Huyền Dương không có trực tiếp trả lời Trấn Nguyên Tử, đầu tiên là khẽ thở một hơi, mặt mũi tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, thậm chí mơ hồ lộ ra vẻ lúng túng. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói sau, Trấn Nguyên Tử càng phát ra kỳ quái nhìn xem Lý Huyền Dương, nói rằng đạo hữu chỉ là tiến đến đi dạo một vòng, thuận tiện thu thập tiên tiên thanh khí, thế nào sai lầm? Lý Huyền Dương lúc này mới mang theo một chút bất đắc dĩ, hướng về Trấn Nguyên Tử nói rằng vừa rồi bần đạo tại Hỏa Vân động biên giới chi địa, gặp một cái ẩn chứa tạo hóa pháp tắc linh bảo, liền không có quá nhiều cân nhắc, liền đem nó cho thu lấy xuống. Lúc này nghĩ đến lại có một ít chỗ không ổn. Tiên tiên linh bảo, như là đã ra Hỏa Vân động khu vực, đạo hữu thu xuống chính là. Trấn Nguyên Tử nghe không hiểu ra sao, có thể bị Lý Huyền Dương xưng là linh bảo người, còn đem thu lấy lên, nghĩ đến nhất định là tiên tiên linh bảo không nghi ngờ gì. Như thế cơ duyên chính là Trấn Nguyên Tử cũng nhịn không được sinh ra một tia hâm mộ đến, chỉ có thể nói là Hồng Vân không có cái loại này phúc phận, không cần nói nhiều cái gì. Nhưng lúc này Lý Huyền Dương lại là lộ vẻ cực kỳ ảo não, nhường Trấn Nguyên Tử không có manh mối tự, nói rằng bất quá chỉ là một cái tiên tiên linh bảo mà thôi, không cần như thế, làm cho bần đạo lơ ngơ. Lý Huyền Dương bất đắc dĩ giải thích nói rằng này tiên tiên linh bảo tên là Càn Khôn Sơn, chính là một cái tạo hóa linh bảo, có thể đem hỗn độn chi khí hóa thành tiên tiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí. Nhưng hôm nay lại bị bần đạo cho thu lấy xuống, nhường hỏa vân động bên trong tiên thiên linh khí sẽ dần dần biến cùng bình thường tiên thiên linh khí không khác. Lý Huyền Dương đem Càn Khôn Sơn chỗ huyền diệu nói rõ chi tiết cùng Trấn Nguyên Tử, không có đem nó giấu giếm xuống tới. Nghe được Lý Huyền Dương sau khi nói xong, Trấn Nguyên Tử ngược lại là không thèm để ý chút nào, nói rằng đạo hữu không cần buồn rầu, nghĩ đến Hồng Vân đạo hữu sẽ không để ý việc này. Lý Huyền Dương há to miệng, không biết nên nói như thế nào lên việc này, hắn tự nhiên không phải đang lo lắng Hồng Vân, mà là nghĩ đến hậu thế nhân tộc Tam Hoàng. Chính là bởi vì hỏa vân động bên trong tiên thiên linh khí có một tia tiên thiên thanh khí đặc tính, cùng ẩn chứa tạo hóa chi khí, mới có thể trở thành nhân tộc Tam Hoàng tị thế tiềm tu chi địa. Bây giờ Càn Khôn Sơn bị Lý Huyền Dương thu lấy đi, không cách nào tiếp tục diễn sinh ra tiên thiên thanh khí cùng tạo hóa chi khí. Dần dần, hỏa vân động bên trong tiên thiên linh khí, tuy nói không lại bởi vậy giảm bớt, lại biến thành bình thường tiên thiên linh khí, lại thêm không có tạo hóa chi khí bổ sung, dần dà, định sẽ thay đổi thật có tiếng mà không có miếng. Tương lai như thế nào làm nhân tộc Tam Hoàng tị thế tiềm tu chi địa? Nhưng Lý Huyền Dương khổ não là, hết lần này tới lần khác lại không thể đem Càn Khôn Sơn trả về, vạn nhất bị còn lại bậc đại thần thông cho thu lấy đi, đến lúc đó càng thêm phiền toái. Còn không bằng tạm thời thu xuống, chờ ngày sau hay nói. Hồng Vân đạo hữu đã ngã xuống, đạo hữu không cần cố kỵ. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, một phất ống tay áo đem Hồng Vân cựu cựu tán phách hồ lô cùng một tia tàn hồn lấy ra ngoài, hướng Lý Huyền Dương nói rằng ngày đó Hồng Vân đạo hữu tự bạo phía dưới, kia hồng mông tử khí biến mất không thấy hình bóng, nhường đế tuấn bọn người cho rằng là tại cựu cựu tán phách hồ lô cùng một tia tàn hồn bên trong. Còn mời đạo hữu điều tra một hai. Đạo hữu không cần như thế. Nhìn thấy Trấn Nguyên Tử lấy ra cựu cựu tán phách hồ lô cùng Hồng Vân tàn hồn, Lý Huyền Dương nhướng mày, nói rằng thật là cho rằng bần đạo ham hồng mông tử khí. Cũng không phải là như thế. Trấn Nguyên Tử than nhẹ một tiếng, bất đắc dĩ nói rằng bần đạo chỉ là lo lắng bởi vì hồng mông tử khí một vật, lần nữa sinh ra kiếp số. Nếu là thật sự có hồng mông tử khí, không bằng sớm làm đem nó lấy ra, miễn cho liền Hồng Vân đạo hữu chân linh đều không để lại đến. Có Hồng Vân tự bạo cùng Lý Huyền Dương tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận, tạm thời bỏ đi đám người cướp đoạt hồng mông tử khí suy nghĩ. Có thể ngày sau sẽ như thế nào, Trấn Nguyên Tử cũng không dám hứa chắc. Dù sao hồng mông tử khí việc quan hệ thánh vị, không nói Hồng Hoang Đông Đảo chuẩn thánh bậc đại thần thông, chỉ sợ coi như tương lai chư vị thánh nhân đều sẽ sinh ra ý nghĩ. Kia bần đạo liền thử một chút. Lý Huyền Dương cũng không tốt nói thêm cái gì, đối với cựu cựu tán phách hồ lô cùng Hồng Vân tàn hồn một phất ống tay áo, đánh ra một đạo nguyên thần pháp lực, tra xét rõ ràng lên. Đang lúc hai người cảm thấy không có hồng mông tử khí thời điểm, đột nhiên một đạo tử khí tại Hồng Vân tàn hồn bên trong như ẩn như hiện, trong khoảnh khắc liền phải bay vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Chương 171 Hỏa Vân Động cùng Hồng Mông Tử Khí chúc mừng năm mới cầu đặt mua 22 Hồng Mông Tử Khí. Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử cả kinh thất sắc phía dưới, tề tề tế ra thần quang, dự định lấy thần thông đạo pháp đem Hồng Mông Tử Khí định trụ. Có thể Hồng Mông Tử Khí bỗng nhiên tán tràn ra tới hỗn độn khí tức, không chỉ có không có bị hai người định trụ, ngược lại trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Lý Huyền Dương đột nhiên cảm thấy chính mình nguyên thần bên trong hỗn độn châu, vậy mà dường như không nhận chính mình khống chế giống như, mơ hồ liền phải hiện hiện ra, thậm chí tán giật ra tối tăm mở mịt quang hoa. Chỉ thấy vừa rồi biến mất không thấy gì nữa Hồng Mông Tử Khí, chẳng biết lúc nào đã rơi vào tới hỗn độn châu bên trong, nhanh chóng ẩn vào châu bên trong. Lưu lại Lý Huyền Dương cùng Trấn Nguyên Tử nhìn nhau. Xem ra Hồng Mông Tử Khí, cái loại này hồng hoang chí bảo, cùng hai người chúng ta cùng Hồng Vân đạo hữu, đều là vô duyên. Trấn Nguyên Tử trên mặt không có bao nhiêu thất vọng, chỉ là than nhẹ một tiếng. Đối với cái này, Lý Huyền Dương trầm mặc không nói, chỉ là đem hỗn độn châu thu nhập nguyên thần chỗ sâu, nghĩ đến bên trong biến mất không thấy gì nữa Hồng Mông Tử Khí, than nhẹ một tiếng, đủ có vài vị chuẩn thánh bậc đại thần thông vì vật này vất lạc, ngay cả ngày xưa bên trong hảo hữu Hồng Vân, cũng là bởi vì vật này tự bạo, thật sự là khởi nguồn của hỏa loạn. Tuy nói luyện hóa Hồng Mông Tử Khí có thể chứng đạo thành thánh, nhưng chân chính bị Lý Huyền Dương lấy đến trong tay, nhưng lại không có quá nhiều cảm thụ. Đem nguyên thần ký thác thiên đạo phía trên, lấy trạng thi phương pháp cùng công đức chứng đạo, cũng không phải là Lý Huyền Dương con đường, cái này Hồng Mông Tử Khí đối với hắn mà nói, chỉ là có cũng được mà không có cũng không sao chi vật. Đương nhiên đối với Hồng Mông Tử Khí, Lý Huyền Dương khó tránh khỏi có một tia hiếu kỳ, vật này tất nhiên cùng Hồng Hoang Thiên Đạo có quan hệ. Hết lần này tới lần khác việc này quan hệ tới hỗn độn chí bảo, dù cho là đồng đạo hảo hữu, Lý Huyền Dương cũng không tốt đem nó nói ra. Dạng này cũng tốt, ít ra có thể giảm bớt không ít là không phải. Trấn Nguyên Tử lắc đầu, hướng về Lý Huyền Dương nói rằng nơi này sự tình đã xong, Vân đạo dự định về Ngũ Trang quán, đem Hồng Vân đạo hữu tàn hồn ôn dưỡng lên. Đạo hữu bây giờ thương thế không nhẹ, lại có cựu cựu tán phách hồ lô cùng Hồng Vân đạo hữu tàn hồn, khó đảm bảo có người mang ý xấu, vẫn là để Bần đạo cùng đạo hữu cùng nhau trở lại Ngũ Trang quán. Lý Huyền Dương mơ hồ lộ ra một tia lo lắng nói, vậy thì phiền phái đạo hữu. Trấn Nguyên Tử suy nghĩ một chút, gật đầu đáp ứng. Thế là hai người hóa thành hai đạo vân quang rời đi hỏa vân động, bay về phía Hồng Hoang đại địa. Trên đường đi cũng là gió êm sóng lặng, không có chuẩn thánh bậc đại thần thông dám thử một lần tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận phong mang, chỉ là Lý Huyền Dương trong lòng có chút phức tạp. Hồng Vân xảy ra chuyện, Trấn Nguyên Tử cách vội vàng, Lý Huyền Dương càng là biến mất thân hình tiến về Đông Cực chi địa. Lúc này, đông nhiên nhìn thấy Trấn Nguyên Tử cùng Lý Huyền Dương từ bên ngoài trở lại xem bên trong, gọi xem bên trong mấy vị đồng tử rất là không hiểu, lại không dám tiến lên hỏi thăm, chỉ có thể mang theo trong lòng nghi hoặc, đón, tề tề hướng Trấn Nguyên Tử, Lý Huyền Dương không người thở dài đệ tử gặp qua lão gia, gặp qua chân nhân. Tốt, đứng lên đi. Nói xong, Trấn Nguyên Tử cùng Lý Huyền Dương cất bước đi vào trong vườn trái cây, đem cựu cựu tán phách hồ lô cùng Hồng Vân tàn hồn lấy ra, đối với cành lá rậm rạp nhân sâm quả thụ đánh ra một vệt thần quang. Chỉ thấy nhân sâm quả thụ thô to trên cành cây, sinh ra một vết nứt, tán tràn ra tới nồng đậm tiên tiên đất mộc chi khí. Trấn Nguyên Tử đem cựu cựu tán phách hồ lô cùng Hồng Vân tàn hồn để vào bên trong, lấy nhân sâm quả thụ bản nguyên ôn dưỡng lên. Đạo hữu cử động lần này, nhường bần đạo cảm thấy không bằng. Lý Huyền Dương hai mắt ngưng tụ, cử động lần này tuy nói đối Hồng Vân Tàn Hồn rất có chẳng chỗ, nhưng lại sẽ tổn thương đến nhân sâm quả thụ bản nguyên. Sự cấp toàn quyền, bần đạo cũng chỉ có cái này biện pháp. Trấn Nguyên Tử cười đối Lý Huyền Dương đưa tay mời. Mời. Hai người ra vườn trái cây, tiến vào nội sảnh sau, lẫn nhau ngồi đối diện. Trấn Nguyên Tử nghĩ đến lần trước cùng Lý Huyền Dương lấy muốn tới linh thủy, đột nhiên hướng về Lý Huyền Dương nói rằng đạo hữu trong núi linh thủy có thể nhiều tặng cho bần đạo một chút. Bần đạo trong núi còn có một ít tiên thiên linh thủy cùng tiên thiên tức dưỡng, sau đó liền để môn hạ đệ tử cho đạo hữu đưa tới. Nói lên Hồng Vân sự tình, Lý Huyền Dương cũng có chút hổ thẹn, không khỏi nhớ tới năm đó thu lấy tiên thiên hồ lô đằng thời điểm thổ nhưỡng, chính là tiên thiên tức dưỡng, có thể dùng để khôi phục nhân sâm quả thụ bản nguyên. Tiên thiên tức dưỡng, đạo hữu lại có vật này. Trấn Nguyên Tử trong lòng vui mừng. Tiên thiên tức dưỡng chỗ chất quý, tất nhiên là không cần nói nhiều. Bần đạo cũng là trong lúc vô tình có được vật này. Ngoài ra lần trước tại phân bảo nhai phía trên, bần đạo từng cùng Thái Thanh mấy vị đạo hữu cùng nhau thu lấy linh bảo. Trong đó Ngọc Thanh đạo hữu đạt được một cái ngọc tịnh bình, có thể ngưng tụ ra tam quang thần thủy, đang dễ dàng đòi hỏi đến một hai. Lý Huyền Dương đem lúc trước phân bảo nhai phía trên, cùng Tam Thanh thu lấy tiên thiên linh bảo một chuyện, nói đơn giản cùng Trấn Nguyên Tử, lại giới thiệu một phen ngọc tịnh bình cùng tam quang thần thủy tác dụng. Nghe được Lý Huyền Dương sau khi nói xong, chính là lấy Trấn Nguyên Tử đạo hạnh đều là trợn mắt hốt mồm, lộ ra không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Gặp phải trên trăm kiện tiên thiên pháp bảo, chưa từng nghe thấy. Ngày đó Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đã từng tìm tới qua phân bảo nhai, chỉ là không có thu hoạch gì mà thôi. Hai người bèn bèn thu lấy mấy món phẩm chất bình thường tiên thiên linh bảo, phân bảo nhai liền biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là bị người cho thu lấy lên rồi. Không muốn Lý Huyền Dương cùng Tam Thanh vậy mà gặp phải trên trăm kiện nhiều tiên tiên linh bảo. Chương 172 U Minh huyết hải chúc mừng năm mới cầu đặt mua một nghị đến nhiều như vậy tiên tiên linh bảo, Trấn Nguyên Tử bỗng nhiên trong lòng giật mình, không khỏi mở miệng nói ra bần đạo đuổi tới phân bảo nhai thời điểm, vẻn vẹn nhìn thấy mấy chục đạo tiên tiên linh quang, cũng đã cảm thán không thôi. Không muốn phân bảo nhai phía trên, chừng trên trăm kiện tiên tiên linh bảo, cũng không phải là trên trăm kiện, mà là mấy trăm kiện nhiều. Lý Huyền Dương cười một cái nói bần đạo đuổi tới phân bảo nhai thời điểm, đủ có không dưới mấy trăm đạo tiên tiên linh quang, mấy trăm kiện tiên tiên linh bảo. Trấn Nguyên Tử lộ ra thần sắc khó có thể tin Hồng Quân lão sư vì sao lại có nhiều như vậy tiên tiên linh bảo. Lý Huyền Dương ngược lại không cảm thấy kỳ quái, Hồng Quân đạo tổ lai lịch không tầm thường, cũng không phải là tiên tiên thần mà theo hầu đơn giản như vậy, lại là Hồng Hoang bên trong sớm nhất một nhóm bậc đại thần thông, càng từng đánh giết qua không biết nhiều ít sinh linh tu sĩ, tự nhiên có thể thu tập được đông đảo tiên tiên linh bảo. Đối với cái này Lý Huyền Dương thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, chỉ là lần này vẫn lạc tại tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận bên trong chuẩn thánh bậc đại thần thông tiên tiên linh bảo, liền đạt tới 7-8 kiện nhiều. Trong đó lấy bản Vương Châu, Bàn Vương Nguyên Cổ Kiếm cùng Trời Cổ Nguyên Vực cờ ba kiện phẩm chất tốt nhất. Ngoài ra còn có 4 giống linh châu, mỗi một mai đều là trung phẩm tiên tiên linh bảo, tổ hợp thành một bộ cũng xem như thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Còn có một cái trung phẩm tiên tiên linh bảo trói thần tác, có thể giam cầm nguyên thần, cũng coi là có chút tác dụng. Vũ Trang quán bên trong, hai người một hồi lâu đàm luận phân bảo nhai. Theo đông đảo tiên tiên linh bảo, bàn lại tới riêng phần mình cơ duyên, chọn vẹn chờ đợi mấy tháng thời gian. Cuối cùng Lý Huyền Dương vừa rồi hướng về Trấn Nguyên Tử đưa ra cáo tử, chuẩn bị rời đi Vạn Thọ Sơn. Đứng tại Ngũ Trang quán cổng, Lý Huyền Dương đối Trấn Nguyên Tử chắp tay chào từ biệt, còn mời đạo hữu chờ khoảng chờ một chút thời gian, bần đạo đã truyền tin cho môn hạ đệ tử, nhường hắn đi đầu tiến về Đồng Côn Lôn Sơn một nhóm, sau đó liền sẽ chạy đến Ngũ Trang quán. Trấn Nguyên Tử cũng không giữ lại, đối với Lý Huyền Dương chắp tay thở dài, nói rằng lần này nhiều cảm ơn đạo hữu. Cáo tử. Lý Huyền Dương tiện tay triệu ra một đám mây quang bay vào hư không. Lúc này vừa vặn gặp phải một vòng hồng nhật đông thăng, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy hồng hoang bên trong một mảnh mênh mông. Quay đầu hướng về Ngũ Trang quán nhìn lại, lại là mây mù tràn ngập, tinh đũ phiêu miểu. Một lát sau, Lý Huyền Dương thu hồi ánh mắt, hóa thành một đạo kim sắc thần quang, hướng về Đông Hải mà đi. Hồng Hoang thế giới bên trong, ngoại trừ yêu tộc Thiên đỉnh Tam thập lục trùng thiên bên ngoài, còn có tứ giới tồn tại. Thứ nhất là Châu Thiên tinh thần chỗ tinh không, cần phải xuyên qua Tam thập tam ngoại thiên cùng Tiên Tiên cương phong mới có thể đến đạt. Thứ hai thì là thường gặp Hồng Hoang đại địa cùng hải ngoại chi địa, bao quát tứ hải bên ngoài man hoang hải vực. Thứ ba chính là U Minh chi địa cùng huyết hải. Thứ tư chính là Cửu Vũ chi địa, ở vào Hồng Hoang đại địa cực sâu chỗ, năm đó vu tộc chính là theo Cửu Vũ chi địa sinh ra mà ra. Trong này ngoại trừ Hồng Hoang đại địa cùng hải ngoại chi địa bên ngoài, đều là bình thường sinh linh tu sĩ khó mà đến chi địa. Thượng tiên không dễ, xuống đất càng khó. So với Châu Thiên tinh thần chỗ tinh không, U Minh chi địa, cơ hồ là tự thành một giới, cùng Hồng Hoang đại địa cũng không liên kết, không có nhập khẩu, chỉ có thể bằng vào tu sĩ đạo hạnh thần thông mở ra tới một cái không gian cửa vào mới có thể tiến nhập trong đó. Mà muốn đi vào U Minh chi địa, phương pháp tốt nhất chính là tự thiên địa tứ cực chi địa, xé rách không gian bình chướng. Muốn nói đối với tứ cực bên trong đông cực chi địa, Lý Huyền Dương nhất cực kỳ quen thuộc, một đường xuyên qua Hồng Hoang đại địa, tiến vào Đông Hải hải vực, lần nữa đi vào đông cực chi địa. Ngày đó Lý Huyền Dương tìm được Thanh Long động tiên phúc địa, lấy tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần đồ đem hộ sơn đại trận định trụ, vừa rồi đi vào đem Đông Phương Thanh Liên bảo sắc kỳ lấy đi. Bây giờ Lý Huyền Dương đã sớm đem tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần đồ thu hồi lại, chỗ kia động tiên phúc địa lần nữa ẩn vào hư giữa không trung biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lý Huyền Dương ngồi ngồi mãi thôi, bất quá trong khoảng thời gian ngắn, nhưng lại có một loại thương hải tang điền cảm giác. Đứng ở đông cực chi địa hư không bên trên, Lý Huyền Dương bốn phía nhìn thoáng qua, vẫn như cũng là tiên thiên cương phong tứ ngược, tinh lực phức tạp, lúc có không gian mảnh vỡ tán tràn ra tới. Từ nơi này tiến vào U Minh chi địa, không có nhất định đạo hạnh thần thông hộ thân, chỉ sợ liền tiên tiên cương phong cùng không gian mảnh vỡ đều ngăn cản không nổi. Năm đó Thanh Long trấn thủ nơi đây, nghĩ đến là cùng U Minh chi địa cùng Cửu U chi địa ít nhiều có chút quan hệ. Lý Huyền Dương hơi cảm khái một hai, không có mơ tưởng, trực tiếp hiện ra nguyên thần tăng hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, một vầng minh nguyệt phóng lên tận trời, vô số ngân sắc thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi xuống thao thao tường quang. Đi. Lý Huyền Dương đối với hư không một tiếng quát nhẹ, chỉ thấy không trung một vầng minh nguyệt đột nhiên rơi xuống, đem không gian đánh nát. Vô số mênh mông hùng hậu khí tức bộc ra, dường như hỗn tạp nồng đậm trọc khí cùng sát khí, cùng không khí dơ bẩn, bạo ngược chi cực, cơ hồ đem đông cực chi địa ức vạn giảm phạm vi, trở về tới lúc thiên địa sơ khai, bị vô số trọc khí thôn vệ. Cái này U Minh chi địa, quả nhiên không phải cái gì đất lành. Lý Huyền Dương nhướng mày, nguyên thần tam hoa bên trong, tiên thiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên diễn sinh mà ra, rủ xuống đến từng tia từng sợi màu trắng tần quang, đem không gian bình phục lại, vẹn vẹn lưu lại một cái đen nhánh không gian thông đạo. Hư không bên trên, đột nhiên truyền đến một thanh âm. Vị đạo hữu kia mở ra U Minh chi địa nhập khẩu. Sau một khắc, long ngâm vang vọng đất trời, tại hư không bên trên, hiện hóa ra ngoài một đầu thần long, thân thể kéo dài, chừng mấy chục vạn dặm lớn nhỏ, toàn thân vảy màu đỏ, chi chít, đuôi cá, mã diện, tương trảo, thân rắn, sừng hiệu, hai mắt một vàng một bạc, tuần trên khuôn mặt bốn mùa biến hóa không ngớt, khí thế phi phàm. Lúc này Lý Huyền Dương xa xa nhìn thấy trúc long bản thể, chỉ thấy hư không bên trên, mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, nhấc lên vô số không gian pháp tắc khí tức chấn động, không khỏi ánh mắt ngưng tụ, trong miệng nói nhỏ một tiếng nói chu thiên bốn mùa biến hóa. Lúc này trúc long vang lên lần nữa một tiếng long ngâm, trong miệng mơ hồ có lấy một chiếc ánh đến, có thể cảm giác được một tia thái âm thái dương khí tức tán lích mà ra. Lúc này trúc long chưa chân thân đến đây, chỉ là hiện hóa ra thân hình tại đông cực chi địa hư không bên trên. Có thể như cũ có uy năng như thế, đủ thấy trúc long một thân đạo hạnh thần thông quảng đại. Đạo hữu thật là thần thông. Lý Huyền Dương cũng nhịn không được khen ngợi một tiếng, quả thực là uy năng bất phàm. Bất quá trong chốc lát, hư không bên trên, xa xa bay tới một đạo quang hoa, rơi vào đồng cực chi địa trên không, hóa thành một vị đạo nhân, chính là trúc long, hướng về Lý Huyền Dương chắp tay thở dài. Trúc long thấy qua đạo hữu. Đạo hữu tại sao tới đây đồng cực chi địa? Còn đem U Minh chi địa không gian cửa vào mở ra. Trúc long hướng về Lý Huyền Dương chắp tay thở dài, trong giọng nói lộ ra một vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là đối Lý Huyền Dương cử động cảm thấy có chút không hiểu. Bần đạo gặp qua trúc long đạo hữu. Lý Huyền Dương đối với trúc long chắp tay đáp lễ lại, bị cười nhẹ gật đầu, nói rằng bần đạo dự định tiến về U Minh huyết hải một nhóm, cho nên đem nơi đây đánh nát không gian, không muốn lại là quấy nhiễu tới đạo hữu thanh tu. U Minh huyết hải, đạo hữu sao sẽ tính toán tiến về như thế ô hế chi địa? Trúc long mặt lộ vẻ không hiểu hỏi. U Minh chi địa vốn là bản cổ đại thần sau khi ngã xuống biến thành, tràn đầy các loại không khí dơ bẩn, không phải là chúng ta tu hành chỗ. Kia U Minh huyết hải càng là ô uế đến cực điểm, cho dù là chúng ta chuẩn thánh bậc đại thần thông hộ thân thần quang, tinh thuần đến cực điểm, nhưng cũng không thể thời gian dài ngăn cản. U Minh huyết hải chính là bản cổ đại thần cái rốn hóa thành mã thành, bên trong không chỉ có không có bất kỳ cái gì tiên tiên linh khí, ngược lại tràn đầy sóng máu cùng tiên địa lệ khí, là hồng hoang thế giới dơ bẩn nhất chi địa. Cái loại này ô uế chi địa, có thể ăn mòn tu sĩ nhục thân nguyên thần, ngay cả chuẩn thánh bậc đại thần thông cũng không nguyện ý tùy tiện đặt chân U Minh huyết hải nửa bước. Bần đạo dự định tiến đến bái phòng một vị Tử Tiêu cung bên trong đồng đạo tu sĩ. Lý Huyền Dương mỉm cười, xem ra trúc long một mực chú ý U Minh chi địa lối vào, lúc này mới vội vã hiện thân mà đến. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Dương vô ý thức hướng Thanh Long động tiên phúc địa phương hướng nhìn thoáng qua, dường như trúc long cũng có được trấn thủ nơi đây ý tứ. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói sau, trúc long càng phát ra tò mò hỏi lại có tu sĩ có thể tại U Minh huyết hải bên trong tu hành. Hẳn là vị đạo hữu này là tại U Minh huyết hải bên trong biến hóa mà ra. Cũng chỉ có tại U Minh huyết hải biến hóa mà ra tiên thiên thần ma mới có thể trưởng kỳ tại U Minh huyết hải bên trong tu hành, nếu không chính là chuẩn thánh bậc đại thần thông cũng không cách nào trưởng kỳ trở tại U Minh huyết hải bên trong. Vị Tiêu Minh Hà đạo hữu, chính như đạo hữu nói như thế, chính là tại U Minh huyết hải bên trong biến hóa mà ra. Nói lên việc này đến, Lý Huyền Dương cũng nhịn không được hơi xúc động. Huyết hải không khô, Minh Hà bất tử. Như thế được trời ưu ái bản sự, không biết nhường nhiều ít bậc đại thần thông không ngừng hâm mộ. Hậu thế bên trong liền xem như Tây Phương hai thánh tiếp dẫn, chuẩn đề đều cầm Minh Hà đạo nhân không có quá nhiều biện pháp. Dù sao chỉ cần Minh Hà đạo nhân bản thể không ra U Minh huyết hải, chính là thánh nhân cũng khó có thể đem nó hoàn toàn đánh giết. Đây cũng là nhường Lý Huyền Dương cảm thấy khó xử địa phương. Đương nhiên hậu thế bên trong vị này Minh Hà đạo nhân thời gian cũng không tốt lắm, không biết nhiều ít A Tu La nhất tộc bị độ hóa tới bên trong Phật môn, trở thành Kim Cương hộ pháp cùng Bát Bộ Thiên Long chờ một chút. Vị này Minh Hà đạo hữu cũng là tốt cơ duyên. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Trúc Long lộ ra thần sắc kinh ngạc, nghĩ không ra đúng như chính mình phỏng đoán như thế, vị kia Minh Hà đạo nhân lại là tại U Minh huyết hải bên trong biến hóa mà ra tiên thiên thần ma. Chỉ là, Trúc Long mặt lộ vẻ một tia chần chờ, nói rằng cái này U Minh chi địa chỗ sâu kết nối lấy Cửu U chi địa, đạo hữu không có thể tùy tiện tiến về, nếu không một khi bị địa sát chọc khí vây khốn, cho dù là chúng ta chuẩn thánh bậc đại thần thông đều có vẫn lạc phong hiểm. Cửu U chi địa tràn đầy địa sát chọc khí, so với U Minh chi địa còn muốn ác liệt, chỉ có vu tộc bên trong tổ vu cùng đại vu mới có thể tùy ý tiến về. Nhiều cảm ơn đạo hữu nhắc nhở. Lý Huyền Dương cùng Trúc Long đơn giản nói chuyện với nhau vài câu, không có nói ra đối với Thanh Long cùng trấn thủ đồng cực chi địa suy đoán, liền cất bước đi vào không gian thông đạo bên trong. Vừa tiến vào tới U Minh chi địa, Lý Huyền Dương cũng cảm giác được một cỗ khí tức âm lãnh đánh tới, ẩn chứa nồng đậm trọc khí cùng sát khí, thậm chí còn có từng tia từng sợi không khí dơ bẩn. Chương 173 U Minh huyết hải chúc mừng năm mới cầu đặt mua 21 nhường Lý Huyền Dương cảm thấy nguyên thần trầm xuống, tuần trên người tiên tiên huyền dương thần quang ảm đạm xuống, những này u minh chi khí chính là lấy trọc khí cùng sát khí, không khí dơ bẩn, cùng dung hợp hồng hoang chúng sinh sau khi chết tàn lưu lại oán giận chi khí chờ một chút dung hợp mà thành, thậm chí còn có một tia hỗn độn chi khí, quả nhiên là uy lực phi phàm, nhưng lại mười phần ác độc. Khó trách ngay cả chuẩn thánh bậc đại thần thông cũng không nguyện ý tới đây. Lên. Lý Huyền Dương khẽ quát một tiếng, thế ra một đạo tiên tiên tịnh thế thần quang hộ thân, đem nguyên thần ổn định. Lúc này mới bắt đầu đánh giá trước mắt u minh chi địa, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là âm trầm một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh cơ, ngay cả sinh linh vết tích đều không nhìn thấy, tựa hồ là một mảnh tử địa. Sau một khắc, Lý Huyền Dương liền mơ hồ cảm ứng được u minh huyết hải khí tức, ở xa u minh chi địa chỗ sâu, huyết sắc trùng thiên, không khí dơ bẩn tràn ngập, so với u minh chi khí còn muốn áp động, có thể tiêu thần thực cốt. Càng là tiếp cận u minh huyết hải, huyết sắc cùng không khí dơ bẩn càng là nồng đậm, thậm chí dần dần xuất hiện một chút vụn vặt lẻ tẻ hồn phách phiêu đãng mà đến. Những hồn phách này đều là hồng hoang sinh linh sau khi chết hóa thành mà thành, bị u minh huyết hải hấp dẫn tới nơi đây. Mà u minh huyết hải là nải thiên địa lệ khí nơi tụ tập, huyết hải mặt ngoài nhìn qua mơ màng âm thầm, tựa hồ là gió êm sóng lặng, kỳ thực chỗ sâu lại là sóng lớn của trào, mỗi giờ mỗi khắc đem vô số hồn phách cuốn vào huyết hải chỗ sâu, dần dần biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt nồng đậm huyết sắc cùng không khí dơ bẩn, Lý Huyền Dương cảm thấy một tia tâm phiền khí nóng nảy, mặc dù có tiên tiên tịnh thế thần quang hộ thân, như cũng cảm thấy không quá dễ chịu. Đang muốn đem tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên tế ra, đã cảm thấy nguyên thần bên trong tiên tiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên cùng minh thư sinh ra một tia rung động, tề tề tán tràn ra tới thần quang, lập tức đem chúng quanh không khí dơ bẩn xua tan ra. Cái này hai vật không hổ là tương lai u minh chí bảo, quả nhiên có bất phàm. Từ đâu tới sơn giã đạo nhân, dám lại tới huyết hải chi địa thu thập sinh linh hồn phách, còn không mau mau rời đi, không phải sẽ làm cho ngươi hồn phi phách tán, chân linh không còn. Mới vừa tới vô biên bắt ngát u minh huyết hải bên trong, không đợi Lý Huyền Dương tìm kiếm được Minh Hà đạo nhân đạo trưởng, chỉ thấy huyết hải bên trong đống nhiên lao ra một đạo huyết sắc quang hoa, rơi xuống trên mặt biển, hóa thành một đạo huyết ảnh, hai mắt căm tức nhìn Lý Huyền Dương. Máu này ảnh bộ dáng hết sức kỳ quái, đầu lâu tứ chi đều đủ, quanh thân ô hế đến cực điểm, máu đen khí tức xông vào mũi mà tới, hôi chua tối nghĩa, khí tức âm hế. Huyết thần tử. Lý Huyền Dương khẽ cho mày, nghĩ đến Minh Hà đạo nhân luyện có 480 triệu huyết thần tử phân thân, mà trước mắt sinh linh minh lộ ra linh trí, cũng không phải là đơn thuần phân thân. Sau một khắc, Lý Huyền Dương nhìn thấy bị cuốn vào u minh huyết hải bên trong sinh linh hồn phách, lộ ra một tia giật mình vẻ mặt, cái này huyết thần tử bên trong tựa hồ là dung nhập sinh linh hồn phách, cho nên mới có linh trí. Điểm này cũng là cùng hậu thế bên trong Á Tu La nhất tộc giống nhau ý hệ. Nhìn thấy Lý Huyền Dương đối với mình làm như không thấy, huyết ảnh không khỏi trong lòng giận dữ, trên thân huyết sắc thần quang ngút trời mà lên, đối với Lý Huyền Dương lần nữa quát ngươi cái này đạo nhân hảo hảo ghê tởm, nhà ta lão tổ lần trước đã buông tha các ngươi một lần, bây giờ lại còn dám đến đây huyết hải bên trong, sẽ làm cho ngươi hóa thành một vũng máu. Thu thập sinh linh hồn phách. Lý Huyền Dương có chút sửng sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến bản vương cùng một vị khác đạo nhân, không phải là hai người bọn họ đã từng tiến về U Minh huyết hải thu thập sinh linh hồn phách. Đã là hiểu lầm, Lý Huyền Dương cũng không cùng cái này huyết thần tử so đo, đối với U Minh huyết hải chỗ sâu khẽ quát một tiếng, nói rằng Tử Tiêu cùng cố nhân trước tới bái phỏng, còn mời Minh Hà đạo hữu hiện thân gặp mặt. Nhưng mà, nửa ngày thời gian trôi qua, U Minh huyết hải bên trong vẫn không có nửa chút động tĩnh, chỉ có vừa rồi huyết thần tử đối với Lý Huyền Dương gầm thét không ngớt. Táo lưỡi. Lý Huyền Dương nhướng mày, trên người kim sắc thần quang đại tác, toát ra ước vạn quang hoa, hướng về huyết ảnh trên thân rơi xuống. Máu này ảnh vừa định mở miệng lần nữa, chỉ thấy Lý Huyền Dương trên thân kim sắc thần quang lóe lên, ước vạn hào quang xung ra, thần uy hạo nhiên, trong lòng mơ hồ sinh ra một hơi khí lạnh, thầm kêu một tiếng không tốt. Sau một khắc, rơi xuống tiên thiên Huyền Dương thần quang liền đem huyết ảnh bao trùm lên đến, hét thảm một tiếng, toàn bộ thân hình giống như hỏa thiêu giống như, vậy mà dần dần tan rã ra, thậm chí liền ngay cả thể nội nguyên thần đều bị thần quang nhóm lửa. Hết lần này tới lần khác trong ngày thường thần uy bất phàm huyết sắc quang hoa, không chỉ có tia không hề có tác dụng, thậm chí còn mơ hồ bị kim quang thần quang khắc chế, nhường hắn hãi nhiên không thôi, trong miệng kêu rên kêu thảm, một lát liền hóa thành một mảnh hư vô. Vân đạo Huyền Dương, còn mời Minh Hà đạo hữu hiện thân gặp nhau. Lý Huyền Dương lần nữa đối với U Minh huyết hải chỗ sâu khẽ quát một tiếng, lộ ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, tiên thiên Huyền Dương thần quang lan tràn ra, cơ hồ đem hơn phân nửa U Minh huyết hải bao phủ lại, vô số không khí dơ bẩn bị thần quang điểm cuốn đốt cháy. Tại U Minh huyết hải trên không, bày biện ra một ánh lửa, có thể nhưng không thấy Minh Hà đạo nhân đi ra. Vị này Minh Hà đạo nhân cớ gì tránh mà không thấy? Lý Huyền Dương không khỏi sinh ra một tia nghi vấn, cho dù không có ngày xưa Tử Tiêu cung bên trong đồng đạo tình nghĩa, có thể cho dù ai lấn tới cửa đến, thậm chí còn giết một vị huyết thần tử, Minh Hà đạo nhân cũng không nên chẳng quan tâm mới đúng. Không phải là bởi vì Bắc Phương Huyền Nguyên không thủy kỳ. Chương 174 U Minh huyết hải chúc mừng năm mới cầu đặt mua 22 rất nhanh, Lý Huyền Dương liền nghĩ đến Minh Hà đạo nhân tránh mà không thấy nguyên nhân, lần này mình bày ra tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, náo động lên gây động tĩnh lớn, coi như Minh Hà đạo nhân ở xa U Minh huyết hải bên trong, chỉ sợ đều là có nghe thấy. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Dương không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, xem ra hậu thế bên trong nghe đồn không sai, kia Bắc Phương Huyền Nguyên không thủy kỳ chính là bị Minh Hà đạo nhân cho chiếm đi. U Minh huyết hải chỗ sâu, Minh Hà đạo nhân cau mày, đối với Lý Huyền Dương đến, nhường hắn cảm thấy một tia không ổn, không khỏi nghĩ đến chính mình Bắc Phương Huyền Nguyên không thủy kỳ, cùng ngày đó Lý Huyền Dương dưới cơn nóng giận, bày ra tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Như thế không dung tha, hẳn là thật là vì bần đạo Bắc Phương Huyền Nguyên không thủy kỳ mà đến. Minh Hà đạo nhân trên mặt mơ hồ sinh ra một chút giận dữ đến. Nguyên bản Minh Hà đạo nhân cảm thấy vẫn là thiếu để ý tới cho thỏa đáng. Hắn cũng không muốn đối mặt tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận, tự nhiên không có ý định trêu chọc. có thể lại nghe thấy huyết hải phía trên lần nữa truyền đến một thanh âm đạo hữu có thể từng nhận biết bản vương. Thấy u minh huyết hải phía trên như cũng không thấy nửa chút động tĩnh, Lý Huyền Dương dứt khoát một phất ống tay áo, đem bản vương châu, bản vương nguyên cổ kiếm cùng trời cổ nguyên bực cờ ba kiện tiên thiên linh bảo lấy ra, không biết đạo hữu có thể biết hay không vật này. Bản vương châu, bản vương nguyên cổ kiếm cùng trời cổ nguyên bực cờ. Đang lúc Lý Huyền Dương vừa dứt tiếng thời điểm, một đạo huyết sắc thần quang theo u minh huyết hải chỗ sâu xung ra, rơi xuống u minh huyết hải phía trên, hóa thành một vị thân mang đỏ chót huyết bào đạo nhân, khuôn mặt thoáng có chút ấm lãnh, ánh mắt rơi vào bản vương châu, bản vương nguyên cổ kiếm cùng trời cổ nguyên bực trên lá cờ. Minh Hà thấy qua đạo hữu, vừa rồi bần đạo đang lúc bế quan thanh tu, còn mời đạo hữu rộng lòng tha thứ một hai. Nói chuyện, Minh Hà đạo nhân thu hồi ánh mắt, hướng về Lý Huyền Dương chắp tay thở dài nói rằng: cái này ba kiện linh bảo không biết đạo hữu là từ chỗ nào có được. Đối với bản vương, Minh Hà đạo nhân tự nhiên không xa lạ gì, không nói là cùng là Tử Tiêu cung đồng đạo. Lần trước Vu Yêu hai tộc đại chiến kết thúc, dám đến đây U Minh huyết hải năm lần bảy lượt thu thập sinh linh hồn phách, gọi Minh Hà đạo nhân cực kỳ tức giận. Huyền Dương thấy qua đạo hữu, nhìn thấy Minh Hà đạo nhân rốt cục hiện thân mà đến, Lý Huyền Dương cũng không nói nhảm, trực tiếp hời hợt nói không dối gạt đạo hữu, này bản vương đã vẫn lạc tại bần đạo tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận phía dưới. Lời vừa nói ra, chỉ thấy Minh Hà đạo nhân khẽ miệng dường như co quắp một chút, vị này Huyền Dương đạo hữu thật là lớn sát tính, vậy mà đem giết một vị chuẩn thánh bậc đại thần thông nói như thế nhẹ nhõm. Nhưng mà, kế tiếp Lý Huyền Dương lời nói, lại gọi Minh Hà đạo nhân biến sắc, bần đạo lần này đến đây U Minh huyết hải bái phòng đạo hữu, chính là dự định cùng đạo hữu trao đổi Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cùng mấy cái hạt sen. Quả nhiên là vì Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ mà đến, Minh Hà đạo nhân hai mắt hiện lên một tia mị mờ, nhìn thoáng qua bản vương ba kiện tiên thiên linh bảo, hít một hơi thật sâu, nói rằng cũng được, đã đạo hữu tự mình đến đây, kia bần đạo liền cho đạo hữu một cái chút tình mọn. Lúc này Minh Hà đạo nhân tiếng nói nhất chuyện, nói tiếp kia hạt sen chính là bần đạo thành đạo chi vật, tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên dựng dục ra tới, vào tới tiên thiên số lượng, coi là tiên thiên linh vật. Nếu là đạo hữu dự định trao đổi vật này, bần đạo cũng không nhiều muốn, chỉ cần tùy ý giữ lại cái tiếp theo linh bảo, bần đạo liền có thể tặng cho đạo hữu ba cái hạt sen. Lấy bản vương tùy ý một cái tiên thiên linh bảo, trao đổi ba cái tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hạt sen, nhìn như Minh Hà đạo nhân vô cùng tốt nói chuyện. Kỳ thực bản vương châu, bản vương nguyên cổ kiếm cùng trời cổ nguyên bực cờ tùy ý một cái giá trị, đều muốn viễn siêu tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hạt sen. Nghĩ đến Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, Lý Huyền Dương chỉ là nhíu mày, không có trực tiếp tự tuyệt, mà là tỉnh bơ nói rằng đạo hữu không cảm thấy có chút quá lòng tham sao? Đạo hữu thân gia như thế nào phong phú, không nói ngày xưa Tử Tiêu cung nửa đường tổ bàn cho đạo hữu hai mặt tiên tiên ngũ phương kỳ, chính là trên người đạo hữu còn lại mấy món tiên tiên linh bảo, không có chỗ nào mà không phải là phẩm chất thượng giai chi vật, không cần không nỡ chỉ là một cái tiên tiên linh bảo. Huống chi, bàn vương ba kiện tiên tiên linh bảo, ngày sau chỉ sợ sẽ gây nên không nhỏ đúng sai đi ra. Minh Hà đạo nhân không hề đề cập tới Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ, hiển nhiên là dự định gọi Lý Huyền Dương biết khó mà lui. Đạo hữu nói có chút đạo lý, chỉ là một cái tiên tiên linh bảo mà thôi, vân đạo đương nhiên sẽ không nỡ. Lý Huyền Dương yên lặng cười một tiếng, dường như không thèm để ý chút nào nói rằng không biết đạo hữu dự định như thế nào trao đổi Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ chính là bần đạo hộ thân chi vật. Minh Hà đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía Lý Huyền Dương nói rằng đạo hữu không phải là tại cùng bần đạo nói giỡn. Tiên tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hạt sen, tuy nói 10 phần chân quý, nhưng nếu là đổi lấy một cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo, Minh Hà đạo nhân tất nhiên là cầu còn không được. Có thể Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ chính là khó gặp phòng ngự linh bảo, đối với Minh Hà đạo nhân 10 phần trọng yếu, há có thể đem nó đổi đi? Đạo hữu như là vì gom góp năm mặt tiên thiên ngũ phương kỳ mà đến, chỉ sợ là đánh nhầm chủ ý. Minh Hà đạo nhân tự nhiên tin tưởng Lý Huyền Dương dự định, cũng biết tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận uy năng, dứt khoát trên thân thần quang lóe lên, biến mất không thấy hình bóng. Nhìn xem trống rỗng U Minh huyết hải, Lý Huyền Dương nhướng mày xem ra chỉ có xâm nhập tới U Minh huyết hải bên trong. Chương 175 máu cánh môi đen cùng phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ một sau một khắc, Lý Huyền Dương quanh thân kim sắc thần quang lóe lên, dưới chân trồi lên một đóa tử sắc tiên thiên thập nhị phẩm hoa sen, thẳng vào U Minh huyết hải phía dưới. Cảnh tượng trước mắt lập tức biến đổi, lọt vào trong tầm mắt khắp nơi đều là huyết hồng sắc một mảnh, cùng vô số bị sóng lớn cuốn vào tới U Minh huyết hải bên trong hồn phách, tại huyết sắc trong nước biển liều mạng dãy rủa, tiêu rên tiêu thảm, hào hào thê thảm. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có vô tận huyết sắc nước biển, huyết hồng như máu. Cho dù là lấy Lý Huyền Dương đạo hạnh thần thông đều đem tiên thiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên tế ra hộ thân. U Minh huyết hải chi thủy, chính là hồng hoang chí âm chí hế chi vật, không thể lâu dài lưu lại. Lý Huyền Dương nhướng mày, hướng về U Minh huyết hải chỗ sâu mà đi. Nhưng mà, loáng một cái chừng mấy ngày thời gian trôi qua, chẳng những không có tìm tới Minh Hà đạo nhân đạo trưởng, ngay cả huyết thần tử cũng không từng gặp phải. Ngược lại càng là chỗ sâu tới U Minh huyết hải chỗ sâu, huyết sắc nước biển càng là nồng đậm, thậm chí là dần dần sinh ra từng tia từng sợi ánh sáng màu đỏ, mơ hồ tràn ra một tia hương khí, vô cùng dễ nghe. Đây là không khí dơ bẩn nồng đậm tới trình độ nhất định, vừa rồi diễn sinh ra hương khí, nhìn như vô cùng dễ nghe, kỳ thực lại là âm tà vật dơ bẩn. Một ngày này, Lý Huyền Dương đi vào một chỗ đáy biển trong hạp cốc. Nơi đây huyết sắc nước biển cùng không khí dơ bẩn, vậy mà chậm rãi biến nhạt đi, còn không bằng U Minh huyết hải bờ bên trên nồng đậm. Sau một khắc, phía trước đột nhiên biến một mảnh đen kịt, vô số không khí dơ bẩn bị nuốt vào tới chỗ sâu, biến mất không thấy gì nữa. Tiên tiên trận pháp. Lý Huyền Dương khẽ ồ lên một tiếng, U Minh huyết hải chỗ sâu lại có một chỗ tiên tiên trận pháp tồn tại, dường như còn có thể thôn vẹt không khí dơ bẩn, không khỏi cất bước đi tới. Mà trước mắt tiên tiên trận pháp 10 phần quái dị, không phải là hồng hoang bên trong thường gặp âm dương ngũ hành trận pháp, mà là lấy thôn phệ pháp tắc là nguyên, chỗ sâu dường như còn mơ hồ ẩn chứa một tia sát khí, cảnh tượng hết sức kinh người. Trận này ẩn chứa thôn phệ pháp tắc, nếu muốn biết bên trong có hạ huyền diệu, chỉ có thể là vào trận một nhóm. Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, trực tiếp cất bước đi vào trong trận pháp. Một vào trong trận, chỉ thấy bên trong sát khí mọc thành bụi, đạo đạo không khí dơ bẩn trùng thiên, thỉnh thoảng còn có hồn phách bị hút vào tiền đến, hướng về trung ương trận pháp chô dũng mãnh lao tới. Nơi này pháp tắc hỗn loạn, hung thần tràn ngập, giống như đang có cái gì chí hung chi vật thai nén mà ra, có thôn thiên thực địa bản năng. Ngay cả Lý Huyền Dương đều cảm thấy một tia kinh tâm, dẫn tới nguyên thần bên trong thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí, đột nhiên vang lên một tiếng kiếm minh, liền muốn hóa thành một đạo kiếm quang bật ra. Cảnh tượng trước mắt, nhường Lý Huyền Dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện không phải là kia môi đạo nhân. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương dần dần đi vào trận pháp chỗ sâu, chỉ thấy trong trận hung thần phóng lên tận trời, mơ hồ vào tới tiên tiên số lượng, đành phải đem tiên tiên Huyền Dương thần quang triển khai, mặc cho hung thần tràn ngập, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành từng sợi khói xanh. Không bao lâu, Lý Huyền Dương đi vào một chỗ đất kỳ dị. Nơi đây hung thần hoàn toàn không có, ngay cả không khí dơ bẩn cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ có một ngụm màu sắc linh truyền, tràn ra trận trận hỗn độn khí tức, mơ hồ đem trùng quanh hung thần cùng không khí dơ bẩn thôn phệ không còn. Lý Huyền Dương quanh thân quang hoa lóe lên, đi vào huyết sắc linh truyền trước mặt, chỉ thấy bên trong dựng dục một cái đen như mực trùng sáng, bị vô số thôn phệ pháp tắc vần quanh, hoàng hốt ở giữa, có thể trông thấy một cái bộ dáng vô cùng quỷ dị trùng thủ. Hồng nông hung thú máu cánh môi đen. Quả nhiên là môi đạo nhân. Nhìn trước mắt máu cánh môi đen, Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một tia tinh quang, khó trách sẽ có thôn phệ pháp tắc cùng hỗn độn khí tức. Cái này hồng nông hung thú máu cánh môi đen chính là hỗn độn chưa phân, thiên địa chưa phán thời điểm, dự dục ra tới hung thú, so với thôn nguyệt phệ hồn con giết, còn muốn hung ác mấy bậc không ngừng, trời sinh nắm giữ hút sinh linh tinh huyết, tăng trưởng tu vi ác độc năng lực. Mặt khác, này máu cánh môi đen rất hút, có thể nuốt phệ chu thiên vạn vật, ngay cả tiếp dẫn đạo nhân tiên tiên thập nhị phẩm công đức kim liên, hậu thế bên trong đều kém chút bị thôn phệ hầu như không còn, trọn vẹn thiếu đi tam phẩm. Có thể thấy được này máu cánh môi đen bản sự. Này máu cánh môi đen đang cùng bần đạo hữu duyên. Lý Huyền Dương khẽ miệng trồi lên mỉm cười, liền vất tay đánh ra một đạo kim sắc thần quang, rơi vào đen như mực trùm sáng bên trong, bị thai nghén bên trong máu cánh môi đen dung nhập vào nguyên thần chỗ sâu, nhường Lý Huyền Dương từ đó cuốn đi một tia nguyên thần, thu nhập tới thiên cổ nguyên vực cỡ bên trong. Nói đến, này máu cánh môi đen rất hút, so thôn nguyệt phệ hồn con giết thích hợp hơn làm linh tài. Nếu là đem nó dung nhập vào thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí bên trong, tất nhiên có thể không có gì không ướt, đủ xưng được một tiếng hồng hoang thứ nhất ngày mai giết chóc kiếm khí. Làm sao, này máu cánh môi đen còn có tác dụng lớn. Lý Huyền Dương không có chờ lâu, quanh thân kim quang mở ra, rời đi tiên tiên trong trận pháp, tiếp tục hướng về U Minh huyết hải chỗ sâu mà đi. Càng đi vào trong, huyết sắc nước biển càng phát ra nồng đậm sền sệt, thẳng đến trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một tòa cung điện, phía trên miêu tả lấy ba cái tiên tiên thần văn huyết thần điện, nơi đây đại điện quanh thân có một vòng thanh quang, đem chúng quanh huyết sắc nước biển ngăn cách ra, để chống một khối trăm vạn dặm rộng lớn huyết hồng đại địa, thỉnh thoảng có từng vị huyết thần tử ra ra vào vào, xử lý các loại kỳ dị linh căn tiên thảo. Những này linh căn tiên thảo cũng không biết Minh Hà đạo nhân là từ chỗ nào cấy ghép tới, không có bất kỳ cái gì có cây mùi thơm ngát, cũng là mơ hồ lộ ra trận trận tanh hôi chi khí. Đạo hữu, như thế hùng hổ dọa người, thật coi bần đạo chả lẽ lại sợ ngươi. Trong điện bỗng nhiên truyền ra Minh Hà đạo nhân một tiếng gầm thét, liền chúng quanh vô biên U Minh huyết hải đều bị chấn động nhấc lên vô số gợn sóng. Minh Hà đạo nhân cũng là chuẩn thánh bậc đại thần thông, một thân đạo hạnh thần thông quảng đại, có thể đã là nhiều lần nhượng bộ, thậm chí lựa chọn tránh mà không thấy, chính là không muốn trêu chọc tới Lý Huyền Dương, từ đó dẫn xuất tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Nhưng tượng đất còn có 3 phần hỏa khí, huống chi là một vị chuẩn thánh bậc đại thần thông. Vật này đối bần đạo cực kỳ trọng yếu, cho nên chỉ có thể vô lễ. Lý Huyền Dương cũng không nhiều lời, trong tay quang hoa lóe lên, đem thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí lấy ra, vang lên trận trận tiếng kiếm reo âm. Sau một khắc, chỉ thấy thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí rút dậy, kiếm quang kín đáo không lộ ra, toàn bộ thân kiếm đột nhiên hóa thành một đoạn tơ bạc, hướng về Minh Hà đạo nhân rơi xuống. Đã hảo ngôn hảo ngữ trao đổi không đến, như vậy chỉ có thể là cưỡng ép cắt đoạn. Bất kể như thế nào, đối với Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ đều là tình thế bắt buộc, thậm chí như có cơ hội tốt nhất tính cả tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng nhau đoạt cướp lại. Cái này hai vật đối Lý Huyền Dương mà nói, liên quan đến ngày sau con đường. Nhìn thấy đầy thiên kiếm kia tự mình hướng về rơi xuống, Minh Hà đạo nhân giận dữ không thôi, quát Lý Huyền Dương, vọng ngươi cũng là một vị hữu đạo chi sĩ, vậy mà dự định làm ra như thế hành vi. Đang khi nói chuyện, Minh Hà đạo nhân phất tay đem nguyên đồ A tỷ hai cái trước tiên kiếm khí thế ra, hóa thành vô số huyết hồng kiếm quang cản trước người, cùng thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí hóa thành tia kiếm đụng vào nhau, vang lên chói tai cắt chém thanh âm. Ngươi tuy có quá huyền ảo kiếm kinh cùng kiếm đạo thần thông, công phạt vô song, có thể bần đạo cũng có nguyên đồ A tỷ hai cái trước tiên kiếm khí. Minh Hà đạo nhân cười lạnh một tiếng, nguyên đồ A tỷ riêng phần mình đánh ra một đạo huyết hồng kiếm khí, tư một tiếng, lẫn nhau giao hội mà ra, hướng về Lý Huyền Dương chém tới. Cái này huyết hồng kiếm khí mười phần ác độc, không chỉ có ẩn chứa một tia tiên thiên pháp tắc giết chóc, còn mang theo một cỗ tanh hôi chi vị, nghe nóng làm cho người choáng đầu hoa mắt. Tiên thiên giết chóc kiếm khí, thật có bất phàm. Lý Huyền Dương nhìn thấy nguyên đồ A tỷ hai cái trước tiên kiếm khí, hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, chung quy là không có đem lạc bảo kim tiền tế ra, mà là trên đỉnh hiện ra tiên thiên âm dương lưỡng nghi thần đồ, rủ xuống đến hai màu đen trắng thần quang tại trước người, diễn sinh ra tiên thiên âm dương lưỡng nghi pháp tắc đi ra, đem trên dưới quanh người bao quanh bảo vệ, dưới chân tiên thiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên, thần quang đại tác, tại U Minh huyết hải chỗ sâu tràn ngập ra đầy trời tử quang. Minh Hà đạo nhân hai đạo huyết hồng kiếm khí đánh vào đầy trời tử trên ánh sáng, chỉ là phát ra tư tư thanh âm, một lát liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc kệ là tiên tiên pháp tắc giết chóc, vẫn là không khí dơ bẩn, đều đối tiên tiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên thần quang không hề có tác dụng. Tiên tiên thập nhị phẩm màu tím hoa sen. Minh Hà đạo nhân trong lòng giật mình, sau đó trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc vẻ mặt. Đóa này tiên tiên thập nhị phẩm màu tím hoa sen, rõ ràng không phải kia bốn đóa tiên tiên thập nhị phẩm hoa sen một trong, thậm chí hoa sen phía trên pháp tắc không hiện, dường như chỉ là một cái bình thường tiên tiên linh bảo. Có thể hết lần này tới lần khác lại không sợ tiên tiên pháp tắc giết chóc cùng không khí dơ bẩn, mười phần cổ quái. Này tiên tiên thập nhị phẩm tử liên thật là cùng kia hỗn độn thanh liên có quan hệ. Đạo hữu, không cần hỏi nhiều. Lý Huyền Dương đương nhiên sẽ không giải thích tiên tiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên lai lịch. Hừ. Minh Hà đạo nhân trong miệng lạnh hừ một tiếng, hai mắt hiện lên một chút giận dữ, lập tức hiện ra nguyên thần tăng hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, nguyên đồ a tỷ hai cái trước thiên kiếm khí tranh một tiếng nhẹ lánh, hóa thành hai đạo huyết sắc thất luyện phóng tới Lý Huyền Dương. Lúc này Minh Hà đạo nhân biết không xuất toàn lực lời nói, sợ là không làm gì được Lý Huyền Dương dưới chân tiên tiên thập nhị phẩm tử liên cùng tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ. Chỉ thấy u minh huyết hải bên trong, nguyên đồ a tỷ hai cái trước thiên kiếm khí bốc lên, mang theo vô biên huyết quang, cơ hồ cùng toàn bộ huyết hải tương dung cùng một chỗ. Mà Minh Hà đạo nhân tam hoa phía trên, càng có vô số huyết quang diễn sinh, vô biên ma khí trùng thiên, cơ hồ đem phương viên ức vạn giảm phạm vi hóa thành một phương ma vực, sát khí ngập trời. Tuy nói Minh Hà đạo nhân chính là Tử Tiêu cung đông đảo kẻ nghe đạo một trong, tu hành cũng là nguyên thần tam hoa, nhưng lại cùng Lý Huyền Dương, tam thanh trợ luyện khí sĩ một mạch chuẩn thánh bậc đại thần thông khác biệt, hắn tu hành chính là sát lục chi đạo, mơ hồ cùng năm đó ma tổ La Hầu có chỗ tương tự. Lấy sát chứng đạo, đạo hữu một thân giết chóc thần thông, đã có thể mặt khác lập xuống một mạch. Lý Huyền Dương nhịn không được khen ngợi một tiếng, đem thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí tế ra, lần nữa hóa thành đầy trời ngân sắc tiêu kiếm, đón lấy nguyên đồ a tỷ hai cái trước tiên kiếm khí, phát ra ù ù thanh âm. Nhưng Lý Huyền Dương không nghĩ tới là, ngay cả chuẩn đề đạo nhân thất bảo diệu thụ cùng gia trì thần trừ đều khó mà ngăn cản tiêu kiếm, lại liên tiếp hai lần không chỉ có không đả thương được nguyên đồ a tỷ thân kiếm mảy may, còn bị không khí dơ bẩn ăn mòn, mơ hồ vang lên một tiếng rên rỉ. Thấy thế, Lý Huyền Dương dứt khoát đem thôn nguyệt phệ hồn kiếm khí thu hồi, đưa tay một mực nguyên thần tăng hoa, chống rông sinh ra một ngọn lửa màu vàng cùng hai màu đen trắng ánh lửa. Chương 176 máu cánh môi đen cùng phương Bắc Huyền Nguyên không thủy kỳ 21 trong khoảnh khắc, Tiên Tiên Huyền Dương chân hỏa cùng Tiên Tiên Lưỡng Nghi chân hỏa tương hợp cùng một chỗ, tại U Minh huyết hải chỗ sâu tràn ngập ra, hóa thành đầy trời đại hỏa, như là đốt cạn sông khô biển, vô số huyết sắc nước biển sôi trào lên, hướng về nguyên đồ a tỷ hai cái trước thiên kiếm khí cùng Minh Hà đạo nhân quét sạch mà đi. Tiên Tiên Huyền Dương chân hỏa, Tiên Tiên Lưỡng Nghi chân hỏa. Minh Hà đạo nhân hai mắt co rụt lại, không dám kinh thường, dưới chân huyết sắc quang hoa lóe lên, hiện ra một đóa Tiên Tiên thập nhị phẩm huyết sắc đại sen, chính là kia Tiên Tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hưng liên. Bần đạo đã sớm nghe nói, đạo hưu tiên tiên huyền dương chân hỏa cùng tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa, bá đạo đến cực điểm, thậm chí nhưng cùng đế tuấn, thái nhất thái dương chân hỏa so sánh. Minh Hà lão tổ hai tay đánh ra một đạo ấn quyết, đem nguyên đồ a tỷ hai cái trước thiên kiếm khí thu hồi, một chỉ dưới chân tiên tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, qua hôm nay liền làm cho đạo hưu mở mang kiến thức một chút, bần đạo hồng liên nghiệp hỏa. Tiếng nói rơi xuống đất, tiên tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trong tuân ra vô số huyết sắc quang hoa, hội tụ một chỗ, giấy lên hùng hùng huyết diễm, hướng về Lý Huyền Dương cùng tiên tiên huyền dương chân hỏa cùng tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa tràn ngập ra. Cái này hồng liên nghiệp hỏa chính là tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên dựng dục ra tới sen lẫn linh hỏa, cực kỳ kỳ dị, có thể nhóm lửa tu sĩ trên người nghiệp lực cùng chân linh. Nghiệp lực một ngày chưa từng tiêu trừ, hồng liên nghiệp hỏa liền một ngày không cách nào dập tắt. Trong lúc đó thống khổ tuyệt không phải người thường có thể nhẫn lại, giống như thế gian khốc hình tán khốc nhất. Thậm chí so với Lý Huyền Dương tiên thiên huyền dương chân hỏa cùng tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa, còn muốn ba đạo kỳ dị rất nhiều. Lại thêm, nơi đây chính là u minh huyết hải chỗ sâu, khắp nơi đều là ẩn chứa không khí dơ bẩn huyết sắc nước biển. Trong khoảnh khắc, hồng liên nghiệp hỏa liền đem vô số máu hồng hải nước nóng lửa đem Lý Huyền Dương vây ở trong biển lửa, ánh lửa ngút trời, cơ hồ đem Lý Huyền Dương cả người bao phủ lại. Đạo hữu nếu là muốn lấy tiên tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cùng hồng liên nghiệp hỏa đối phó bần đạo, lại là si tầm vọng tưởng. Không như nghe bần đạo một câu khuyên bảo, chỉ muốn đạo hữu giao ra Bắc Phương Huyền Nguyên không thủy kỳ cùng tiên tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hạt sen, bần đạo liền có thể đem bản vương châu tặng cho đạo hữu. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, nguyên thần tam hoa phía trên sinh ra một trận màu trắng thần quang, rơi vào tiên tiên Huyền Dương chân hỏa cùng tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa bên trong, dung hợp lẫn nhau cùng một chỗ, hóa thành một mảnh khiết bạch vô hà ánh lửa, hướng về bốn phương tám hướng đốt tới hồng liên nghiệp hỏa mà đi. Chỉ thấy đem u minh huyết hải đều đốt lên hồng liên nghiệp hỏa, vừa mới tiếp xúc tới ánh lửa màu trắng, lập tức liền tán loạn ra. Bất quá trong chốc lát, liền tiêu tán không còn một mảnh, ngay cả u minh huyết hải bên trong không khí dơ bẩn đều đang bay nhanh biến mất, phảng phất là bị ánh lửa tịnh hóa đồng dạng. Đây là tiên tiên lưu ly tịnh hỏa. Minh Hà đạo nhân nhìn thấy Lý Huyền Dương tùy tiện liền rách chính mình hồng liên nghiệp hỏa, trong lòng giật mình, trên mặt lộ ra kinh hãi vẻ mặt. Hắn cái này hồng liên nghiệp hỏa từ trước đến nay mọi việc đều thuận lợi, liền xem như chuẩn thánh bậc đại thần thông nhiễm tới trên thân, cũng có thể đem nó đốt hồn phi phách tán, chân linh không còn. Cho dù là một đám tiên tiên linh thủy đều không thể đem nó dội tắt, chỉ có Hồng Quân đạo tổ giảng đạo lúc đã từng nhắc tới tiên tiên lưu ly tinh hỏa mới có thể khắc chế. Bần đạo không có tiên tiên lưu ly tinh hỏa, ngược là có một đóa tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên. Tại Minh Hà đạo nhân trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt, Lý Huyền Dương một chỉ ánh lửa màu trắng, chậm rãi sinh ra một đóa tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, lấy tiên tiên tịnh thế thần quang dung nhập vào trong ngọn lửa, vừa vặn có thể khắc chế Minh Hà đạo nhân một thân đạo hạnh thần thông cùng U Minh huyết hải. U Minh huyết hải chính là giữa thiên địa nhất trí âm trí hế chi địa, mà tiên thiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên có tịnh hóa thế gian tất cả ô hế năng lực. Nếu không, Lý Huyền Dương cũng sẽ không mạo hiểm xâm nhập tới U Minh huyết hải bên trong. Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên. Minh Hà đạo nhân sắc mặt đại biến, nhìn lấy ánh lửa bên trong Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên sinh ra một tia kiên kỵ. Nhìn thấy Minh Hà đạo nhân tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung, Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, tại Nguyên Thần Tam Hoa bên trong, sinh ra một đạo ngân sắc ánh trăng, mạnh mẽ hướng về Minh Hà đạo nhân rơi xuống, mà Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên thì hướng về kia đóa Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên mà đi. Sát Thiên. Minh Hà đạo nhân lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy ngân sắc ánh trăng đã gần ngay trước mắt, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, lấy tay bên trên hai cái nguyên đồ ác tỷ trước thiên kiếm khí, đánh ra vô số huyết hồng kiếm khí, vải hạ một đạo kiếm võng, dự định đem ngân sắc ánh trăng ngăn lại. Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên thì xông vào không trung, sinh ra đầy trời huyết quang, đó Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên mà đi. Chỉ nghe từ một thanh âm vang lên động, huyết hồng kiếm khí hóa thành kiếm võng, tầng tầng suy yếu rơi xuống ngân sắc ánh trăng. Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên thì cùng Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên đụng vào nhau, tê tê bộc phát ra vô số thần quang, nhất thời vậy mà rằng có không xong. Tuy nói Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên có thể mơ hồ khắc chế Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên nhân quả nghiệp hỏa chi lực, nhưng nơi đây chính là U Minh huyết hải chỗ sâu, Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên có thể đem vô cùng vô tận không khí dơ bẩn nhóm lửa, nhiều Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên nhất thời không làm gì được. Rơi. Thấy Minh Hà đạo nhân đem Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên tế ra, Lý Huyền Dương hai mắt chỗ sâu hiện lên vẻ vui mừng, Nguyên Thần Tam Hoa phía trên đột nhiên sinh ra một vệt kim quang. Chương 177 máu cánh môi đen cùng Phương Bắc Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ 22 nhìn cách thức giống là một cái vàng óng ánh đồng tiền, một mặt viết chiêu tài một mặt viết tiến bảo hai bên trái phải có phi dựng, đột nhiên hướng về Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên phóng đi. Nhìn thấy đạo kim quang này, Minh Hà đạo nhân từ nơi sâu xa không hiểu sinh ra một hơi khí lạnh, nhịn không được toàn thân dùng mình một cái, nói thầm một tiếng không tốt. Không kịp đem Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên thu hồi, Minh Hà đạo nhân hai mắt đột nhiên co vào, phất tay tế ra một mặt lớn chừng bàn tay linh cờ, ước chừng một thước bảy tấc, cờ sắc huyền hắc, rủ xuống đến từng đạo màu đen thần quang. Chính là Lý Huyền Dương mong nhớ ngày đêm Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Nay Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ có thể chấp trưởng vạn thủy bản nguyên, liên tiếp U Minh huyết hải, quả thực là phòng ngự vô song. Sau một khắc, Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bị Minh Hà đạo nhân tế ra, hóa thành đầy trời thần quang, ngăn khuất Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên phía trước, bị Lạc Bảo Kim Tiền đánh vùi vạn. Minh Hà đạo nhân chỉ cảm thấy nguyên thần tê dần, kia Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ dường như không nhận chính mình khống chế dường như, tự hành thần quang nội liễm lên, hóa thành một mặt lớn chừng bàn tay linh cờ, hướng về đáy biển rơi xuống. Nhiều cảm ơn đạo hữu. Lý Huyền Dương khẽ quát một tiếng, Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Lạc Bảo Kim Tiền tề tề thần quang đại tác, bao vây lấy Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ tự mình hướng về bay tới. An dám như thế? Minh Hà đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép thôi động thể nội pháp lực, dự định đem Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ đoạt lại, trong miệng vẫn nộ quát tức vạn huyết thần tử. Vừa mới nói xong, U Minh huyết hải bên trong, bỗng nhiên xông ra vô số huyết ảnh, trừng lít nha lít nhít một mảnh, hoặc là hướng về Lý Huyền Dương đánh tới, hoặc là hướng về Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ mà đi. Cùng lúc đó, Minh Hà đạo nhân sợ Lý Huyền Dương lần nữa tế ra đạo kim quang kia, liền tranh thủ Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên cùng Nguyên Đồ Ác Tỷ hai cái trước tiên kiếm khí thu hồi lại, hai mắt vừa sợ vừa giận. Huyết thần tử. Lý Huyền Dương ánh mắt có hơi hơi ngưng, không khỏi đưa tay chỉ hướng bay tới Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, tại U Minh huyết hải chỗ sâu hiện ra đầy trời thần quang, lại một lần nữa tràn ngập ra, vô số huyết thần tử bị thần quang vừa chiếu, hóa thành trận trận khói xanh, nhao nhao kêu rên hét thảm lên. Lúc này Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bị Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, Lạc Bảo Kim Tiền bao vây lấy, rơi vào Lý Huyền Dương Nguyên Thần Tam Hoa bên trong. Nhìn thấy bị Minh Hà đạo nhân thu hồi Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên, Lý Huyền Dương hơi cảm thấy một tia đáng tiếc, vừa rồi không thể thừa cơ đem này Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên rơi xuống, cũng là đạt được Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Vọng ngươi cũng là một vị chuẩn thánh bậc đại thần thông, vậy mà như thế không muốn thể diện, ỷ vào linh bảo huyền diệu, cướp đoạt bần đạo Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Nhìn thấy huyết thần tử bị Tiên Tiên thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên khắc chế, Minh Hà đạo nhân sắc mặt cực kỳ âm trầm, răng cắn đến cách cách rung động, hai mắt tuôn ra một cỗ không cách nào ngăn chặn lửa giận, hướng về Lý Huyền Dương giận mắng lên, nhưng cũng không dám đem mấy món linh bảo lần nữa tế ra. Nghe được Minh Hà đạo nhân tiếng mắng chửi, Lý Huyền Dương trên mặt không có bất kỳ cái gì tức giận vẻ mặt, chỉ là yên lặng cười một tiếng, nói rằng đạo hữu không cần thẹn quá hóa giận, vần đạo mới vừa nói vẫn chắc chắn, chỉ muốn đạo hữu giao ra mấy cái hạt sen, vần đạo liền đem bản vương châu tặng cho đạo hữu. Không biết đạo hữu ý như thế nào. Tốt tốt tốt, quả nhiên là vô sỉ chi cực. Minh Hà đạo nhân giận quá mà cười, chỉ vào Lý Huyền Dương vẫn nộ quát cái này Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên hạt sen, vần đạo liền xem như đem nó hủy đi, ngươi cũng mơ tưởng được. Nói chuyện, Minh Hà đạo nhân trên thân huyết sắc thần quang lóe lên, toàn bộ thân hình dường như cùng U Minh huyết hải dung hợp lại cùng nhau, vô số huyết thần tử nhao nhao đều chiếm phương vị, lấy Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên chân áp xuống, mơ hồ bày ra một tòa đại trận. Trận này bên trong có lấy 480 triệu huyết thần tử, có thể thôn phệ thiên địa vạn vật, cùng tu sĩ nhục thân nguyên thần. Có dám vào trận đi tới một lần, đem bần đạo Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên cùng nhau cướp đoạt mà đi. Cái này Tiên Tiên thập nhị phẩm Nghiệp Hỏa Hồng Liên chính là Minh Hà đạo nhân thành đạo pháp khí, có thể nói là cực kỳ trọng yếu, không cho sơ thất. Có thể thấy được lúc này Minh Hà đạo nhân như thế nào phẫn nộ. Huyết hải đại trận. Lý Huyền Dương chỉ là thản nhiên nhìn một cái, liền thu hồi ánh mắt, không có chút nào vào trận dự định, ngược lại đem Tiên Tiên Huyền Dương chân hỏa cùng Tiên Tiên Lưỡng Nghi chân hỏa thu hồi. Ngày sau nếu là đạo hữu bằng lòng trao đổi hạt sen, đại khả tiến về Đông Hải Huyền Dương sơn một nhóm. Bần đạo như vậy cáo tử. Lý Huyền Dương quanh thân thần quang lóe lên, liền hướng về U Minh huyết hải phía trên mà đi. Minh Hà đạo nhân cũng vì ngăn cản, chỉ là sắc mặt âm trầm lạnh lùng nhìn xem Lý Huyền Dương bóng lưng. U Minh huyết hải phía trên, Lý Huyền Dương thu hồi nguyên thần tam hoa, đem Bác Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ cầm vào tay, hơi thưởng thức một hồi, liền đưa tay tuôn ra một đạo kim sắc thần quang, hướng về cờ thân bôi qua. Đem Minh Hà đạo nhân lưu lại nguyên thần ấn ký xóa đi, đồng thời phân ra một sợi thần niệm rơi vào Bác Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ phía trên, đem nó thu nhập trong nguyên thần chậm rãi ôn dưỡng lên. Minh Hà đạo nhân cảm thấy nguyên thần tê dần, chỉ cảm thấy cùng Bác Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ liên hệ hoàn toàn biến mất không thấy, lập tức toàn thân sát cơ trùng thiên, nổi giận nói ngày nào đó tất nhiên bảo ngươi gấp trăm lần hoàn lại. Đối với cái này, Lý Huyền Dương cũng không có quá nhiều lo lắng. Ngày sau Minh Hà đạo nhân bị người trong Phật môn ngăn ở U Minh huyết hải bên trong, ngồi nhìn vô số Phật môn tu sĩ cả ngày độ hóa Atula, không những không dám đem nó như thế nào, thậm chí cũng không dám bước ra U Minh huyết hải nửa bước, thời gian sẽ càng phát ra khó chịu, thế nào gấp trăm lần hoàn lại. Đương nhiên Minh Hà đạo nhân xác thực không thể coi thường, chỉ cần trốn U Minh huyết hải bên trong, liền xem như thánh nhân cũng không cách nào đem nó hoàn toàn giết. Chương 178 Chu Thiên Tinh Thần Đồ 2 hợp 111 lần tiếp theo lại đến U Minh chi địa, chính là luân hồi xuất thế thời điểm. Liếc mắt nhìn chằm chằm U Minh huyết hải, Lý Huyền Dương phất tay đem chằng tròn tế ra, rơi vào hư không bên trên, đem không gian đánh nát, hóa thành một cái lối đi tối thui, cất bước đi vào. Chỗ này không gian thông đạo xuất hiện thời gian rất ngắn, chờ Lý Huyền Dương sau khi tiến vào, một lát không gian liền bình ổn lại, thông hướng Hồng Hoang đại địa lối vào, tùy theo cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn sót lại vô tận U Minh huyết hải. Sau một khắc, Lý Huyền Dương theo không gian thông đạo bên trong đi ra, cũng cảm giác được nồng đậm Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa khí tức đập vào mặt mà tập. Trên bầu trời, có vô số tinh quang bay xuống, nhao nhao hướng về trăng tròn tụ đến, phía dưới thì là vô biên bát ngát tam thập tam ngoại thiên, xuống chút nữa mới là Hồng Hoang đại địa. Tinh không. Lý Huyền Dương có chút sửng sốt một chút, nhìn về phía trong tay trăng tròn, cùng tụ đến Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thân sắc, xem ra U Minh huyết hải không gian tựa hồ là biến hóa không chừng. Điểm này cùng hậu thế U Minh địa phủ giống nhau ý hệt. Về phần tinh không, từ khi Đế Tuấn, Thái Nhất lấy Chu Thiên Tinh Thần đại trận phong tỏa Châu Thiên Tinh Thần đến nay, Hồng Hoang bên trong bậc đại thần thông liền thiếu đi có tiến về tinh giữa không trung, miễn cho kinh động tới yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận, từ đó tao ngộ kiếp nạn, thậm chí là thân tử đạo tiêu. Tuy nói Lý Huyền Dương không có quá nhiều cố kỵ, lại cũng không muốn cùng Đế Tuấn, Thái Nhất tái khởi xung đột. Việc cấp bách chính là trở về tế luyện Bắc Phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, đem Tiên Tiên Ngũ Hành Ngũ Phương đại trận hoàn toàn tế luyện viên mãn. Nhưng mà, lúc này một đạo nồng đậm Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa, đột nhiên theo sâu trong tinh không xẹt qua, hướng về trăng tròn mà đến. Trong đó mơ hồ có một chút quang hoa, mười phần lóa mắt, như là một cái vi hình trăng sáng. Đây là Lý Huyền Dương vô ý thức một phất ống tay áo, đem này Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa tính cả điểm sáng cùng nhau thu xuống dưới, cầm tới trong lòng bàn tay. Nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, cái này nhìn như chỉ có hạt gạo lớn một chút quang hoa, vậy mà mười phần nặng nề, đồng thời ẩn chứa nồng đậm ánh trăng, tựa hồ là sao trời chi tinh. Cùng lần trước theo Đế Tuấn tay bên trong chiếm được sao trời chi tinh, lại có chỗ khác biệt, dường như càng thêm tinh thuần. Lý Huyền Dương trong lòng hơi động, ánh mắt nhìn về phía lòng bàn tay, nhìn thấy chừng hạt gạo vàng óng ánh một chút quang hoa, mơ hồ phát ra một tầng ngân sắc ánh trăng, cực kỳ tinh thuần, coi trọng cùng trăng tròn mơ hồ có lấy một tia chỗ tương tự. Đây là Thái Âm Tinh Thần tinh hoa ngưng tụ mà thành sao trời chi tinh. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một tia hiểu rõ, sao trời chi tinh một vật, có thể chia làm hai loại. Thứ nhất liền là lúc trước theo Đế Tuấn chỗ có được loại kia sao trời chi tinh, chính là lấy vô số Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa ngưng tụ mà thành, ẩn chứa sao trời tinh hoa mười phần lộn xộn. Thứ hai thì là đơn độc một loại Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa ngưng tụ ra sao trời chi tinh. Như là Lý Huyền Dương trong tay chừng hạt gạo sao trời chi tinh, chính là lấy Thái Âm Tinh Thần tinh hoa ngưng tụ mà thành, ẩn chứa một chút Thái Âm Tinh Thần bản nguyên, cho nên mới có thể bị trăng tròn hấp dẫn mà đến. Kia Chu Thiên Tinh Thần đại trận bên trong 365 trôi Chu Thiên Tinh Thần viên, đều là lấy hai loại sao trời chi tinh dung hợp mà thành, mới có thể cùng Châu Thiên Tinh Thần hô ứng lẫn nhau. Khó trách Đế Tuấn, Thái Nhất vừa bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, liền đem Châu Thiên Tinh Thần bắt đầu phong tỏa, trong đó chưa hẳn không có thai nghén thu thập sao trời chi tinh tâm tư. Lý Huyền Dương đột nhiên nghĩ đến một chuyện, lâm vào trầm tư, nói rằng nếu là có thể lấy Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa là đồ, đồ bên trong dung nhập 365 tôn Châu Thiên Tinh Thần riêng phần mình ngưng tụ thành sao trời chi tinh, như vậy phải chăng có thể tế luyện ra một bức Châu Thiên Tinh Thần đồ. Bây giờ có yêu tộc Thiên Đình Chu Thiên Tinh Thần đại trận chấp trưởng một đám Châu Thiên Tinh Thần, nay tấm Châu Thiên Tinh Thần đồ có lẽ lộ ra không ra cái gì chỗ chân quý. Chỉ khi nào Vu Yêu đại kiếp kết thúc, Chu Thiên Tinh Thần đại trận không còn, đến lúc đó liền có thể dùng Châu Thiên Tinh Thần đến ôn dưỡng này đồ, thậm chí là chấp trưởng một đám Châu Thiên Tinh Thần. Đến lúc đó này đồ chỗ chân quý, còn thắng qua bình thường thượng phẩm Tiên Tiên linh bảo. Hậu thế Hồng Hoang bên trong Tiên Tiên linh khí không còn, ngoại trừ số ít động thiên phúc địa bên ngoài, chỉ còn lại ngày mai linh khí. Nếu là có thể chấp trưởng Châu Thiên Tinh Thần đem Chu Thiên Tinh Thần đại trận bố trí xuống, liền có thể luyện hóa hỗn độn chi khí, hóa thành thiên địa linh khí, đến bổ sung Hồng Hoang bên trong linh khí không đủ. Cử động lần này không thua gì một trận vô lượng công đức. Trong thời gian ngắn có lẽ so ra kém nữ hoa tạo ra con người cùng hậu thổ thân hóa luân hồi công đức, nhưng lại thắng ở liên tục không ngừng. Diệu, diệu, quả nhiên là tuyệt không thể tả. Đế Tuấn, Thái Nhất nếu là như thế đi chuyện, ngày sau chưa hẳn không thể tại đại kiếp phía dưới, cho yêu tộc dành một chút hy vọng sống. Bất quá lúc này Chu Thiên 365 tôn sao trời phía trên, đều có yêu thánh yêu thần trấn thủ, càng có Chu Thiên Tinh Thần đại trận, còn lại sinh linh tu sĩ không cách nào đặt chân nửa bước, mong muốn thu thập sao trời chi tinh lời nói, không phải bỏ phí một phen công phu không thể. Nghĩ tới đây, Lý Huyền Dương lập tức biến mất thân hình, trừ phi là gặp phải Đế Tuấn, Thái Nhất, Thi Hòa, Côn Bằng bốn vị yêu tộc chuẩn thánh bậc đại thần thông, hoặc là đem Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận dẫn động, nếu không coi như thập đại yêu thánh ở trước mặt đều không thể phát hiện mình. Lập tức Lý Huyền Dương lấy trăng tròn làm dựa vào, hóa thành một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ngân sắc ánh trăng, đi khắp trong tinh không. Chương 179 Chu Thiên Tinh Thần Đồ 2 hợp 112 khoan hay nói, từ khi Đế Tuấn, Thái Nhất lấy Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận phong tỏa Châu Thiên Tinh Thần đến nay, tinh không bên trong Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa biến nồng nặc mấy bậc không ngừng, ngay cả sao trời chi tinh số lượng cũng rõ ràng có gia tăng. Cho dù là sớm đã bị Đế Tuấn, Thái Nhất sai người vơ vét không chỉ một lần, nhưng vẫn như cũ có lẽ kẻ sao trời chi tinh lưu lại đến. Nhoáng một cái chừng mấy tháng thời gian trôi qua, chừng hạt gạo sao trời chi tinh, Lý Huyền Dương chọn vẹn thu tập được mấy trăm miếng nhiều. Trong đó tuyệt đại bộ phận đều là bình thường sao trời chi tinh, chỉ có cực ít một phần là kia 365 tôn Châu Thiên Tinh Thần phía trên dựng dục ra tới. Khoảng cách gom góp 365 mai sao trời chi tinh, còn không nhỏ lỗ hổng. Lúc này Lý Huyền Dương gặp ngay phải một tôn vô cùng kỳ dị sao trời, chính là Chu Thiên 365 tôn sao trời một trong, toàn thân to lớn vô biên, phát ra tử kim sắc tinh thần quang hoa. Nhìn qua, giống như hất lên một cái tử kim sắc hoa phục, ung dung hoa quý. Cùng còn lại một đám Châu Thiên Tinh Thần, minh lộ ra chỗ khác biệt. Nhưng Lý Huyền Dương cảm thấy lấy làm kỳ chính là, nay tử ngôi sao màu vàng trung quanh, lại còn có 9 vị ngôi sao to lớn, y theo 4 mùa vờn quanh xoay tròn. Trong đó 7 tôn sao trời phía trên quang hoa 10 phần lóa mắt, 2 tôn sao trời thì là ẩn nhi bất hiện. Hiện thất tinh ẩn nhị tinh. Đây là bắt đầu cửu tinh. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một tia tinh quang, nói rằng này tử ngôi sao màu vàng xem ra chính là tử vi tinh không thể nghi ngờ. 365 tôn Châu Thiên Tinh Thần bên trong, có một chút 10 phần đặc biệt sao trời, tỉ như Thái Dương Tinh Thần, Thái Âm Tinh Thần, mê hoặc sao trời chờ một chút. Thái Dương Tinh Thần cùng Thái Âm Tinh Thần tôn quý nhất, phân biệt chấp trưởng hồng hoang ban ngày cùng đêm tối. Mê hoặc sao trời thì là một tôn hai tinh, tượng trưng cho tai họa cùng kiếp nạn. Mà tử vi tinh cũng là hết sức đặc thù, có Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Diêu Quang, Tả Phụ, phải bật bắt đầu cựu tinh vần quanh, chính là hậu thế bên trong đế tinh, có giữa bầu trời Bắc Cực tử vi đại đế tọa trấn, chỉ huy Chu Thiên quần tinh, trưởng quản thiên kinh địa vĩ, tiết chế quỷ thần cùng lôi đỉnh. Đế Tuấn, Thái Nhất Chu Thiên Tinh Thần đại trận là lấy Thái Dương Tinh Thần, Thái Âm Tinh Thần vi tôn, chỉ huy quần tinh, dùng Hà Đồ Lạc Thư diễn hóa mà thành, lại có hỗn độn trung trấn áp. Mà ta nếu là ngày sau muốn phải bày ra Chu Thiên Tinh Thần đại trận, chỉ có thể là dùng Nhật Nguyệt Tinh Luân làm thay thế. Nhưng bây giờ chỉ có trăng tròn, bên trên thiếu Thiên Luân, Thái Dương Thái Âm không được đầy đủ. Trừ phi là lấy Tử Vi Tinh thay thế Thái Dương Tinh Thần, hóa thành Tử Vi Đế Tinh, lại lấy Thái Âm Tinh Thần làm phụ, dùng cái này nhị tinh đến chỉ huy quần tinh. Xem ra cần thu thập nhiều một chút Tử Vi sao trời chi tinh. Nghĩ đến đây, Lý Huyền Dương trên thân pháp lực thu bảo, rơi vào Tử Vi Tinh phía trên, tìm kiếm sao trời chi tinh. Không bao lâu, Lý Huyền Dương liền thu thập được một cái chừng hạt táo lớn nhỏ Tử Vi sao trời chi tinh, vừa lòng thỏa ý hướng về bắt đầu cựu tinh mà đi. Như thế đi qua mười mấy năm thời gian, Lý Huyền Dương trong nguyên thần đã đem Châu Thiên Tinh Thần đổ thôi diễn không sai biệt lắm, chỉ kém gom góp 365 tôn Châu Thiên Tinh Thần sao trời chi tinh, liền có thể bắt đầu luyện chế Châu Thiên Tinh Thần đổ. Có thể Lý Huyền Dương lại gặp một chuyện phiền toái, những ngôi sao còn lại chi tinh cũng là không sai biệt lắm thu thập đủ, chỉ còn lại giải rác mấy loại mà thôi. Trong đó liền lên thiếu Thái Dương Tinh Thần chi tinh. Thái Dương Tinh Thần chính là Đế Tuấn, Thái Nhất biến hóa chi địa, theo lý mà nói không chỉ có lấy số lượng đông đảo yêu thánh yêu thần đóng giữ tuần tra, cùng trận pháp bảo hộ, ngay cả Đế Tuấn, Thái Nhất cũng là thường xuyên tới đây bế quan tu hành. Bây giờ chỉ có thể là đi trước nhìn kỹ hăng nói. Lý Huyền Dương trên thân Tiên Thiên Huyền Dương thần quang lóe lên, hướng về Thái Dương Tinh Thần mà đi. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy Thái Dương Tinh Thần phía trên hoàn toàn mở mịt ánh lửa, bày biện ra một bức họa diễm hình tượng, tràn ngập Thái Dương chân hỏa. Trừ cái đó ra, không còn bất luận cái gì, đừng nói là tuần tra đóng giữ yêu thánh yêu thần, ngay cả bình thường yêu tộc tung tích đều không nhìn thấy. Thật là bá đạo Thái Dương chân hỏa, khó trách không có yêu tộc ở đây đóng giữ tuần tra. Lý Huyền Dương hóa thành một vệt kim quang, rơi vào Thái Dương Tinh Thần phía trên, chỉ cảm thấy vô cùng vô tận Thái Dương chân hỏa mang theo sóng nhiệt vào tới, ngay cả Tiên Tiên Huyền Dương thần quang đều bị đốt có chút bắt đầu bặm mẻo. Cho dù có Đại La Kim Tiên đạo hạnh tu sĩ xâm nhập bên trong, chỉ sợ cũng phải bị Thái Dương chân hỏa nhóm lửa hóa thành cho bụi. Vô số Thái Dương chân hỏa chỗ sâu, đứng thẳng lấy một tòa cung điện to lớn, bị lửa cháy gừng hực bao quanh, xa xa có thể thấy được ba cái kim sắc tiên tiên thần văn Thái Dương cung cung điện hai bên riêng phần mình đứng vững một vị yêu thần đóng giữ. Trong đó còn có từng đội yêu binh yêu tướng tuần tra, thủ vệ nghiêm nghiêm. Thái Dương cung chính là Đế Tuấn, Thái Nhất cung điện. Lý Huyền Dương chỉ là nhìn thoáng qua, không có cảm ứng được Đế Tuấn, Thái Nhất khí tức, xem ra đều tại Thiên Đình bên trong tọa trấn, chỉ còn sót lại một chút yêu thánh yêu thần đóng giữ Thái Dương cung. Không có tính toán tiến vào Thái Dương cung, Lý Huyền Dương ngay tại Thái Dương chân hỏa bên trong du đi, thu thập được một cái chừng hạt gạo Thái Dương tinh thần chi tinh, liền hóa thành một đạo kim sắc thần quang, rời đi Thái Dương tinh thần, hướng về sâu trong tinh không mà đi, đem còn lại mấy loại thu thập đủ. Nơi đây khoảng cách Hồng Hoang đại địa 10 phần xa xôi, ngược lại dần dần tới gần hỗn độn thế giới. Trong ngày thường sẽ rất ít có tu sĩ đến chỗ này, liền xem như một đám yêu thánh yêu thần đến đây thu thập sao trời chi tinh, cũng rất ít sẽ lại tới đây. Tinh không chẳng có bắt ngát, một khi thoát ly 365 tôn Châu Thiên Tinh Thần phạm vi, chính là Đại La Kim Tiên tu sĩ cũng có thể mê thất trong tinh không, theo mà rơi vào tới hỗn độn trong thế giới. Cũng may lấy Lý Huyền Dương đạo hạnh thần thông, bằng vào trong minh minh một tia linh quang, liền có thể vỡ vụn không gian trở lại Hồng Hoang đại địa. Chương 180 Chu Thiên Tinh Thần đồ 2 hợp 121 nghĩ đến Chu Thiên Tinh Thần đại trận, Lý Huyền Dương không có dừng lại, mà là đi vào tinh không cùng hỗn độn thế giới khoảng cách. Nơi đây ước trong vòng vạn dặm không có bất kỳ cái gì sao trời, đã vượt xa khỏi Chu Thiên Tinh Thần đại trận phạm vi bao trùm. chỉ thấy Lý Huyền Dương hai đầu gối ngồi xếp bằng trên hư không, hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân bên trong, lưỡng nghi đang treo cao mà ra, phát ra vô số tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa, rơi vào tới hỗn độn thế giới cùng trong tinh không. Trong khoảnh khắc, tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa tràn ngập ra, dày đặc ước vạn dặm hư không, một nửa rơi vào hỗn độn bên trong, một nửa rơi vào vô số tinh giữa không trung, hóa thành một bức to lớn hai màu đen trắng đồ lục, ước vạn dặm chi địa đều biến thành một cái biển lửa. Trong đó lại có tiên thiên huyền dương chân hỏa diễn sinh mà ra, cùng tiên thiên lưỡng nghi chân hỏa cùng một chỗ, đem ước vạn dặm chi địa bên trong hỗn độn chi khí cùng tinh không bên trong chu thiên tinh thần tinh hoa nhóm lửa, dần dần hóa thành một cái cự đại tối tăm mở mịt kim sắc vòng xoáy. Trong đó vô số hỗn độn chi khí cùng chu thiên tinh thần tinh hoa lẫn nhau cuốn giao, hóa thành một mảnh to lớn biển lửa, chiếu rọi trở thành đầy trời ánh lửa. Dù cho cách ước vạn vạn bên trong xa, cùng vô số ngôi sao ngăn cản đều có thể mơ hồ nhìn thấy một tia biến hóa. Không ít hồng hoang đại địa bên trên sinh linh tu sĩ, dường như có thể mơ hồ nhìn được một tia tinh quang hội tụ cùng một chỗ, hình thành một cái bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tinh đoàn. Mông lung bên trong, càng có một đoàn to lớn hỏa diễm sinh ra. Nếu là có tu sĩ đi vào trước mặt, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, không phải dọa đến trợn mắt hốc mồm không thể. Lúc này Lý Huyền Dương ngồi tại vòng xoáy trung tâm, cũng không nóng nảy luyện chế Châu Thiên Tinh Thần Đồ, mà là lấy Tiên Tiên Huyền Dương chân hỏa cùng Tiên Tiên Lưỡng Nghi chân hỏa rèn luyện hỗn độn chi khí cùng Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa, đem hai người làm luyện chế Châu Thiên Tinh Thần Đồ chất liệu. Hết thể là luyện chế linh bảo, mặc kệ là bình thường linh bảo, vẫn là thành đạo pháp khí, cơ hồ đều là lấy tiên tiên chi vật hoặc ngày mai chi vật làm linh tài, lại lấy nguyên thần ôn dưỡng. Có thể Lý Huyền Dương dự định luyện chế Châu Thiên Tinh Thần Đồ thì lại khác, không phải là lấy linh tài luyện chế, mà là dự định lấy hỗn độn chi khí cùng Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa làm chất liệu, lại đem sao trời chi tinh hoa tan bảo, hóa thành một bức tranh ghi chép. Cuối cùng lại từ thấp tới cao luyện vào 365 nói sao trời cấm chế, mỗi một đạo sao trời cấm chế đều ẩn chứa một loại tinh thần thần thông, lấy tăng cường Châu Thiên Tinh Thần Đồ uy năng. Những ngôi sao này thần thông có là Lý Huyền Dương lấy 365 tôn Châu Thiên Tinh Thần đặc tính thôi diễn đi ra, có thì là năm đó Hồng Quân đạo tổ truyền thụ xuống đạo pháp thần thông, chủ loại phong phú. Theo thời gian chuyển rời, hỗn độn chi khí cùng Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa dần dần hóa thành một bức tranh ghi chép, bên ngoài tản ra hỗn độn chi khí, bên trong ẩn chứa lấy vô cùng vô tận Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa. Thế Lý Huyền Dương đem từng mai sao trời chi tinh thả vào hư không bên trên, lấy tiên tiên huyền dương chân hỏa cùng tiên tiên lưỡng nghi chân hỏa luyện hóa chiết xuất về sau, rơi vào đồ lục bên trong, hóa thành từng mai sao trời, giống như chòm sao lòng lánh, phun ra nuốt vào lấy Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa, nhìn qua mười phần lóa mắt. Lúc này liền xem như đình chỉ luyện chế, chỉ cần đem nó cất đặt nhập tinh giữa không trung, lấy Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa ôn dưỡng vô số tuyến nguyệt, dần dần cũng có thể hóa thành một bức chân chính Châu Thiên Tinh Thần đồ đi ra. Sau một khắc, Lý Huyền Dương hai tay kết xuất từng đạo pháp ấn, đem 365 nói sao trời cấm chế luyện chế tới đồ lục bên trong. Lúc này Châu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong bỗng nhiên hóa thành ức vạn quang hoa, rơi vào tinh giữa không trung, biến mất không thấy gì nữa. Ngắn ngủi không đến nửa cái thời gian hô hấp, liền dẫn động tinh không bên trong vô số Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa, xông vào sâu trong tinh không, dung nhập vào đồ lục bên trong, bị 365 mai sao trời chi tinh hấp thu. Đột nhiên, đồ lục bên trong 365 mai sao trời chi tinh rung động, dường như cùng tinh không bên trong 365 tôn Châu Thiên Tinh Thần tương hỗ tương ứng lên, riêng phần mình lấy huyền chi lại huyền quỹ tích vận chuyển, bên ngoài vây quanh quần tinh. Cái này 365 mai sao trời chi tinh bên trong, lấy tử vi làm chủ, thái âm làm phụ, hóa thành một bức to lớn Châu Thiên Tinh Thần Đồ, mơ hồ cùng yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận có một tia chỗ tương tự. Sau một khắc, Châu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong 365 mai sao trời chi tinh dần dần phát sáng lên, toát ra từng đạo tinh quang, lẫn nhau giao hội, lòng lánh nhức vạn tinh thần quang hoa. Chỉ thấy Châu Thiên Tinh Thần Đồ dần dần hư hóa, cuối cùng hoàn toàn hóa thành một đoàn Châu Thiên Tinh Thần quang hoa, dường như dung nhập vào tinh giữa không trung, cùng một đám Châu Thiên Tinh Thần tương hợp một chỗ không phân khác biệt. Lúc này Lý Huyền Dương đã đem Châu Thiên Tinh Thần Đồ tế luyện viên mãn, chỉ còn lại dẫn động 365 tôn Châu Thiên Tinh Thần bản nguyên, đem nó dung nhập vào Châu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong, cùng đồ bên trong sao trời chi tinh tương hợp cùng một chỗ. Cái này Châu Thiên Tinh Thần Đồ liền xem như hoàn toàn luyện chế hoàn thành, liền có thể kết nối Châu Thiên Tinh Thần, chấp trưởng của tinh, dẫn hạ 365 nói Châu Thiên Tinh Thần thần quang. Thu. Lý Huyền Dương chỉ một ngón tay Châu Thiên Tinh Thần Đồ, từ đó xông ra vô số tinh quang, không nhiều không ít đúng lúc là 365 nói, rơi vào tinh giữa không trung. Trong chốc lát, tinh cung bên trong 365 tôn Châu Thiên Tinh Thần, đột nhiên tinh quang bùng cháy mạnh, tề tề xông ra vô lượng tinh thần chi lực, rơi vào sâu trong tinh không Châu Thiên Tinh Thần đồ bên trong. Đạt được 365 tôn Châu Thiên Tinh Thần bản nguyên, đồ lục bên trong 365 mai sao trời chi tinh bắt đầu dần dần lớn mạnh. Chương 181 Chu Thiên Tinh Thần đồ 2 hợp 122 nếu như nói là lúc trước luyện chế Châu Thiên Tinh Thần đồ dị tượng, còn có thể miễn cưỡng giấu giếm được Thiên Đình bên trên Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người. Nhưng lúc này bây giờ kinh người dị tượng, đừng nói là Thiên Đình bên trong Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người, ngay cả không ít hồng hoang sinh linh tu sĩ đều có thể thấy rõ ràng Châu Thiên Tinh Thần sinh ra biến hóa. Thái Dương Tinh Thần cùng Thái Âm Tinh Thần, tinh quang bùng cháy mạnh, vô số nồng đậm tinh quang xung ra, hướng về sâu trong tinh không bay đi, dọa đến một đám đóng giữ yêu thánh yêu thần thất kinh. Cơ hồ là một mấy mắt, Chu Thiên Tinh Thần đại trận liền tự chủ vận chuyển lại, vô số Châu Thiên Tinh Thần thần quang nở rộ mà ra, hướng về sâu trong tinh không dò xét mà đi. Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán bên trong, Trấn Nguyên Tử đem một giọt tam quang thần thủy đổ vào nhân sâm quả thụ phần gốc, ngẩng đầu hướng về tinh không nhìn lại Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Đế Tuấn, Thái Nhất, cớ gì đem Chu Thiên Tinh Thần đại trận vận chuyển lại? Không phải là vì Huyền Dương đạo hữu hoặc là Bần đạo Ngũ Trang quán mà đến? Trấn Nguyên Tử cao mày, ánh mắt hướng về Bất Chu Sơn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy Nam Thiên Môn chi địa, không thấy chút nào sát cơ sát khí hiện ra, mười phần bình tĩnh. Long tộc tổ trong đất, Trúc Long giống nhau hướng về tinh không nhìn lại, hai mắt sinh ra hai vệt thần quang, mơ hồ có thể nhìn thấy vô số châu thiên tinh thần thần quang sinh ra, không còn hướng về hồng hoang lớn rơi xuống, mà là dường như hướng về sâu trong tinh không tràn ngập mà đi. Sâu trong tinh không, tựa hồ là có bậc đại thần thông tiến vào tinh giữa không trung, đem châu thiên tinh thần dẫn động, nhường chu thiên tinh thần đại trận tự chủ vận chuyển lại. Kia tinh giữa không trung có chu thiên tinh thần đại trận phong tỏa, liền là chúng ta chuẩn thánh bậc đại thần thông đều không dám tùy tiện tiến về, vị đạo hữu này cũng là lá gan không nhỏ. Nếu là không có chu thiên tinh thần đại trận, đang dễ dàng đi qua nhìn bên trên một màn cho hay, đáng tiếc, đáng tiếc. Thu hồi ánh mắt, Trúc Long lộ ra một tia tiếc nuối. Bây giờ chu thiên tinh thần đại trận đã tự chủ vận chuyển lại, cơ hồ đem toàn bộ tinh không phong tỏa. Lúc này tiến về tinh giữa không trung, chẳng khác gì là tự chui đầu vào lưới, vừa vặn một đầu đụng vào tới chu thiên tinh thần đại trận bên trong. Trong lúc nhất thời, hồng hoang bên trong từng vị chuẩn thánh bậc đại thần thông ánh mắt tề tề rơi ở trên trời sao, thậm chí có chút gan lớn tu sĩ khống chế vân quang hướng về tinh giữa không trung mà đi. Thiên đình phía trên, Bạch Trạch sốt ruột bận bịu hoàng xuống vào, hướng về vân sàng bên trên Đế Tuấn bẩm báo, nói rằng bệ hạ, tinh giữa không trung châu thiên tinh thần quang hoa đại tác, cho nên dẫn động chu thiên tinh thần đại trận tự chủ vận chuyển lại. Nghe được Bạch Trạch lời nói sau, Đế Tuấn nhướng mày, khó trách hắn mới vừa cảm giác được chu thiên tinh thần đại trận đống nhiên vận chuyển lại kia 365 tôn châu thiên tinh thần, hằng cổ trường tồn, ước vạn năm thời gian xuống tới, xưa nay chưa từng xảy ra qua dị động. Lúc này như thế nào đống nhiên quang hoa đại tác, thậm chí là dẫn động chu thiên tinh thần đại trận. Nghĩ tới đây, Đế Tuấn hai mắt hiện lên một tia tinh quang, phất tay đem sen lẫn linh bảo hà đồ lạc thư tế ra, bắt đầu thôi diễn thiên cơ, lập tức cảm thấy châu thiên tinh thần bản nguyên sói mòn, ngay cả thiên đỉnh khí vận đều sinh ra một tia chấn động. Thật can đảm, bản đế muốn xem ai dám đánh cắp châu thiên tinh thần bản nguyên tế luyện linh bảo. Đế Tuấn lạnh hừ một tiếng, quanh thân kim sắc thái dương thần quang lóe lên, hướng về sâu trong tinh không mà đi. Nhanh đi thông chi Côn Bằng yêu sư, nhường hắn cùng bản đế cùng nhau đi tới tinh không, không được sai sót. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Bạch Trạch cung kính hành lễ, hai mắt chỗ sâu mơ hồ hiện lên một vẻ lo âu. Từ lần trước cướp đoạt Hồng Mông tử khí một chuyện qua đi, Đế Tuấn, Thái Nhất liền đối Côn Bằng tức giận không thôi, ngay cả yêu sư chức vị cũng biến thành hữu danh vô thực lên. Côn Bằng cũng là không cam lòng yếu thế, tọa hạ không ít Bắc Hải yêu tộc đối với Thiên Đình mệnh lệnh, cũng là biến âm phụng dương vi. Nếu không phải Bắc Hải yêu tộc đã giao ra một tia nguyên thần, chỉ sợ sớm đã trở về Bắc Hải bên trong. Sâu trong tinh không cùng hỗn độn khoảng cách bên trong, Châu Thiên tinh thần đổ bên trong 365 mai sao trời chi tinh, không ngừng lớn mạnh, uy năng tăng lên mấy bậc không ngừng. Nhưng mà không chờ Lý Huyền Dương tiếp tục dẫn động Châu Thiên tinh thần bản nguyên, đột nhiên cảm thấy Chu Thiên tinh thần tinh hoa biến mất không còn tăm hơi không thấy, Châu Thiên tinh thần bản nguyên cũng biến thành bắt đầu mơ hồ, vô luận như thế nào thôi động Châu Thiên tinh thần đổ đều là thờ ơ. Lý Huyền Dương hướng về tinh không nhìn thoáng qua, chỉ thấy Chu Thiên tinh thần đại trận đã hoàn toàn vận chuyển lại, vô số Châu Thiên tinh thần thần quang tự mình hướng về vị trí vọt tới, còn có mấy vị chuẩn thánh bậc đại thần thông khí xem ra là động tĩnh hơi lớn, vậy mà dẫn động Chu Thiên tinh thần đại trận. Hơn nữa dường như ngoại trừ Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người bên ngoài, còn có mấy vị có chút xa lạ khí tức. Lý Huyền Dương không chút hoang mang bắt đầu đánh giá Châu Thiên Tinh Thần Đồ. Lúc này Châu Thiên Tinh Thần Đồ bên trong đã ẩn chứa lít nha lít nhít sao trời, giống như sao lốm đốm đầy trời giống như, đem tinh không đều hóa thành một bức tranh ghi chép bên trong, toát ra từng tầng tinh quang, nhìn qua cùng tinh không bên trong quần tinh cơ hồ giống nhau như lúc, không có chút nào khác biệt. Cái này Châu Thiên Tinh Thần Đồ cùng Nữ Hoa Sơn Hà Xã Tắc Đồ có một tia chỗ tương tự. Sơn Hà Xã Tắc Đồ ghi chép Hồng Hoang Sơn thủy địa mạch hướng đi, bên trong tự có đại thiên hoàn vũ. Châu Thiên Tinh Thần Đồ thì ghi chép Châu Thiên Tinh Thần biến hóa, ở trong chứa một chỗ tinh không thế giới, ẩn chứa vô tận châu thiên tinh thần chi tinh, ngày sau có thể chấp trưởng của tinh, cũng là không uổng công bần đạo tốn hao một phen khổ công. Lý Huyền Dương hài lòng nhẹ gật đầu, đem châu thiên tinh thần đổ thu nhập tới nguyên thần bên trong ôn dưỡng, quanh thân kim sắc thần quang lóe lên, tiến vào hỗn độn thế giới bên trong. Chương 182 Trung Nam Sơn Ngọc Trụ Động Thiên 2 hợp 1 đợi đến Đế Tuấn, Thái Nhất, Côn Bằng mang theo một đám yêu thánh yêu thần đuổi tới sâu trong tinh không cùng hỗn độn thế giới khoảng cách thời điểm, Lý Huyền Dương cũng sớm đã tiến vào hỗn độn bên trong đã lâu, lưu lại một cái trống rỗng không gian, cùng tàn lưu lại hỗn độn chi khí cùng chu thiên tinh thần tinh hoa, thậm chí còn có từng kia từng sợi chân hỏa cùng châu thiên tinh thần đồ khí tức, thiên thiên linh hỏa cùng châu thiên tinh thần bản nguyên khí tức. Cảm thụ được chung quanh tàn lưu lại các loại khí tức, Đế Tuấn nhướng mày, như có điều suy nghĩ nói rằng tựa hồ là có chuẩn thánh bậc đại thần thông hội tụ hỗn độn chi khí cùng chu thiên tinh thần tinh hoa, cùng sao trời chi tinh, lấy ba đạo chí dương tiên thiên linh hỏa, ở đây tế luyện một cái linh bảo. Sao trời chi tinh? Thái Nhất nhướng mày, nói rằng người này là từ chỗ nào có được sao trời chi tinh? Sao trời chi tinh chính là thiên đình bên trong trọng bảo, trong ngày thường chỉ có Đế Tuấn, Thái Nhất, Khi Hỏa có thể tùy tiện sử dụng. Trừ cái đó ra, chỉ có Phượng Tê Sơn bên trong Phục Hy, nữ hoa bị Đế Tuấn tặng cho qua không ít, dùng để tế luyện Hy Hoàng kiếm cùng Hoa Hoàng kiếm, còn thừa chỉ có năm đó bị Lý Huyền Dương đòi hỏi đi một khối. Hẳn là người này là trong tinh không thu tập được sao trời chi tinh. Nói đến đây, Thái Nhất trên mặt không khỏi lộ ra một tia lãnh sắc, nói rằng dám ở Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận phạm vi bao trùm bên trong, trộm lấy sao trời chi tinh tế luyện linh bảo. Người này thật to gan, dám đem ta thiên đình như không có gì. Không đúng. Lúc này Đế Tuấn mơ hồ cảm ứng được một tia hết sức đặc thù khí tức, dường như cùng Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận lưu lại khí tức giống nhau ý hệ. Huynh trưởng có gì không đúng? Thái Nhất mặt lộ vẻ không hiểu nhìn về phía Đế Tuấn. Người này tế luyện linh bảo, chỉ sợ là không tầm thường, thậm chí là có thể liên tiếp 365 tôn châu thiên tinh thần. Đế Tuấn ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói rằng khó trách chọn nơi đây tế luyện, còn dẫn tới châu thiên tinh thần bản nguyên làm linh tài, khiến Chu Thiên Tinh Thần Đại Trận tự chủ vận chuyển lại. Huynh trưởng nói là, người này tế luyện được linh bảo, cùng Chu Thiên Tinh Thần Phiên cùng loại, có thể liên tiếp 365 tôn châu thiên tinh thần, chính là một cái sao trời linh bảo. Thái Nhất sắc mặt hơi đổi một chút, hiển nhiên là nghĩ đến cái gì. Sao trời linh bảo chỉ là một loại thuyết pháp, cùng bình thường linh bảo không có quá lớn khác nhau, vẹn vẹn là có thể dẫn hạ đối ứng sao trời thần quang, tác dụng có chút cùng loại Chu Thiên Tinh Thần Phiên. Không tệ. Đế Tuấn nhẹ gật đầu nói rằng, người này cũng là thủ đoạn cao cường, vậy mà tế luyện ra như thế sao trời linh bảo, không phải là dự định nhiễu loạn Chu Thiên Tinh Thần đại trận. Thái Nhất ngữ khí càng phát ra băng lãnh nói bất quá, hắn lại quên một việc, bây giờ tinh không sớm đã bị Chu Thiên Tinh Thần đại trận bắt đầu phong tỏa, chỉ cần hắn dám tế ra bảo vật này lần nữa dẫn động Châu Thiên Tinh Thần bản nguyên, chúng ta liền có thể tùy tiện tìm tới cửa, trực tiếp đem nó giết. Sau này nếu là có bậc đại thần thông vô duyên vô cớ dẫn xuống biển lượng Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa, lại hoặc là dẫn động Châu Thiên Tinh Thần bản nguyên, bất kể có hay không dùng để nhiễu loạn Chu Thiên Tinh Thần đại trận, đều tất nhiên cùng việc này có quan hệ. Sao trời linh bảo? Một mực trầm mặc không nói Côn Bằng, hai mắt đống nhiên hiện lên vẻ khác lạ, tựa hồ đối với Đế Tuấn, Thái Nhất trong miệng sao trời linh bảo hết sức cảm thấy hứng thú. Vậy hạ, không phải là Vu tộc? Quỷ Sa giữa lông mày hiện lên một vẻ tâm trầm. Chớ có hồ ngôn loạn ngữ, Vu tộc không có nguyên thần, không tu tam hoa, ở đâu ra tiên thiên linh hỏa tế luyện sao trời linh bảo? Thương Dương liếc qua Quỷ Sa, khoe miệng trồi lên một tia khinh thường. Vu tộc là không có tiên thiên linh hỏa, nhưng cùng giáo hảo thuần dương đạo nhân, thật là người mang lấy tiên thiên thuần dương chân hỏa, chính là bá đạo chí dương chân hỏa. Quỷ Sa cười lạnh phản bác nói rằng, tốt, không cần nhiều lời. Đế Tuấn ánh mắt hướng về hồng hoang lớn nhìn thoáng qua, nói rằng các ngươi trước nhìn chằm chằm Châu Thiên Tinh Thần, nhìn hắn sau này có dám hay không tế ra này sao trời linh bảo. Cần tuân bệ hạ pháp chỉ. Chúng yêu thánh yêu thần tề hướng về Đế Tuấn không mình hành lễ, riêng phần mình bắt đầu chuẩn bị lấy Chu Thiên Tinh Thần đại trận giám thị hồng hoang cùng Châu Thiên Tinh Thần nhất cử nhất động. Bệ hạ, không biết những cái kia xâm nhập tới tinh không tu sĩ, chúng ta phải làm xử trí như thế nào? Bạch Trạch đống nhiên hướng về Đế Tuấn mở miệng hỏi. Từ khi Vu yêu đại chiến kết thúc, yêu tộc lui giữ thiên đình, không còn hỏi đến hồng hoang mọi việc, lại thêm lần tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận một trận chiến. Nhưng không ít hồng hoang sinh linh tu sĩ mơ hồ đối yêu tộc thiên đình sinh ra một tia khinh thị, coi như thật sự là treo chọc phải Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người chỉ phải kịp thời trốn đến hồng hoang đại địa hoặc đông hải trong vùng biển, liền có thể nhường yêu tộc thiên đình không thể làm gì. Đế Tuấn, Thái Nhất bọn người cũng không thể không tuân thủ hồng quân đạo tổ pháp chỉ, lần nữa cùng Vu tộc sinh ra phân tranh, hoặc là lại một lần đối mặt tiên thiên ngũ hành ngũ vương đại trận. Lúc này gặp tới Châu Thiên Tinh Thần sinh ra biến hóa, những sinh linh này tu sĩ không khỏi nhao nhao đến đây tinh giữa không trùng tìm tòi hư thực. Đã dám xông vào nhập Chu Thiên Tinh Thần đại trận phạm vi, liền tất cả đều giết ta. Đế Tuấn sau khi nói xong, trong mắt thần quang tứ sạng, nhìn về phía một bên Côn Bằng từ tốn nói còn mời yêu sư tự mình đi một chuyến, nhường biết được ta yêu tộc thiên đỉnh thần ủy không thể xâm phạm. Tốt. Côn Bằng nhàn nhạt đáp ứng, thần sắc trên mặt không có nửa điểm biến hóa, nhưng hai mắt chỗ sâu lại là hiện lên một tia lanh ý, quay người mang theo một đám yêu thánh yêu thần hướng về Chu Thiên Tinh Thần đại trận mà đi. Nhìn xem Côn Bằng bóng lưng rời đi, Đế Tuấn khỏe miệng trồi lên một tia cười lạnh. Lúc này Lý Huyền Dương đã theo hỗn độn bên trong hướng về hồng hoang mà đi, xuyên qua 33 trọng thiên, đi vào hồng hoang đại địa phía trên. Vừa về tới hồng hoang bên trong lòng đất, Lý Huyền Dương liền mơ hồ phát hiện, lúc này hồng hoang bên trong bầu không khí cùng mình rời đi thời điểm rất là khác biệt. Trước kia không trung thỉnh thoảng liền sẽ bay qua từng đạo quang hoa, lộ ra cực kỳ náo nhiệt, nhưng hôm nay lại có vẻ vắng lạnh không ít, dù cho gặp phải tu sĩ cũng là vội vàng mà qua. Thậm chí con đường một chút Vu tộc bộ lạc thời điểm, hắn còn phát hiện không ít Vu tộc trong bộ lạc ngay tại khí thế ngất trời diễn luyện chiến trận, rèn đúc binh khí, bày làm ra một bộ chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tư thế, làm cho hắn thất kinh. Lúc này Vu tộc sao lại đột nhiên chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, là muốn dự định lần nữa hỏa lực tập trung Bất Chu Sơn, bộc phát lần thứ ba Vu yêu hai tộc đại chiến. Nghĩ lại, Lý Huyền Dương lại cảm thấy có chút không đúng. Bây giờ chưa tới Hồng Quân đạo tổ quyết định thời gian, Vu yêu hai tộc sao dám lần nữa nhấc lên phân tranh? Sau một khắc, Lý Huyền Dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tinh không cùng Bất Chu Sơn phương hướng, chỉ thấy mây đen che trời, tiếng giết đầy đồng, hướng phía tinh không mà đi. Tinh giữa không trung, càng là vô số quang hoa lấp lóe, Châu Thiên Tinh Thần thần quang tràn ngập, làm cho cả hồng hoang lớn mà hiện lên ra một mảnh tinh quang, vô số Chu Thiên Tinh Thần tinh hoa vãi xuống đến, trông rất đẹp mắt. A, Lý Huyền Dương ánh mắt để lộ ra một tia cổ quái, Chu Thiên Tinh Thần đại trận không chỉ có không có đình chỉ vận chuyển, ngược lại giống như là ngay tại công lấy vây quét. Xem ra là có tu sĩ xâm nhập tới trong tinh không, tiến vào Chu Thiên Tinh Thần đại trận phạm vi. Không phải là bị ta tế luyện Châu Thiên Tinh Thần như toát lúc, đưa tới dị tượng, hấp dẫn tới. Nghĩ đến cái này, Lý Huyền Dương sắc mặt càng phát ra cổ quái, cuối cùng không khỏi khẽ cười một tiếng, nói rằng Đế Tuấn, Thái Nhất, đây là thẹn quá hóa giận. Vẫn nhân cơ hội lập uy. Chỉ là hơi nhìn thoáng qua, Lý Huyền Dương liền thu hồi ánh mắt, khống chế tường vân hướng về Hồng Hoang Đông Bộ mà đi, tiến về Đông Hải bên trong. Vừa tới Hồng Hoang Đông Bộ, Lý Huyền Dương liền gặp được một tòa núi lớn cao vút trong mây, thế núi liên miên bất tuyệt, mây trắng thanh vụ, mênh mông liên miên. Nhưng hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, trong núi này tiên thiên linh khí 10 phần nồng đậm, so với Đông Tây Côn Lôn Sơn đều không kém chút nào, đủ để được xưng tụng là một chỗ linh sơn chi địa, không phải là một chỗ động thiên phúc địa. Nhìn lên trước mắt đại sơn, Lý Huyền Dương lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Nơi đây tên là Trung Nam Sơn, chính là Hồng Hoang Linh Sơn một trong, kia Tam Thập Lục Động Thiên Thất Thập Nhị Phúc Địa một trong Ngọc Trụ Động Thiên, liền là nằm ở trong núi này. Năm đó thiên địa sơ khai, một đóa tường vân lây dính một tia khai thiên công đức, rơi vào Trung Nam Sơn Ngọc Trụ Động Thiên bên trong, trải qua ước vạn năm thời gian, cuối cùng sinh ra một tia linh trí, tự xưng Vân Trung Tử. Cả ngày chờ tại Ngọc Trụ Động Thiên bên trong phun ra nuốt vào tiên thiên linh khí, một lòng khổ tu, mắt thấy là phải biến hóa mà ra, thành tựu trước thiên đạo thể. Trận một ngày, Vân Trung Tử chỉ cảm thấy tâm huyết dâng trào, tinh không phía trên, Châu Thiên tinh thần sinh ra dị biến, vô số Chu Thiên tinh thần tinh hoa vãi xuống đến, nhao nhao bị hắn thu nhập thể nội, chỉ một lát sau thời gian, vậy mà liền dẫn ra hóa hình lôi kiếp, chỉ có thể vội vàng rời đi Ngọc Trụ Động Tiên. Chỉ thấy nguyên bản tinh không vạn lý bầu trời, đột nhiên xuất hiện lớn đám mây đen, biến một mảnh đen kịt, sấm sét vang rội, vô số lôi đỉnh hội tụ lan lộn. Mây đen tích lũy càng ngày càng nhiều, như che khuất bầu trời, rất nhanh liền đem phương viên mấy vạn dặm chi địa bao trùm lên đến, còn đang không ngừng mở rộng, hướng về bốn phía lan tràn. Trong tầng mây hội tụ tới lôi đỉnh, nhao nhao đi vào Vân Trung Tử đỉnh đầu, tản ra hủy thiên diệt địa uy năng, nhường Vân Trung Tử một hồi tâm thần bối rối. Đột nhiên, một đạo tử sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống, rơi vào Vân Trung Tử bản trong cơ thể, đánh tường vân không ngừng lan lộn, như muốn tiêu tán sụp đổ. Vân Trung Tử run lên trong lòng, không nghĩ tới cái này hóa hình lôi kiếp lại lợi hại như thế, không khỏi sinh ra một tia hối hận, không nên vội vội vàng vàng liền đem lôi kiếp dẫn tới, mà mỗi một tia chớp đánh vào hắn trên thân thể, đều để hắn tiêu tán một phần, nguyên thần càng phát ra biến ảm đạm không ánh sáng. Theo thời gian chuyển rời, bầu trời rơi xuống lôi đỉnh càng ngày càng nhiều, uy lực càng ngày càng mạnh, biến cực kỳ nổ tung, mắt thấy Vân Trung Tử bản thể lập tức liền muốn hoàn toàn biến mất, ước vạn năm khổ tu hóa thành cho bụi. Không muốn hư không bên trên, đột nhiên sinh ra vô số kim sắc quang hoa, rơi vào Vân Trung Tử trên thân thể, đem nguyên thần chỗ sâu một tia khai thiên công đức dẫn đi ra, hóa thành một cái công đức kim luân, mặc kệ là trên bầu trời mây đen, vẫn là rơi xuống lôi đỉnh, bị công đức kim luân tán tràn ra tới kim quang vừa chiếu nhau nhau hóa đi, chỉ lưu lại một tia bản nguyên chi khí dung nhập vào nguyên thần bên trong. Vân Trung Tử dần dần tỉnh táo lại, chỉ thấy Trung Nam Sơn hư không bên trên, chẳng biết lúc nào hiện hóa ra ngoài một đóa kim sắc vân quang, trên đó đứng đấy một vị người mặc đạo bào màu vàng nóng đạo nhân, mỉm cười nhìn lấy mình, chính là đi vào Trung Nam Sơn bên trong Lý Huyền Dương. Vừa rồi Lý Huyền Dương vừa tới Trung Nam Sơn bên trong, liền phát hiện tới không trung mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, phía dưới có một đóa tường vân bị lôi quang vây quanh, hiển nhiên là tại độ hóa hình lôi kiếp. Nhưng hắn không khỏi nghĩ đến cùng là đám mây biến hóa hư vân, liền tiện tay đánh ra một đạo công đức huyền hoàng kim quang, rơi vào tường vân thể nội, đem hắn nguyên thần bên trong khai thiên công đức dẫn xuất. Chương 183 Trung Nam Sơn Ngọc Trụ Động Thiên 2 hợp 121 cái này thời không bên trong mây đen, theo công đức kim quang lan tràn mà ra, chậm chậm bắt đầu tán đi, Vân Trung Tử bản thể dần dần cùng công đức kim luân dung hợp cùng một chỗ, dẫn tới trong núi vô số tiên thiên linh khí tụ đến, đúc thành ra một bộ trước thiên đạo thể, quanh thân kim quang vần quanh, dung mạo tuấn mỹ, mặt như thoa phấn đồng dạng, môi dường như đan chu một chút máu, tiên tư đạo cốt. Tường vân là thể, tiên thiên linh khí là thủy, dung hợp một tia khai thiên công đức mà thành, đủ có thể xưng được là phúc đức chi tiên. Lý Huyền Dương nhịn không được khen ngợi một tiếng. Này tường vân tuy nói không phải tiên thiên thần ma theo hầu, có thể cũng có thể vào tới tiên thiên số lượng, xuất thế thời điểm, lại có một tia khai thiên công đức dung nhập, có thể nói là phúc duyên thâm hậu. Vân Trung Tử quen thuộc thân thể một cái, vừa rồi nhớ tới vừa rồi cùng nhau cứu mình đạo nhân, lập tức lấy thần niệm điều tra lên, không muốn hắn lại lập tức cả kinh thất sát, trong núi dốc tuyết, nào có cái gì kim bảo đạo nhân. Nhưng mà, Vân Trung Tử vừa ngẩng đầu một cái, chỉ thấy cách đó không xa vị kia người mặc đạo bào màu vàng nóng đạo nhân, ngay tại cười khanh khách nhìn xem chính mình, quanh thân kim quang lúc gần lúc hiện, huyền diệu đến cực điểm. Vân Trung Tử ổn định lại tâm thần, tiến lên cung kính hành lễ nói rằng đệ tử Trung Nam Sơn Vân Trung Tử gặp qua lão sư, đa tạ lão sư cứu giúp. Trung Nam Sơn Vân Trung Tử, thật là Hồng Hoang Tam Thập Lục Động Thiên một trong Ngọc Trụ Động Thiên. Nghe được Vân Trung Tử tự giới thiệu, Lý Huyền Dương trong lòng hơi kinh hãi, quả nhiên là một chỗ động thiên phúc địa. Về lão sư, này Trung Nam Sơn chính là Ngọc Trụ Động Thiên nơi ở. Bị Lý Huyền Dương hỏi một chút, Vân Trung Tử trực tiếp thừa nhận xuống tới. Người cũng là tốt cơ duyên, không chỉ có đến này Trung Nam Sơn Ngọc Trụ Động Thiên tu hành, bản thể cũng là mở ngày sau tưởng mây biến thành, trời sinh lây dính một tia khai thiên công đức, ngày sau nếu là tu thành có thành tựu, tích lũy công đức huyền hoàng chi khí, liền có thể không dính nhân quả, không nhiễm kiếp nạn, vô thai vô kiếp. Chính hợp tu hành bần đạo Huyền Dương chân kinh, là ta Đông Hải Huyền Dương Sơn một mạch môn hạ đệ tử, không biết ngươi có bằng lòng hay không. Lý Huyền Dương nghe được Vân Trung Tử tục danh thời điểm, liền định đem nó thu làm môn hạ, gọi Huyền Dương Sơn một mạch ngày sau nhiều hơn một vị phúc đức kim tiên. Vân Trung Tử lập tức quỳ rạp xuống đất dập đầu, trên mặt vui vẻ một mảnh, trong miệng nói rằng đệ tử bái kiến lão sư, chúc lão sư thánh thọ vô cương. Ha ha. Lý Huyền Dương khẽ cười một tiếng, phất tay đánh ra một vệt thần quang, đem Vân Trung Tử nâng lên, nói rằng đã ngươi đã bái nhập vị sư môn hạ, kể từ hôm nay chính là Huyền Dương Sơn một mạch nhị đệ tử. Ngoài ra, ngươi còn có một vị sư minh, tên là Khổng Tuyên, chính là Phượng Hoàng chi tử. Phượng Hoàng chi tử? Vân Trung Tử giật nảy cả mình, nhịn không được mở miệng hỏi lão sư nói Phượng Hoàng, thật là chỉ Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc bên trong tộc. Ngươi vậy mà biết Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc? Lý Huyền Dương mặt lộ vẻ kinh ngạc, nghĩ không ra Vân Trung Tử vừa mới biến hóa mà ra, liền từng nghe tới Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc. Trung Nam Sơn bên trong có không ít sinh linh hiểu được tu hành, đệ tử thường xuyên nghe bọn hắn đàm luận Hồng Hoang bên trong chuyện, đã từng đề cập tới Long Phượng Kỳ Lân Tam tộc. Vân Trung Tử vội vàng mở miệng nói ra, chính là Phượng tộc. Lý Huyền Dương cũng bất quá nhiều giới thiệu, đưa tay lấy ra bốn cái lớn chừng cái đấu linh châu, phân biệt tán giật ra thanh long, bạch hổ, huyền vũ, chu tước khí tước, nói rằng đây là tứ tượng châu, liền ban cho ngươi hộ thân chi dụng. Tứ tượng châu. Vân Trung Tử đưa tay tiếp nhận tứ tượng châu, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc, không biết này tứ tượng châu có hả huyền diệu chỗ. Lý Huyền Dương đã nhìn ra Vân Trung Tử trong lòng nghi hoặc, liền chỉ vào trong tay hắn tứ tượng châu cười nói thật là muốn biết bảo vật này lai lịch. Nghe được Lý Huyền Dương tra hỏi, Vân Trung Tử trong lòng giật mình, lập tức không mình hành lễ, nói rằng đệ tử chỉ là không rõ bảo vật này có hả huyền diệu chỗ. Lý Huyền Dương không khỏi nhẹ cười lên, nói rằng bảo vật này tứ tượng châu chính là vi sư gần nhất vừa có được một bộ thượng phẩm tiên thiên linh bảo, có thể chia làm Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước tứ châu, mỗi một mai đều là trung phẩm tiên thiên linh bảo, nếu là tụ hợp lại cùng nhau lời nói, có thể bố trí xuống tứ tượng đại trận. Ngươi có thể đem tế luyện nhập nguyên thần bên trong, nhưng có tứ tượng chi lực hộ thân, vạn ta bất xâm, an thần thành thời, đang thích hợp ngươi dùng để hộ thân chi dụng, tương lai chờ ngươi đúc thành đạo cơ, có thể đem tế luyện thành vì một kiện thành đạo pháp khí. Tiên thiên linh bảo. Vân Trung Tử trong lòng giật mình, tuy nói hắn chưa từng gặp qua tiên thiên linh bảo, không biết có gì uy năng, nhưng lại đã sớm từng nghe nói tiên thiên linh bảo chân quý. Chớ nói hắn vẹn vẹn là vừa bật biến hóa mà ra, chính là rất nhiều đại la kim tiên tu sĩ đều chưa từng gặp qua tiên thiên linh bảo dáng vẻ. Không muốn, Lý Huyền Dương lại tiện tay liền ban cho xuống tới một bộ thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đệ tử đa tạ lão sư ban thưởng chỉ bảo. Vân Trung Tử sinh lòng cảm động. Ha ha. Lý Huyền Dương không khỏi cười ha ha một tiếng, nói rằng bộ này tứ tượng châu mặc dù là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, lại đảm đương không nổi chỉ bảo hai chữ. Tiếp lấy, Lý Huyền Dương tiếng nói nhất chuyển tiếp tục nói, bây giờ ngươi vừa mới biến hóa đúc thành trước thiên đạo thể, vi sư chưa chuyển xuống Huyền Dương chân kinh. Cái này Trung Nam Sơn Ngọc trụ động tiên, tuy là Hồng Hoang Tam thập lục động tiên một trong, lại không phải nơi ở lâu, ngươi lại trở về thu thập một chút đồ vật, sớm đi cùng vi sư cùng nhau trở về Đông Hải Huyền Dương Sơn tu hành. Chương 184 Trung Nam Sơn Ngọc trụ động tiên 2/122 ngày sau chờ ngươi ký kết ra tam hoa, đặt chân đại La Kim tiên chi cảnh, lại trở lại Trung Nam Sơn Ngọc trụ động tiên độc tử tu hành không muộn. Lý Huyền Dương cảm thấy vẫn là mang Vân Trung Tử trở lại Huyền Dương Sơn tu hành cho thỏa đáng. Đến một lần chưa truyền xuống Huyền Dương chân kinh. Thứ hai Vu Yêu hai tộc sớm tối tất nhiên lần nữa nhắc lên phong tranh, đều lúc đại kiếp phía dưới, không biết sẽ có nhiều ít sinh linh tu sĩ vẫn lạc, Vân Trung Tử trở tại Trung Nam Sơn Ngọc trụ động thiên bên trong tu hành, có khả năng loạn nhập tới trong đại kiếp. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Vân Trung Tử lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đang muốn vội vàng đáp ứng. Lúc này hắn lại đột nhiên nghĩ đến Ngọc trụ động thiên bên trong linh căn, mở miệng nói ra, lão sư, đệ tử cái này Ngọc trụ động thiên bên trong có một gốc tiên thiên linh căn, tên là Tiên Hạnh, trên đó kết có phong lôi hai quả, chỉ là một mực chưa từng thành thụ, không biết có thể đem nó cấy ghép đến lão sư Huyền Dương Sơn bên trong. Tiên Hạnh. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một tia tinh quang, không khỏi tán thưởng một tiếng, Vân Trung Tử phúc duyên thâm hậu, lại có một gốc tiên thiên linh căn. Này tiên thiên linh căn Tiên Hạnh, suốt đời có thể kết hai quả, ẩn chứa tiên thiên phong lôi hai đạo pháp tắc. Nếu là cùng nhau đem nó ăn, nhưng phải một ngọn gió lôi thần thông, mười phần huyền diệu. Này tiên thiên linh căn không có thể tùy tiện cấy ghép, vẫn là đem nó lưu tại Ngọc trụ động thiên bên trong cho thỏa đáng. Lý Huyền Dương lắc đầu, Trung Nam Sơn Ngọc trụ động thiên có hộ sơn đại trận, chỉ cần không có tu sĩ thường xuyên xuất nhập, sẽ không tùy tiện bị người phát hiện. Huống chi, này Tiên Hạnh đã kết xuất hai quả, sợi rễ cùng địa mạch tương liên, không phải là bạn bất đắc dĩ, tùy tiện rời không động được. Vân Trung Tử tiến về Ngọc trụ động thiên bên trong, đơn giản thu thập một chút, liền trở lại Trung Nam Sơn bên trong. Lý Huyền Dương hóa ra một đạo vân quang, mang theo Vân Trung Tử hướng về Đông Hải mà đi. Vừa mới nửa ngày thời gian liền đã ra khỏi Hồng Hoang, đi vào Đông Hải hải vực phía trên. Nơi này trên đường đi, Lý Huyền Dương là Vân Trung Tử giới thiệu sơ lược lên Hồng Hoang đại thế, theo Long Phượng Kỳ lần đại tiếp, lại đến lần trước Vu Yêu hai tộc đại chiến, cùng Tử Tiêu cung bên trong một đám bậc đại thần thông tục danh, nhường Vân Trung Tử đối Hồng Hoang rất nhiều sự vật có một cái rõ ràng nhận biết. Miễn cho như trước kia đồng dạng, cả ngày trà trộn tại bình thường tán tiên bên trong, tin đồn. Vẹn vẹn biết Long Phượng Kỳ lân tam tộc, mà không biết Phượng Hoàng tộc danh. Ngắn ngủi nửa ngày, Vân Trung Tử liền đối Hồng Hoang có không ít nhận biết. Thì ra ngoại trừ Vu Yêu hai tộc bên ngoài, Hồng Hoang bên trong còn có như thế nhiều bậc đại thần thông, ngay cả Vu Yêu hai tộc đều không dám tùy tiện trêu chọc. Còn có vị kia còn không thấy mặt Khổng Tuyên sư mình, càng làm cho Vân Trung Tử nghe được âm thầm kinh tâm, đúng là cùng tổ long, Kỳ Lân nổi danh Phượng Hoàng chi tử, Phượng tộc thái tử, thân phận địa vị tôn quý. Hắn không khỏi hạ quyết tâm, nhất định phải đi theo Lý Huyền Dương khổ tâm tu hành, một ngày chưa từng tu hành có thành tựu, liền một ngày tuyệt không đặt chân Hồng Hoang đại địa nửa bước, miễn cho bởi vì chính mình để cho người ta xem nhẹ Huyền Dương Sơn một mạch môn hạ đệ tử. Chờ đến hải nhãn phía trên, Lý Huyền Dương chỉ vào phía dưới hải nhãn chỗ sâu nói rằng nơi đây chính là Huyền Dương Sơn chỗ. Sau khi nói xong, Lý Huyền Dương dưới chân kim sắc vân quang lóe lên, rơi vào hải nhãn chỗ sâu, tiên thiên âm dương đại trận tự động sinh ra một cánh cửa, tiến vào bên trong. Sau một khắc, Vân Trung Tử nhìn thấy Huyền Dương Sơn toàn bộ diện mạo, chỉ thấy tiên thiên linh khí thành sương mù, từng cây linh căn tiên thảo khắp nơi có thể thấy được, trong núi hai bên càng có từng đạo tiên thiên linh quang lấp lóe, cũng không biết là tiên thiên linh căn, vẫn là tiên thiên linh vật. Ngoài ra trong núi đình đài lầu các san sát, năm bước một vòng, ba bước một đài, xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân. So với hắn Trung Nam Sơn Ngọc trụ động tiên, hơn xa mấy bậc không ngừng. Vừa rồi tiên thiên âm dương đại trận vận chuyển thời điểm, Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử cùng Cựu Đầu Vũ Trùng liền thấy Lý Huyền Dương khống chế kim sắc tường vân trở về, tề tề đi vào trước cung điện mặt, hướng về Lý Huyền Dương không mình hành lễ, nói rằng Kim Hạc, Ngân Hạc, chín vũ gặp qua lão gia. Chỉ là nhìn thấy Lý Huyền Dương đi theo phía sau một vị bộ dáng mười phần tuấn mỹ đạo nhân, không khỏi lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Đứng lên đi. Nhìn thấy Khổng Tuyên không có trong núi, Lý Huyền Dương liền mở miệng hỏi các ngươi sư huynh có thể từng trở lại qua. Lần trước sư huynh trở lại qua một lần, lấy một chút tiên thiên linh thủy, liền vội vã hướng về Hồng Hoang đại địa mà đi, đến nay chưa trở về. Kim Hạc đồng tử cực kỳ ổn trọng nói. Xem ra Khổng Tuyên còn tại Hồng Hoang đại địa lịch luyện, Lý Huyền Dương liền chỉ vào sau lưng Vân Trung Tử giới thiệu nói rằng đây là Vân Trung Tử, chính là vi sư vừa nhận lấy một vị đệ tử, người ba người đi trước mang theo nhị sư huynh chọn lựa một chỗ cung điện an trí xuống tới, sau đó lại tới tìm ta. Lý Huyền Dương quay người đối với Vân Trung Tử, nói rằng ngươi trước theo Kim Hạc, Ngân Hạc làm quen một chút trong núi sự vật, qua chút thời gian, vi sư lại chuyển thụ cho ngươi Huyền Dương chân kinh. Nói xong, Lý Huyền Dương liền cất bước hướng về Hỗn Độn Linh Tuyền đi đến, dự định bắt đầu tế luyện Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ. Lý Huyền Dương vừa đi, Cựu Đầu Vũ Trùng liền không nhịn được hiếu kỳ bắt đầu đánh giá Vân Trung Tử, thấy bất quá chỉ có Thiên Tiên đạo hạnh, còn không bằng Kim Hạc, Ngân Hạc hai người, cũng không biết lao ra vì sao đem nó thu làm môn hạ. Thế này, Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử tức giận trợn nhìn Cựu Đầu Vũ Trùng một cái, cùng Vân Trung Tử chào nói rằng gặp qua Vân Trung Tử sư minh. Vân Trung Tử gặp qua hai vị sư đệ. Vân Trung Tử cung kính hoàn lễ, trong lòng âm thầm kinh ngạc không thôi, bất luận là trước mắt Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử, vẫn là một bên Cựu Đầu Vũ Trùng, đều là một thân khí tức hạo nhiên, vừa xa chính mình không biết nhiều ít. Ngay cả lão sư Sơn chúng đồng tử đều có như thế đạo hạnh thần thông, Vân Trung Tử không khỏi sinh ra vẻ hoảng sợ. Chương 185 Tiên Tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên hai hợp một cầu đặt mua 11, lúc này Cựu Đầu Vũ Trùng vừa rồi gật gù đắc ý hướng về Vân Trung Tử chào nói rằng chín vũ gặp qua Vân Trung Tử sư huynh, gặp qua chín vũ sư đệ. Vân Trung Tử không dám thất lễ, cung kính hướng về Cựu Đầu Vũ Trùng hoàn lễ. Sư huynh, ngươi không cần phản ứng nó, chúng ta vẫn là đi trước chọn lựa một chỗ cung điện an trí xuống tới. Kim Hạc đồng tử nhẹ nhàng chừng Cựu Đầu Vũ Trùng một cái, nhắc nhở nó chớ có mất cấp bậc lễ nghĩa, chậm chệ Vân Trung Tử. Làm phiền sư đệ. Vân Trung Tử vội vàng gật đầu đáp ứng một tiếng, đi theo Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử hướng về trong núi đi đến. Trên đường đi, nghe hai người giới thiệu Huyền Dương Sơn bên trong, đông đảo linh căn tiên thảo cùng các loại cảnh trí. Cựu Đầu Vũ Trùng miệng bên trong dường như lẩm bẩm một câu, gật gù đắc ý đi theo, thỉnh thoảng xen vào nói nói sư huynh, ngươi có chỗ không biết, chúng ta trong núi ngoại trừ gốc kia ba tiêu thụ cùng hỏa thụ ngân nguyệt linh căn bên ngoài, còn có một gốc tiên tiên linh căn, tên là Tiên Tiên Hồ Lô Đằng, chính là Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong. Lúc đầu nghe được Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử nói đến ba tiêu thụ cùng hỏa thụ ngân nguyệt linh căn, liền để Vân Trung Tử cảm thấy kinh thán không thôi. Huyền Dương Sơn bên trong lại có vài gốc tiên tiên linh căn, chắc không được lão sư gọi mình đem tiên hạnh lưu tại Ngọc Trụ Động Thiên bên trong. Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong. Vân Trung Tử mặt lộ vẻ một tia nghi hoặc, hiển nhiên chưa từng nghe nói qua loại này thuyết pháp. Thấy thế, Ngân Hạc đồng tử giới thiệu sơ lược lên, nói đến Tiên Tiên Hồ Lô Đằng thời điểm, đưa tay chỉ trong núi một bên, nói rằng gốc kia Tiên Tiên Hồ Lô Đằng, tuy là Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong, có thể kết xuất mấy cái tiên tiên linh hồ, sớm đã bị một đám bậc đại thần thông cho hái lấy xuống. Nhưng này gốc tiên tiên linh căn hao hết linh lực, chính là một mực lấy tiên tiên linh thủy đổ vào, có thể đến tột cùng là không thể hoàn toàn khôi phục lại, một mực chưa từng lần nữa nở hoa kết trái. Bây giờ Tiên Tiên Hồ Lô Đằng phía trên, chỉ còn lại cái cuối cùng tiên tiên linh hồ, lão gia một mực chưa từng hái lấy xuống. Tiên tiên linh thủy, tiên tiên linh hồ. Vân Trung Tử càng phát ra cảm thấy chấn kinh, cái này gốc tiên tiên hồ lô đằng vậy mà kết xuất đếm rõ số lượng tiên tiên linh hồ, còn bị một đám bậc đại thần thông cho hái lấy xuống, nghĩ đến tất nhiên là mười phần chân quý. Nghĩ đến đây, Vân Trung Tử nhịn không được mở miệng hỏi những đại thần này thông người là. Không đợi Vân Trung Tử nói xong, Cựu Đầu Vũ Trùng liền mở miệng nói ngoại trừ nhà ta lão gia bên ngoài, còn có lão gia mấy vị hảo hữu, trong đó có Đông Côn Lôn Sơn bên trong Tam Thành, Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang quán bên trong Trấn Nguyên Tử, cùng Hỏa Vân Động Hồng Vân chân nhân. Ngoài ra, nghe lão gia nói, kia yêu tộc tiên đỉnh bên trên Đế Tuấn, Thái Nhất đã từng tháo xuống một cái. Còn có Phượng Tê Sơn bên trong Phục Hy, nữ hoa hai vị yêu tộc đại thánh cũng hái được một cái xuống tới, phần lớn đều bị tế luyện thành thượng phẩm tiên tiên linh bảo hoặc là thành đạo pháp khí. Vân Trung Tử tính toán một cái, chừng 6 cái thượng phẩm tiên tiên linh bảo cùng thành đạo pháp khí, nếu là tính cả lão sư một mực chưa từng hái lấy xuống tiên tiên hồ lô, nói cách khác chừng 7 kiện. Đem hắn giật nảy mình, chọn vẹn 7 kiện thượng phẩm tiên tiên linh bảo cùng thành đạo pháp khí, chỗ chất quý đều không tại chính mình tứ tượng châu phía dưới. Đối với Lý Huyền Dương thân gia giàu có trình độ, Vân Trung Tử xem như sơ bộ có một cái nhận biết. Đang khi nói chuyện, mấy người tới một chỗ thoáng có chút vắng vẻ trước cung điện mặt. Sư Minh, đừng nhìn nơi đây cung điện có chút hẻo lánh, nhưng lại sát bên ngộ đạo trà thụ, phụ cận tạo hóa chi khí, mười phần nồng đậm, đối trong ngày thường ngồi xuống luyện khí, rất có ích. Kim Hạc đồng tử hướng về Vân Trung Tử giới thiệu. Vừa rồi Cựu Đầu Vũ Trùng đã nói qua, ngộ đạo trà thụ chỗ huyền diệu, nhường Vân Trung Tử thấy được tạo hóa chi khí chân quý, trong lòng mười phần cảm kích, nói rằng đa tạ ba vị sư đệ. Đúng rồi. Kim Hạc đồng tử bỗng nhiên vỗ trán một cái, có chút ảo não nói kém chút quên cùng Sư Minh nói, hỗn độn linh tuyển một chỗ. Chính là lao ra trong ngày thường bế quan tu hành chỗ. Suối bên trong còn có một cái lao ra năm đó giết một vị bậc đại thần thông lưu lại thành đạo pháp khí, không được tùy ý tiếp cận. Mặt khác sư minh nếu là không có hộ thân chi vật, có thể cầu lao ra ban cho xuống tới một đóa tiên tiên bạch ngọc liên hoa, đem nó tế luyện thành vì một kiện tiên tiên linh bảo hộ thân. Hỗn độn linh truyền bên trong còn có lấy mười mấy đóa tiên tiên bạch ngọc liên hoa, chưa từng hái xuống. Tiên tiên bạch ngọc liên hoa. Đa tạ sư đệ. Vân Trung Tử mặc dù hiếu kỳ Kim Hạc đồng tử trong miệng nói tiên tiên bạch ngọc liên hoa, vậy mà có thể tế luyện trở thành tiên tiên linh bảo. Có thể nghĩ đến lão sư đã ban cho xuống tới tứ tượng châu hộ thân, hắn cũng liền nhịn xuống hiếu kỳ không có hỏi nhiều. Hỗn độn linh truyền một bên, Lý Huyền Dương hai chân khoanh lại mà ngồi, toàn thân kim sắc thần quang lóe lên, hiện ra nguyên thần tam hoa, bán mẫu đại tiểu khánh vân phía trên, trồi lên năm mặt xinh đẹp tinh xảo tuyệt luân linh cờ, phân bố tại tam hoa phía trên, lấy ngũ phương vị trí treo cao, rơi xuống đạo đạo quang hoa. Trong đó phương đông treo cao thanh liên bảo sắc kỳ, phương nam treo cao ly địa diễm quang kỳ, tây phương treo cao tố sắc vân giới kỳ, phương bắc treo cao huyền nguyên khống thủy kỳ, trung ương chỗ treo cao mậu kỳ hạnh hoàng kỳ. Kim một thủy hỏa thổ năm loại thần quang lẫn nhau giao hội mà ra, hiện lộ rõ ràng đủ loại không thể tưởng tượng nổi huyền diệu. Trên đó thì có sớm cùng nguyên thần hòa làm một thể tiên tiên huyền dương chân hỏa sinh ra, đem năm mặt tiên tiên ngũ phương kỳ bao phủ lại, cùng nguyên thần pháp lực một sáng một tối, không ngừng luyện hóa. Chương 186 Tiên Tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên hai hợp một cầu đặt mua một hai vẹn vẹn sau một lúc lâu thời gian, tiên tiên ngũ phương kỳ bỗng nhiên thần quang nổi lên, dường như hóa thành năm mảnh to lớn lá sen, đem huyền dương sơn trên không trùng tiên tiên linh khí cùng tạo hóa chi khí, hỗn độn chi khí, tề tề tụ đến, rơi vào lá sen phía trên, tầng tầng điệp điệp, chặt chẽ tương liên, dường như cùng bầu trời đụng vào nhau, sinh ra vô số ngũ sắc quang hoa. Cái này lá sen chính là tiên thiên ngũ phương kỳ bản thể, vốn là tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên lá sen. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên một tia tinh quang, đang muốn lấy ngũ phương ngũ hành chuyển đổi phương pháp, mau chóng đem tiên thiên ngũ phương kỳ luyện hóa viên mãn. Chỉ thấy hỗn độn linh truyền bên trong, kia đóa tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, tựa hồ là bị hắn nguyên thần tam hoa bên trong tiên thiên ngũ phương kỳ dẫn động, đột nhiên sinh ra một tia biến hóa, toàn bộ sen thân đồng bể lên, rơi xuống hỗn độn linh truyền trung ương trên không. Đột nhiên, thần quang đại tác, rơi xuống vô số màu đen quang hoa. Tại hỗn độn linh truyền bên trong tràn ngập ra, đem còn lại tầm 10 đóa tiên thiên bạch ngọc liên hoa bao phủ lại. Nguyên bản mọc 10 phần tươi tốt tiên thiên bạch ngọc liên hoa, bị màu đen quang hoa vừa chiếu, lại dần dần tuôn ra từng tia từng sợi bản nguyên chi khí, hướng về tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên hội tụ mà đi. Kinh đoạt bản nguyên. Lý Huyền Dương hai mắt ngưng tụ, không lo được suy nghĩ nhiều, một phất ống tay áo đánh ra một đạo kim sắc thần quang, theo hỗn độn linh truyền bên trong quyển ra một đóa tiên thiên bát phẩm bạch ngọc liên hoa cùng một đóa tiên thiên ngũ phẩm bạch ngọc liên hoa. Hơi trầm tư một lát, Lý Huyền Dương liền đem kim hạt đồng tử bảo tồn tiên thiên linh thủy bạch ngọc bình thu hút, đem nó đổ vào tới hai đóa tiên thiên bạch ngọc liên hoa phía trên, chỉ thấy tiên thiên linh thủy lấy hai mắt tốc độ rõ rệt tại biến tiểu lấy. Cũng may những năm gần đây, Đông Hải Long cung thỉnh thoảng liền sẽ đưa một chút tiên thiên linh thủy tới, cũng là góp nhặt không ít. Đạt được tiên thiên linh thủy đổ vào, hai đóa tiên thiên bạch ngọc liên hoa phía trên, riêng phần mình trồi lên quang hoa, càng ngày càng thịnh, dần dần bắt đầu xảy ra biến hóa, riêng phần mình mọc ra nhất phẩm, bộ dáng cùng tiên thiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên càng phát ra tương tự, một cái biến thành hoa khai cửu phẩm, một cái biến thành hoa khai lục phẩm. Nhìn thoáng qua còn thừa không có mấy tiên thiên linh thủy, Lý Huyền Dương đem kia đóa tiên thiên cửu phẩm bạch ngọc liên hoa cùng bạch ngọc bình thu nhập trong tay áo, tiếp lấy đối tiên thiên lục phẩm bạch ngọc liên hoa nhẹ nhàng bu lên, liền hóa thành một đạo bạch quang, hướng về trong núi mà đi. Ngộ đạo trà thụ phía dưới, cửu đầu vũ trùng mệ mải hít mắt, thổ nạp lấy tạo hóa chi khí, đột nhiên liền cảm giác trước mặt sinh ra một hồi chướng mắt bạch quang, sau một khắc, liền xông vào tới chính mình trong mi tâm, biến mất không thấy gì nữa. Không chờ cửu đầu vũ trùng kinh hoàng, liền cảm thấy trong nguyên thần thêm ra một đóa lục phẩm màu trắng hoa sen, chính là nó mong nhớ ngày đêm tiên thiên lục phẩm bạch ngọc liên hoa, không khỏi nghẹn ngào kêu lên tiên thiên lục phẩm bạch ngọc liên hoa. Ít hơn nhiều tạ lao ra ban thưởng. Cửu đầu vũ trùng đắc ý hướng về hỗn độn linh tuyển phương hướng hành lễ. Nhưng mà, cửu đầu vũ trùng vừa mới đứng dậy, chỉ nghe thấy cách đó không xa vang lên kim hạt đồng tử thanh âm kinh hoàng, ta tiên thiên linh thủy sao không gặp. Nghe được cửu đầu vũ trùng rụt cổ lại, lập tức con ngươi đảo một vòng, dường như là nghĩ đến cái gì, hướng về kim hạt đồng tử phương hướng, cười hắc hắc, miệng bên trong lẩm bẩm hô to gọi nhỏ, giống kiểu gì. Tựa hồ là nghe được cửu đầu vũ trùng lẩm bẩm thanh âm, kim hạt đồng tử vội vã chạy tới, nhớ tới lần trước sư minh Khổng Tuyên vừa tới trong núi, ngân hạt đồng tử dùng tiên thiên linh thủy đổ vào, kia đóa tiên thiên bát phẩm bạch ngọc liên hoa sự tình, không khỏi vội vàng hỏi, sợ là bị ngân hạt đồng tử trộm cầm tiên thiên linh thủy. Chí Vũ, ngươi có thể nhìn thấy ngân hạt cùng Vân Trung tử sư minh. Không muốn âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống, chỉ thấy hỗn độn linh tuyển trên không, bộc phát ra vô số hắc quang, đem toàn bộ Huyền Dương Sơn trên không bao trùm lên đến, mơ hồ có hướng về ngoài núi lan tràn xu thế. Chỗ sâu, hiện ra một đóa tàn khuyết không đầy đủ hắc liên, sen thân chậm rãi chuyển động, cùng Lý Huyền Dương nguyên thần tam hoa bên trong tiên tiên ngũ phương kỳ hô ứng lẫn nhau lên. Sau một khắc, hộ sơn đại trận liền tự chủ vận chuyển lại, hai màu đen trắng âm dương thần quang, bao quanh đem Huyền Dương Sơn bao vây lấy, đem lan tràn mà đến hắc quang cho cả lại. Hai vị sư đệ, đây là thế nào? Vân Trung Tử nhìn qua không trung hắc liên cùng linh cờ, cùng đầy trời hắc quang cùng tiên tiên âm dương thần quang, vẻ mặt có chút kinh nghi bất định, thậm chí có thể mơ hồ cảm giác được một tia hủy thiên diệt địa khí tức sinh ra, gọi hắn tâm thần chấn động, nguyên thần bên trong một tia khai thiên công đức đều không tự chủ được phát ra từng tia từng sợi kim quang, giống như là bị không trung hắc quang cùng hắc liên dẫn động đi ra, hẳn là lao ra ngay tại luyện hóa linh bảo. Kim hạt đồng tử hai mắt lộ ra một tia nghi hoặc, ngay cả tiên thiên linh thủy cùng ngân hạt đồng tử một chuyện, tựa hồ cũng bị hắn quên mất. Nhìn xem không trung hắc liên bộ dáng, dường như rất tin tưởng, kim hạt đồng tử mở miệng nói ra cái này đóa hắc liên tựa hồ là hỗn độn linh tuyền bên trong món kia thành đạo pháp khí, tên là tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên. Tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên. Chỉ là nghe được hắc liên tục danh, Vân Trung Tử liền có thể cảm giác được ra, này hắc liên bất phàm, tuyệt không phải là một cái bình thường thành đạo pháp khí, đơn giản như vậy. Lúc này hỗn độn linh tuyền bên trong, mười mấy đóa tiên thiên bạch ngọc liên hoa, dần dần quang hoa ảm đạm, sen trên người sen thân, lá sen, cánh hoa, chậm rãi khô cạn rụng xuống. Chính là hỗn độn linh tuyền bên trong nước suối, cũng tại mắt trần có thể thấy hạ xuống, mà Huyền Dương Sơn bên trong tiên thiên linh khí cùng tạo hóa chi khí, hỗn độn chi khí, cơ hồ bị tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên thôn phệ không còn, ngay cả tán lạc xuống chu thiên tinh thần tinh hoa đều là như thế. Chương 187 tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên 2 hợp 1 cầu đặt mua 21, nếu không phải có tiên thiên âm dương đại trận ngăn cản, chỉ sợ đoán này tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên không phải đem chung quanh trong hải vực tiên thiên linh khí tụ đến, thậm chí là dẫn hạ vô số chu thiên tinh thần tinh hoa. Lúc này tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên xen trên khuôn mặt vết rách, vậy mà dần dần có một tia dấu hiệu khép lại, lại có như thế biến hóa. Lý Huyền Dương chỉ một ngón tay nguyên thần tăng hoa, đem hỗn độn chí bảo hỗn độn châu tế ra, hóa thành một đạo quang hoa, rơi vào Huyền Dương Sơn trên không, tán tràn ra tới vô lượng hỗn độn chi khí, điên cuồng hướng về tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên dũng mãnh lao tới. Về phần cuối cùng có thể khôi phục lại hay không nhiều ít, Lý Huyền Dương cũng không rõ ràng. Dù sao đoán này tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên quá tàn phá, không chỉ có sen trên khuôn mặt hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, thậm chí là còn thiếu mất tam phẩm sen thân. Cách đó không xa năm mặt tiên thiên ngũ phương kỳ, dường như cảm nhận được một tia uy hiếp, kim một thủy hỏa thổ năm loại tiên thiên thần ánh sáng đại thịnh, đem tràn ngập mà đến màu đen quang hoa cả lại. Lúc này Lý Huyền Dương nguyên thần tam hoa phía trên, tiên thiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên, tiên thiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên, bảo liên đăng, nhân duyên sổ ghi chép cùng dây đỏ, minh thư tề tề hiện hiện ra, riêng phần mình tán tràn ra tới từng đạo quang hoa. Trong lúc nhất thời, Huyền Dương sơn trên không, các loại thần quang kinh vị rõ ràng. Nếu như cẩn thận quan sát lời nói, không khó phát hiện năm mặt tiên thiên ngũ vương kỳ quang hoa cường thịnh nhất, còn lại mấy món tiên thiên linh bảo thì là không kém bao nhiêu, chỉ có tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên muốn hơi hơi ảm đạm một chút. Tinh thế bạch liên, luân hồi tử liên cùng hủy diệt hắc liên, cùng vi tiên thiên thập nhị phẩm hoa sen. Còn lại mấy món tiên thiên linh bảo thì là cùng là tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên biến thành. Lý Huyền Dương nhìn xem từ tiên thiên ngũ vương kỳ cùng tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên đưa tới dị tượng, hai mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Cái này đồng căn đồng nguyên tiên thiên linh bảo ở giữa, quả thật có liên quan. Bất quá đồng căn đồng nguyên tiên thiên linh bảo, từ trước đến nay như thấy, chính là lấy Lý Huyền Dương thân gia cũng chỉ có năm mặt tiên thiên ngũ phương kỳ, tính là chân chính đồng căn đồng nguyên, còn lại hoặc là đồng căn mà ra, hoặc là đồng nguyên mà thành, không giống nhau. Bây giờ liền nhìn tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên có thể khôi phục lại hay không cựu phẩm sen thần. Lý Huyền Dương thản nhiên nói, mong muốn bù đắp thiếu thốn tam phẩm sen thần, không phải là hỗn độn linh tuyển bên trong mười mấy đóa tiên thiên bạch ngọc liên hoa có thể làm được. Trừ phi là tìm tới tiên thiên thập nhị phẩm công đức kim liên cùng tiên thiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên sen thần, hoặc là lấy hai người hạt sen bồi dưỡng ra tới tiên thiên cựu phẩm hoa sen, cũng có thể nếm thử một hai. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, hỗn độn linh tuyển bên trong, tiên thiên bạch ngọc liên hoa bản nguyên cơ hồ sói mòn hầu như không còn, ngay cả Huyền Dương sơn bên trong tiên thiên linh khí đều biến thưa thớt lên, tạo hóa chi khí cùng nước suối càng là cơ hồ bị thôn phệ không còn. Chỉ có hỗn độn châu như cũ tán giật ra vô cùng vô tận hỗn độn chi khí, mà tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên sen trên người vết rách rõ ràng khép lại non nửa, tán tràn ra tới quang hoa, biến càng phát ra cường thịnh, linh tính hơn xa lúc trước. Xem ra cần nhiều bồi dưỡng ra đến mấy đóa tiên thiên liên hoa. Lý Huyền Dương phất tay đem hỗn độn châu thu hồi đến nguyên thần tam hoa bên trong, lại đem tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên thu nhập tới hỗn độn châu bên trong, lấy hỗn độn chi khí ôn dưỡng lên, miễn cho thật đem Huyền Dương sơn bên trong tiên thiên linh khí thôn phệ không còn. Lại đem những này năm hái xuống bạch ngọc liên tử, cùng mấy viên tiên thiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên hạt sen, thả vào tới hỗn độn linh tuyển bên trong, lấy nước suối trồng lên, bồi dưỡng tiên thiên liên hoa. Nhưng mà Lý Huyền Dương vừa đem tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên thu nhập tới hỗn độn châu bên trong, chỉ thấy một đạo màu đen quang hoa, mang theo trận trận ma khí, theo hỗn độn châu bên trong chỗ sâu lao đến, hóa thành một tôn toàn thân đen nhánh ma tháp, thân tháp tổng cộng có 9 tầng, mỗi một tầng đều đang phun trào lấy vô biên ma khí. Tốt ở chỗ này chính là nằm ở hỗn độn châu bên trong, những này ma khí vừa mới phun dũng mãnh thể ra, liền bị hỗn độn chi khí ăn mòn đồng hóa mất, liền một tia gợn sóng đều không có nhấc lên. Cũng là kém chút đưa người đem quên đi. Nhìn trước mắt cựu ma tháp, Lý Huyền Dương khẽ cau mày nhíu một cái, chuẩn đề đạo nhân là từ chỗ nào tìm thấy cựu ma tháp. Năm đó ma đạo chi tranh, ma tổ La Hầu là bại, cả người đông đảo linh bảo, không phải sau đó bị Hồng Quân đạo tổ cho thu lấy lên rồi, chính là cùng tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên cùng loại, biến tàn phá không chịu nổi, thậm chí đã sớm hoàn toàn vỡ vụn. Có thể tôn này cựu ma tháp rõ ràng hoàn hảo vô khuyết, không có nhận đến nửa điểm tổn thương. Càng nghĩ Lý Huyền Dương sắc mặt càng phát ra nghi hoặc, chứ không nói đến, cái này cựu ma tháp vốn là ma tổ La Hầu chi vật. Hồng Hoang đại địa phía trên, cơ hồ không gặp được ma khí nồng đậm chi địa, rất khó dựng dục ra tới đây chờ ẩn chứa vô tận ma khí linh bảo, trừ phi là cựu lũ chi địa. Đối với cựu lũ chi địa, Lý Huyền Dương cũng không hiểu rõ, càng chưa từng đi qua, vẻn vẹn biết cựu lũ ở vào U Minh chi địa chỗ sâu, chính là vu tộc sinh ra chi địa, so với U Minh huyết hải còn muốn hiểm ác. Có cơ hội có thể bái phỏng một chút Trúc Long, hỏi thăm có quan hệ cựu lũ chi địa chuyện. Trước có Thanh Long trấn thủ Đông Cực chi địa, bây giờ lại có Trúc Long tọa trấn Đông Hải, nghĩ đến Long tộc đối với U Minh chi địa cùng cựu lũ chi địa mười phần hiểu rõ. Chương 188 Tiên Tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên 2 hợp 1 cầu đặt mua 22. Lý Huyền Dương vất tay đem cựu ma tháp thu vào, lấy Tiên Tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên đem nó trấn áp, trở lại hỗn độn linh truyền một bên, đem hỗn độn châu thu nhập nguyên thần tam hoa bên trong, tiếp tục luyện hóa Bắc Phương Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ cùng còn lại ba mặt Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ cờ. Nhìn thấy không trung dị tượng biến mất không thấy gì nữa, Tiên Tiên Âm Dương đại trận đình chỉ vận chuyển, Kim Hạc đồng tử lôi kéo Vân Trung tử sốt ruột bận bịu hoảng chạy tới. "Lao ra, không xong, chúng ta trong núi Tiên Tiên linh thủy không thấy." Kim Hạc đồng tử khổ khuôn mặt nhỏ, lòng nóng như lửa đốt hướng về Lý Huyền Dương nói rằng. Nhìn Lý Huyền Dương không khỏi yên lặng cười một tiếng, nói rằng tốt, kia tiên thiên linh thủy là bị vi sư lấy ra, lấy đổ vào linh tuyển bên trong tiên thiên bạch ngọc liên hoa dùng, không cần xuất ruột. Nghe được là bị chính mình lao ra lấy mất, Kim Hạc đồng tử lập tức thở dài một hơi, chỉ cần không phải bị Ngân Hạc đồng tử cho trộm cầm đi liền tốt. Nhưng khi Kim Hạc đồng tử nhìn thấy hỗn độn linh tuyển bên trong biến trống giống một mảnh, cái nào còn có cái gì tiên thiên bạch ngọc liên hoa, ngay cả cùng kia đóa tiên thiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên đều biến mất không thấy, thậm chí nước suối đều còn xuất lại nhàn nhạt một tầng, cũng là suối đáy dường như tán lạc không ít bạch ngọc liên tử. Lý Huyền Dương liếc qua Kim Hạc đồng tử, nói rằng hai người các ngươi nếu là vô sự lời nói, liền đi xuống đi. Đệ tử có nghi hoặc hỏi, còn mời lao sư giải thích nghi hoặc. Vân Trung tử đội vàng mở miệng hỏi đệ tử mới vừa nghe Kim Hạc sư đệ cùng chín vũ sư đệ đàm luận lên, hỗn độn linh tuyển bên trong tiên thiên bạch ngọc liên hoa, cùng tiên thiên hồ lô đằng kết xuất tiên thiên linh hồ, dường như hai người đều có thể tế luyện trở thành tiên thiên linh bảo. Có thể đệ tử từng nghe, tiên thiên linh bảo không phải là ngày mai tế luyện được, mà là tiên thiên thai nghén mà thành. Hẳn là lao sư hiểu được tế luyện tiên thiên linh bảo không thành. Vân Trung tử vấn đề. Nhường Lý Huyền Dương ha ha nhẹ cười lên, nói rằng tiên tiên linh bảo đúng là tiên tiên thai nghén mà thành, không phải là ngày mai có thể tế luyện ra. Nhưng cái này tiên tiên bạch ngọc liên hoa cùng kia tiên tiên linh hồ khác biệt, trời sinh liền có thể vào tới tiên tiên số lượng, ẩn chứa tiên tiên linh quang hoặc là tiên tiên pháp tắc, chính là tự thành một thể tiên tiên linh vật, không phải là tiên tiên linh tài có thể so sánh. Cái này mới có thể đem nó tế luyện trở thành tiên tiên linh bảo. Nói đến đây, Lý Huyền Dương dường như nhìn Kim Hạc đồng tử một cái, dọa đến Kim Hạc đồng tử rụt cổ lại. Lý Huyền Dương vừa rồi tiếp tục nói kia tiên tiên hồ lô đằng chính là Hồng Hoang thập đại tiên tiên linh căn một trong, nhìn chung toàn bộ Hồng Hoang cũng tìm không ra thứ hai gốc đi ra, không cần nói nhiều cái gì. Tiên tiên bạch ngọc liên hoa chính là lấy tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hạt sen, lấy hỗn độn linh tuyển bên trong nước suối, cùng hỗn độn chi khí tinh hoa, lại trải qua thời gian dài thanh nén, vừa rồi bồi dưỡng ra tới, trời sinh chính là tiên tiên linh bảo phôi thai, cho nên hơi hơi tế luyện ôn dưỡng một hai, liền có thể đem nó hóa thành một cái tiên tiên linh bảo. Nói đơn giản một chút, đại đa số tiên tiên linh vật, trời sinh chính là tiên tiên linh bảo phôi thai, cho nên hơi hơi tế luyện một hai liền có thể hóa thành tiên tiên linh bảo. Tiên tiên linh tài thì chỉ là vào tới tiên tiên số lượng linh tài, cần lấy chân hỏa tinh luyện chiết xuất, khó tránh khỏi lây dính ngày mai chi khí, không cách nào đem nó tế luyện thành là chân chính tiên tiên linh bảo. Cái này tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên hạt sen, so với một chút phẩm chất hơi kém tiên tiên linh bảo, còn muốn chân quý rất nhiều. Toàn bộ Hồng Hoang thế giới, chỉ có vi sư tiên tiên thập nhị phẩm tịnh thế bạch liên cùng tiên tiên thập nhị phẩm luân hồi tử liên hạt sen, cùng kia tiên tiên thập nhị phẩm công đức kim liên cùng tiên tiên thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hạt sen, nắm giữ như thế về liền diệu. Tiên tiên thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, đã sớm biến thành tam thanh thành đạo pháp khí. Tiên tiên thập nhị phẩm hủy diệt hắc liên, thì là tàn khuyết không đầy đủ, nhiều năm trôi qua, một mực chưa từng kết xuất hạt sen. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Vân Trung Tử trong lòng hơi động, không khỏi thốt ra hỏi nếu là lấy tiên tiên linh tài cùng tiên tiên linh quang, lại thêm tiên tiên pháp tắc, chẳng lẽ có thể tế luyện ra tiên tiên linh bảo? Lời ấy nhường Kim Hạc đồng tử khoe miệng giật một cái, nói thầm một tiếng, Vân Trung Tử sư minh cũng là thực có can đảm muốn, nếu là thật có thể tế luyện ra tiên tiên linh bảo, bây giờ Hồng Hoang bên trong, tiên tiên linh bảo cũng sẽ không chân quý như thế. Lý Huyền Dương khẽ gật đầu vừa cười vừa nói như là dựa theo ngươi nói như vậy tế luyện, nhiều lắm thì có thể tế luyện ra một cái thành đạo pháp khí, tính không được tiên tiên linh bảo, không cách nào vào tới tiên tiên số lượng. Lý Huyền Dương thành đạo pháp khí tiên tiên âm dương lưỡng nghi thần đồ, chính là lấy tiên tiên chi khí cùng tiên tiên pháp tắc tế luyện mà thành, xem như xen vào tiên tiên cùng hậu tiên ở giữa, có thể như cũng không tính là tiên tiên linh bảo, không cách nào vào tới tiên tiên số lượng. Tiên tiên linh bảo trọng yếu nhất chính là tiên tiên hai chữ, cho dù là lấy tiên tiên linh tài cùng tiên tiên chi khí, tiên tiên pháp tắc cùng tiên tiên linh hỏa tế luyện, nhưng vẫn như cũng nhập không trước tiên cần phải thiên chi số. Không phải, tiên tiên linh bảo cũng sẽ không chân quý như thế. Lý Huyền Dương bỗng nhiên dừng một chút, tiếp tục nói bất quá, đại đạo 50, thiên diện 49, chưa hẳn không thể tế luyện ra chân chính tiên tiên linh bảo, tỉ như trong truyền thuyết Càn Khôn đỉnh, liền có thể nghịch phản tiên tiên, đem ngày mai linh bảo hóa thành tiên tiên linh bảo. Càn Khôn đỉnh. Vân Trung Tử trong mắt lóe lên một tia cháy nóng, đem Càn Khôn đỉnh danh tự nhớ kỹ ở trong lòng. Thế này, Lý Huyền Dương nhắc nhở nói rằng chớ có trầm mê tế luyện tiên tiên linh bảo sự tình, ngày sau chờ ngươi đạo hạnh tới vi sư như vậy cảnh giới, những cái kia bình thường tiên tiên linh bảo, còn không bằng chính mình tế luyện được ngày mai linh bảo tiện tay. Ngoài ra kia Càn Khôn đỉnh chưa xuất thế, liền ngay cả vi sư đều chưa từng thấy qua. Chương 189 Tiên Tiên Ngũ Hành Pháp Thân cùng Ngũ Thải Chín Tuệ Cốc 2 hợp 1 liền lão sư đều chưa từng thấy qua Càn Khôn đỉnh. Vân Trung Tử trên mặt lộ ra một chút mất mát, ngay cả Lý Huyền Dương đều chưa từng thấy qua, có thể thấy được Càn Khôn đỉnh chân quý bực nào. Nhìn thấy Vân Trung Tử vẻ mặt, Lý Huyền Dương cười cười lần nữa dặn dò nói rằng bây giờ ngươi bất quá chỉ có thiên tiên cảnh giới, chưa đặt chân thái ớt số lượng, làm cần lấy đạo hạnh tu vi làm trọng, không thể quá ỷ lại ngoại vật. Nói đến đây, Lý Huyền Dương hơi trầm tư một chút, nói rằng cũng được, hôm nay vi sư dứt khoát liền đem Huyền Dương chân kinh truyền thụ cho ngươi. Đa tạ lão sư. Vân Trung Tử đại hỉ không thôi, lập tức túi người trên mặt đất dập đầu. Thế này, Lý Huyền Dương nhẹ gật đầu, phất tay đánh ra một vệt thần quang, đem Vân Trung Tử nâng lên, nói rằng bất quá, tại chính thức truyền thụ cho ngươi Huyền Dương chân kinh trước đó, vi sư trước muốn nói rõ với ngươi một việc. Cái này Huyền Dương chân kinh chính là vi sư một thân đạo pháp thần thông tổng cương, có thể nói là bao hàm toàn diện, không chỉ có lấy tiên thiên Huyền Dương chi đạo, còn ẩn chứa tiên thiên âm dương lưỡng nghi pháp tắc, tiên thiên ngũ hành biến hóa phương pháp, chính là một bộ lớn la chân trải qua. Ngươi có thể từ đó chọn một lựa chọn một loại tu hành. Tiên thiên Huyền Dương chi đạo, tiên tiên âm dương lưỡng nghi pháp tắc, tiên tiên ngũ hành phương pháp. Vân Trung Tử nhất thời cũng không biết nên lựa chọn cái gì, không khỏi hướng về Lý Huyền Dương cung kính hành lễ, nói rằng còn mời lao sư làm chủ. Thế này, Lý Huyền Dương ha ha nhẹ cười lên, nói rằng ngươi có tứ tượng châu hộ thân, không bằng liền tu hành tiên tiên âm dương lưỡng nghi pháp tắc, ngày sau có thể âm dương lưỡng nghi diễn sinh tứ tượng. Vô cực sinh thái cực sinh lưỡng nghi là âm dương, tức sinh tứ tượng. Sau một khắc, Lý Huyền Dương phất tay đánh ra một thân linh quang, rơi vào Vân Trung Tử nguyên thần bên trong, tiếp lấy lấy ra một tôn hai thước đến cao xanh biết bích ngọc đèn cung đỉnh, đem nó giao cho Vân Trung Tử trong tay nói rằng vật này chính là tiên thiên lưỡng nghi đăng, chính là vi sư hộ thân linh bảo, ẩn chứa trong đó tiên thiên lưỡng nghi pháp tắc, liền tạm thời mượn ngươi tu hành chi dụng. Đa tạ lão sư. Vân Trung Tử nhìn trong tay tiên thiên lưỡng nghi đăng, chỉ thấy đèn này bộ dáng hết sức kỳ quái, có một trái một phải hai cái bức đèn, một là màu trắng bức đèn, một là màu đen bức đèn. Hai cái bức đèn phía trên, riêng phần mình thiêu đốt lên một đạo linh hỏa, mỗi khi hai đạo linh hỏa giao hội một chỗ lúc, liền sẽ hóa thành làm một đạo mới linh hỏa, khi thì lại lẫn nhau tách rời, lần nữa khôi phục thành hai đạo linh hỏa bộ dáng, nhìn qua mười phần kỳ dị. "Tốt, ngươi lại xuống dưới chính mình cảm ngộ đi thôi." Lý Huyền Dương khoát tay áo nói rằng. "Đệ tử cáo lui." Vân Trung Tử cung kính làm một đại lễ, lúc này mới cùng Kim Hạc đồng tử rời đi Hỗn Độn Linh Tuyển. Vừa đi không có bao xa, Vân Trung Tử đã nhìn thấy Kim Hạc đồng tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ nhìn mình chằm chằm trong tay Tiên Thiên Lưỡng Nghi Đăng, không khỏi trong lòng hơi động, hỏi sư đệ, thật là nhận biết đèn này?
Đương nhiên nhận biết.
Này Tiên Thiên Lưỡng Nghi Đăng chính là lão gia hộ thân chí bảo. Kim Hạc đồng tử mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói rằng không chỉ có ẩn chứa Tiên Thiên Lưỡng Nghi pháp tắc, còn có một đạo Tiên Thiên Lưỡng Nghi chân hỏa.
Sư minh, ngươi nhìn.
Kim Hạc đồng tử đưa tay chỉ hướng bức đèn phía trên hai đạo hai màu đen trắng linh hỏa, nói rằng cái này một đen một trắng hai đạo linh hỏa, chính là Tiên Thiên Lưỡng Nghi chân hỏa, bá đạo đến cực điểm, uy năng không tại yêu tộc Tiên Đỉnh Đế Tuấn, Thái Nhất Thái Dương chân hỏa phía dưới. Kim Hạc đồng tử giảng chính là mặt mày hớn hở, không chỉ có đem Tiên Thiên Lưỡng Nghi đăng chỗ huyền diệu nói ra, trả lại Vân Trung Tử giảng lên rồi Tiên Thiên Lưỡng Nghi chân hỏa uy năng, cùng Huyền Dương chân kinh chân quý. Trọn vẹn giảng đã hơn nửa ngày thời gian, Kim Hạc đồng tử mới ngừng lại, lộ ra một tia tiếc hận vẻ mặt. Đáng tiếc, lão gia chưa đem đèn này ban cho xuống tới. Không phải sư minh có Tiên Thiên Lưỡng Nghi chân hỏa hộ thần, uy năng có thể đủ cùng Khổng Tuyên sư minh Tiên Thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang so sánh. Càng nghe càng cảm thấy kinh ngạc, cho dù là lấy Vân Trung Tử tâm tính cũng thấy tâm thần chấn kinh, toàn thân thấy lạnh cả người từ chân bay thẳng thiên linh. Cái này Tiên Thiên Lưỡng Nghi chân hỏa uy năng quá mức kinh người, liền chuẩn thánh bậc đại thần thông cũng không dám nhiễm. Cũng không biết Khổng Tuyên sư minh Tiên Thiên ngũ hành ngũ sắc thần quang có gì uy năng, càng hợp cùng Tiên Thiên Lưỡng Nghi chân hỏa so sánh. Đối với chưa che mặt Khổng Tuyên, Vân Trung Tử càng phát ra tò mò. Về phần Kim Hạc đồng tử đáng tiếc, Vân Trung Tử cũng là không có cảm thấy có cái gì tốt đáng tiếc, ngược lại là đối Lý Huyền Dương ban cho xuống tới Tứ Tượng Châu, mơ hồ sinh ra vẻ mong đợi. Cùng là thượng phẩm tiên tiên linh bảo, Tứ Tượng Châu tất nhiên có bất phàm, không kịp chờ đợi cùng Kim Hạc đồng tử cáo từ một tiếng. Vân Trung Tử liền vội va hướng về chỗ ở của mình đi đến, dự định một bên tu hành lĩnh hội Huyền Dương chân kinh, một bên luyện hóa Tứ Tượng Châu. Đuổi đi Vân Trung Tử cùng Kim Hạc đồng tử, Lý Huyền Dương tiếp tục luyện hóa Tiên Tiên Ngũ Phương Kỳ, suy nghĩ viển vông. Trong lúc đó, mỗi qua một đoạn thời gian, Lý Huyền Dương liền sẽ đem Vân Trung Tử gọi, chỉ điểm hắn tu hành lĩnh hội Huyền Dương chân kinh, giải thích cho hắn một chút đạo pháp huyền diệu cùng tiên thiên âm dương lưỡng nghi pháp tắc, từ đó dạy bảo Vân Trung Tử một lần nữa tạo nên đạo cơ, lấy cảm ngộ đạo pháp làm chủ, mà không phải cả ngày ngồi xuống luyện khí. Tu sĩ trọng yếu nhất chính là cảm ngộ đạo hạnh cảnh giới, không phải là tu hành pháp lực, ngày sau chỉ có ngộ ra một tia pháp tắc, rõ ràng tự thân con đường, mới có thể kết xuất khánh vân, nắm giữ thái ớt đạo quả, đặt chân thái ớt kim tiên chi cảnh. Nếu không, bất luận thể nội pháp lực như thế nào thâm hậu, ngày sau cũng không cách nào đặt chân thái ớt kim tiên chi cảnh. Pháp lực tốt tu, đạo hạnh có thăng. Như thế chừng hơn ngàn năm đi qua, Vân Trung Tử đem một thân pháp lực chuyển đổi thành Huyền Dương chân kinh, đạo cơ càng phát ra kiên cố hoàn thiện, đối tiên thiên âm dương lưỡng nghi pháp tắc cũng ít nhiều có một chút cảm ngộ. Lý Huyền Dương mới gọi Vân Trung Tử thường xuyên phục dụng một chút linh quả, dùng đến để thăng pháp lực, không biết đã giảm bớt đi nhiều ít khổ công. Nhưng Vân Trung Tử lập tức thanh rảnh rỗi, ngoại trừ tu hành bên ngoài, ngẫu nhiên còn sẽ cùng theo Kim Hạc, Ngân Hạc đồng tử, tiểu đầu vũ trùng quản lý trong núi linh căn tiên thảo. Nhàn rỗi sau khi, mấy người thường xuyên tiến về Bồng Lai tiên đảo chơi đùa, Vân Trung Tử đi theo Kim Hạc ba người quen biết không ít hải ngoại tu sĩ, ở giữa còn đi một chuyến Đông Hải Long Cung, làm quen mấy vị long tử long nữ. Chỉ là Khổng Tuyên một mực chưa từng về núi. Chương 190 Tiên Tiên Ngũ Hành Pháp Thân cùng Ngũ Thải Chín Tuệ Cốc 2 hợp 112 đối với cái này, Lý Huyền Dương cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, toàn bộ làm như là ngầm thừa nhận xuống tới. Tu sĩ thăm nói tìm bạn, đàm luận với nhau đạo pháp thần thông, cũng có thể tăng trưởng kiến thức, đối với tự thân tu hành có ích. Không phải năm đó Lý Huyền Dương mấy người cũng sẽ không thường xuyên lẫn nhau diễn pháp luật đạo. Như thế vài vạn năm thời gian một khi mà qua, Đông Hải Hải vực biến càng phát ra phồn vinh, dẫn tới không ít hồng hoang bậc đại thần thông đi vào Đồng Lai Tiên Đạo phía trên, tuyên truyền giảng giải đạo pháp thần thông. Ngay cả Vân Trung Tử đều cả ngày chờ tại Ngũ Hành Linh Sơn tu hành. Không tiên chỉ là trở lại qua một lần, trông xuống tới không ít linh căn tiên thảo, liền lần nữa vội vàng tiến về hồng hoang lịch luyện. Huyền Dương Sơn, một ngày này bỗng nhiên thần quang đại tác, thiên hiện dị triệu, tử khí doanh không, tiên nhạc chợt trận. Năm đạo tiên thiên thần quang xông ra hộ sơn đại trận, theo hải nhãn chỗ sâu thẳng vào vân tiêu, chiếu chiếu hải vực ức vạn dặm phạm vi, thiên hoa luận truy, điểm lành rực rỡ, linh quang huyền thải. Sau một khắc, trên không năng mặt linh cờ đông nhiên chiêu triển hai, dựa theo ngũ hành ngũ phương vị trí lẫn nhau diễn hóa, rơi xuống vô số quang hoa, đem phụ cận hải vực bao trùm lên đến, sinh ra vô số hào quang, tựa hồ là có luyện hóa vạn vật là hỗn độn thần uy. Vô số sinh linh tu sĩ nhìn thấy, không khỏi tề tề mặt lộ vẻ hãi nhiên, chỉ cảm thấy từ đó tản mát ra vô số khí tượng, dường như mênh mông vô biên, uy năng vô lượng. Hỗn độn linh tuyển một bên Lý Huyền Dương, đông nhiên mở ra hai mắt, quanh thân kim sắc thần quang thu vào, các loại dị tượng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại năm mặt lớn chừng bàn tay linh cờ. Ha ha, vô số năm khổ tâm thu thập, bây giờ rốt cục đạt được ước muốn. Lý Huyền Dương cười lớn một tiếng, phất tay đem năm mặt tiên tiên ngũ phương kỳ thu nhập tới nguyên thần tam hoa bên trong, không che giấu chút nào vui sướng trong lòng. Vài vạn năm thời gian xuống tới, không chỉ có đem tiên tiên ngũ phương kỳ hoàn toàn luyện hóa hoàn thành, càng đem tiên tiên ngũ phương kỳ cùng tiên tiên ngũ hành trận đồ, hỗn độn châu kết hợp chung một chỗ, dung nhập vào tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận bên trong. Lấy tiên tiên ngũ phương kỳ cùng tiên tiên ngũ hành trận đồ diễn hóa trong trận ngũ hành ngũ phương môn hộ biến hóa, lấy hỗn độn châu trấn áp đại trận, luyện hóa vạn vật là hỗn độn. Nhưng tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận không chỉ có là hoàn toàn viên mãn, uy năng càng là hơn xa lúc trước. Chỉ là trận pháp viên mãn, có thể chủ trận người, lại vẫn còn tồn tại thiếu thốn. Nếu là muốn đem tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận hoàn chỉnh không thiếu sót bày ra, như vậy trong trận đông tây nam bắc trung ngũ môn, ít ra đều cần phải có một vị đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ tọa trấn, riêng phần mình chấp trưởng một mặt tiên tiên ngũ phương kỳ, Lý Huyền Dương thì tọa trấn trong đại trận, tự mình chấp trưởng tiên tiên ngũ hành trận đồ cùng hỗn độn châu. Đều lúc trong trận năm mặt tiên tiên ngũ phương kỳ tê động, năm đạo kim một thủy hỏa thổ tiên tiên thần quang giao hội, không chỉ có thể hóa thành tiên tiên ngũ hành ngũ sắc thần quang, càng có thể ngũ hành tương sinh tương khắc, sinh sôi không ngừng, lại lấy hỗn độn châu diễn sinh ra hỗn độn lớn đạo pháp tắc, uy năng đâu chỉ tăng gấp bội. Điểm này mặt cùng Chu Tiên kiếm trận giống nhau ý hệt. Tiếp trước phong thần trong đại kiếp, thượng thanh đạo nhân mệnh tọa hạ tứ đại đệ tử riêng phần mình chấp trưởng Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Hãm Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm, phân biệt tọa trấn trong trận đông nam tây bắc bốn môn, lúc này mới bày ra hoàn chỉnh không thiếu sót Chu Tiên kiếm trận. Chẳng lẽ lại ta cũng muốn thu nhiều mấy vị đệ tử, từ đó bồi dưỡng ra đến 5 vị đại la kim tiên. Lý Huyền Dương cảm thấy cử động lần này có chút không ổn. Lúc ấy tiệt giáo một mạch môn hạ đệ tử đông đảo, danh xưng vạn tiên triều bái, mới có thể tùy tiện gom góp mấy vị đại la kim tiên bày trận. Mà tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận, cuối cùng cùng Chu Tiên kiếm trận khác biệt, không thể tùy tiện kiếm ra 5 vị đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ bày trận, mà là đối với mỗi vị tu sĩ đều có khác biệt yêu cầu. Cái này 5 vị đại la kim tiên cảnh giới tu sĩ, đều muốn các tử tu hành một loại kim một thủy hỏa thổ đạo pháp hay là tiên tiên ngũ hành chân kinh, chấp trưởng tiên tiên ngũ hành chi đạo, mới có thể tọa trấn tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Nếu không, chỉ có thể hoàn toàn ngược lại. Nhưng mong muốn bồi dưỡng được 5 vị tinh thông kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đạo pháp đại la kim tiên cảnh giới đệ tử, há lại dễ dàng như vậy. Bây giờ Khổng Tuyền chưa ký kết ra nguyên thần tam hoa, mà Vân Trung Tử tu hành chính là Huyền Dương chân kinh bên trong tiên tiên âm dương lưỡng nghi pháp tắc, không phải là tiên tiên ngũ hành phương pháp, cũng không thể vì bại trận, liền nhường Vân Trung Tử đổi thành tu hành tiên tiên ngũ hành phương pháp hoặc là tiên tiên ngũ hành chân kinh. Huống chi, tiếp trước vạn tiên trận đại chiến thời điểm, Thượng Thanh đạo nhân mệnh môn hạ theo hầu bảy tiên một trong thai giải định quan tiên, nắm giữ lục hồn tiên. Từng hy vọng bằng vào bảo vật này, một lần hành động vãn hồi tiệt giáo xu hướng suy tàn. Có thể thai giải định quang tiên đối mặt tiếp dẫn, chuẩn đề thiệt sán liên hoa, cuối cùng lựa chọn phản bội tiệt giáo, cho nên vạn tiên trận sắp thành lại bại. Lý Huyền Dương cũng không muốn dẫm vào thượng thanh đạo nhân vết xe đổ. Không phải là không tín nhiệm môn hạ đệ tử, mà là tiếp dẫn, chuẩn đề thiệt sán liên hoa, không thể coi nhẹ. Tiêu Ngọc Thanh đạo nhân môn hạ 12 vị thân truyền đệ tử đều không thể chống đỡ được, cuối cùng chừng 4 vị thân truyền đệ tử phá giáo mà ra, dẫn thân vào tới Phật giáo môn hạ. Có thể thấy được tiếp dẫn, chuẩn đề thiệt sán liên hoa lợi hại. Dĩ nhiên không phải nói không có 5 vị đại la kim tiên tọa trấn, Lý Huyền Dương liền bày không ra tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận, chỉ là không cách nào phát huy ra trận pháp toàn bộ uy năng mà thôi. Thậm chí, dựa theo Lý Huyền Dương dự định, tốt nhất là từ 5 vị chuẩn thánh bậc đại thần thông tọa trấn ngũ môn, chính hắn thi tọa trấn trong đại trận chỗ, thống hợp thiên, có ngũ hành, có ngũ phương, lấy 5 vị chuẩn thánh bậc đại thần thông chí lực, cùng chính mình cùng một chỗ ngự sử hỗn độn châu, đến lúc đó chỉ sợ liền thánh nhân đều không dám tùy tiện vào trận. Chỉ có điều gom góp 5 vị chuẩn thánh bậc đại thần thông độ khó, viễn siêu 5 vị đại la kim tiên. Lúc này Lý Huyền Dương bỗng nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến Chu Tiên kiếm trận bên trong một việc. Nghe nói Chu Tiên kiếm trận vừa bày xuống thời điểm, Thái Thanh đạo nhân từng tự mình vào trận nhìn qua, thi triển ra vô thượng thần thông một mạch hóa tam thanh, đem Chu Tiên kiếm trận định trụ, ung dung không vội tại trong trận quan sát một vòng. Bây giờ nghĩ đến, cái này một mạch hóa tam thanh ngược lại không là một cái biện pháp. Lý Huyền Dương lặng lặng thôi diễn lên một mạch hóa tam thanh huyền diệu. Tuy nói hắn chưa từng thấy qua Thái Thanh đạo nhân một mạch hóa tam thanh thần thông, không biết cụ thể có hà huyền diệu. Chương 191 Tiên Tiên Ngũ Hành Pháp Thân cùng Ngũ Thải Chín Tuệ Cốc 2 hợp 121, nhưng Lý Huyền Dương mấy lần từng cùng Tam Thanh diễn pháp luận đạo, từng trải qua đạo hạnh của bọn hắn thần thông, đối với nó theo hầu càng là biết quá tường tận, nhiều ít có thể chống rông phán đoán ra một chút mặt mũi. Thái Thanh đạo nhân một mạch hóa Tam Thanh, đơn giản là kết hợp trảm thi phương pháp, căn cứ Tam Thanh theo hầu diễn hóa mà thành, đem Thái Thanh tiên quang, Ngọc Thanh tiên quang, Thượng Thanh tiên quang cùng nguyên thần tương hợp cùng một chỗ, lại theo thứ tự đem nó chém ra, có chút cùng loại bản cổ đại thần nguyên thần một hóa thành ba. Phương pháp này không chỉ có là một đạo vô thượng thần thông, càng có thể thôi diễn bản cổ đại thần nguyên thần huyền diệu. Thái Thanh đạo nhân không hổ là Tam Thanh đứng đầu. Lý Huyền Dương nhịn không được cảm thán một tiếng. Nếu không phải biết Tam Thanh theo hầu, từng trải qua ba loại tiên quang, chỉ sợ Lý Huyền Dương liền xem như nhìn thấy phương pháp này, trong thời gian ngắn cũng nhìn không ra trong đó có hà huyền diệu. Ta mặc dù không có Tam Thanh theo hầu, chưa từng tập được Thái Thanh tiên quang, Ngọc Thanh tiên quang, Thượng Thanh tiên quang, nhưng Lý Huyền Dương nghĩ đến chính mình tiên thiên ngũ hành chân kinh cùng Huyền Dương chân kinh bên trong tiên thiên ngũ hành phương pháp lại có thể kết hợp trảm thi phương pháp, cùng rèn đúc thành đạo pháp khí phương pháp. Lấy tiên tiên ngũ phương kỳ làm ký thác, đem thể nội tiên tiên kim một thủy hỏa thổ năm loại tiên tiên pháp tắc chém ra, hóa thành ngũ hành pháp thân. Phương pháp này là đem thể nội tiên tiên ngũ hành pháp tắc kết hợp tiên tiên ngũ hành chi khí, hóa thành kim một thủy hỏa thổ ngũ hành đạo quả, y theo tế luyện thành đạo pháp khí, đem nó ký thác tới tiên tiên ngũ phương kỳ phía trên, lại lấy trảm thi phương pháp, đem nó theo thứ tự chém ra, hóa thành năm vị ngũ hành pháp thân. Đến lúc đó mỗi một vị ngũ hành pháp thân đều ẩn chứa Lý Huyền Dương một loại tiên tiên ngũ hành pháp tắc, tụ hợp một chỗ liền có thể chấp trưởng tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Tuy nói phương pháp này chỉ là Lý Huyền Dương muốn đi ra một cái tưởng tượng, chưa thật thôi diễn đi ra, không so được trảm thi phương pháp, thậm chí còn không bằng trước thế Thái Thanh đạo nhân một mạch hóa tam thanh, nhưng như cũng xem như một loại vô thượng pháp môn. Nhưng mà Lý Huyền Dương đống nhiên nhướng mày, chỉ là tiên tiên ngũ hành chi khí cũng sớm đã bị tế luyện thành tiên tiên ngũ hành trận đồ, cũng không thể lại thu thập một lần tiên tiên ngũ hành chi khí. Mặc kệ là yêu tộc Thiên Đình Đế Tuấn, Thái Nhất, vẫn là chuẩn đề đạo nhân, sợ là đều sẽ không dễ dàng đáp ứng. Suy nghĩ hồi lâu, Lý Huyền Dương bỗng nhiên hai mắt sáng lên, tính là nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, không chỉ có thể thay thế tiên thiên ngũ hành chi khí, thậm chí còn có thể tăng cường ngũ hành pháp thân uy năng. Chỉ là muốn năm giọt tổ vu tinh huyết, giống nhau không phải một cái chuyện dễ. Nhục thu chính là kim chi tổ vu.
Câu mang chính là mộc chi tổ vu, cộng công chính là thủy chi tổ vu, trúc dung chính là hỏa chi tổ vu, hậu thổ chính là thổ chi tổ vu. Vừa vặn đối ứng tiên tiên ngũ hành bên trong kim một thủy hỏa thổ, tổ vu tinh huyết bên trong, trời sinh nhận chứa tiên tiên ngũ hành pháp tắc một trong, hoàn toàn có thể dùng để thay thế tiên tiên ngũ hành chi khí. Bất quá, tinh huyết chính là sinh linh tu sĩ thể nội trọng yếu nhất chi vật, đối với vu tộc mà nói, càng là quan trọng nhất, coi như chỉ là mất đi một giọt tinh huyết, đều sẽ đối tự thân nhận không nhỏ tổn thương, cần đại lượng thời gian tĩnh dưỡng mới có thể khôi phục lại. Lao ra, chúng ta trong núi linh trúc nở hoa rồi. Bên ngoài đống nhiên vang lên cựu đầu vũ trùng hô to gọi nhỏ thanh âm. Linh trúc nở hoa rồi. Lý Huyền Dương hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, quanh thân kim sắc thần quang lóe lên, đi vào Huyền Dương sơn một chỗ trong rừng trúc. Chỉ thấy cựu đầu vũ trùng đang vây quanh một mảnh nhỏ linh trúc, miệng bên trong lẩm bẩm không ngừng, thỉnh thoảng lộ ra thèm ăn bộ dáng, thẳng đến trông thấy Lý Huyền Dương đi tới, vừa rồi mau tới tiến lên lễ. Lao ra, nhà ta linh trúc nở hoa rồi. Khoảng cách Tiên Thiên Thúy Vân linh trúc một chỗ không xa gò núi phía trên, sinh trưởng xanh lục bắt ngát sắc linh trúc, mười phần tươi tốt. Này linh trúc chính là Huyền Dương sơn bên trong một loại bình thường linh trúc, chưa nói tới cỡ nào chân quý. Nhưng lúc này từng cây linh trúc nở đầy đóa hoa, cực kỳ xinh đẹp, chỉ có số ít vài cọng, chẳng biết tại sao biến khô héo lên, trên mặt đất khắp nơi đều là lá rụng, đỉnh hình thành hoa tuệ, như là mạch tuệ giống như. Cách đó không xa, còn có một mảnh vàng nóng ánh linh thực. Đây là cây gạo trúc. Lý Huyền Dương vừa nói xong, cựu đầu vũ trùng liền cùng hiến vật quý dường như kêu la lao ra. Cái này cây gạo trúc chính là phượng tộc bên trong đồ ăn một trong, nhất là mỹ vị, so rất nhiều linh quả tư vị, còn tốt hơn không ít. Nghe vậy, Lý Huyền Dương không khỏi cười nhìn cựu đầu vũ trùng một cái, há có thể không biết nó tiểu tâm tư, lúc này vừa cười vừa nói, nghe nói phượng tộc không phải ngô đồng không rừng, không phải trúc thực không ăn, xem ra cũng không dạ. Cựu đầu vũ trùng ngượng ngùng cười một tiếng, không dám ngôn ngữ. Ngược cũng coi là không tệ linh thực. Lý Huyền Dương không để ý đến thèm ăn cựu đầu vũ trùng, quay người hướng về một bên đi đến, đập vào mắt khắp nơi đều là kim hoàng một mảnh linh thực, lít nha lít nhít, giống như cỏ dại giống như. Những này linh thực cao có mười mấy hơn thước tả hữu, đỉnh chóp treo một cái to lớn đông, bày biện ra thanh, hoàng, đỏ, bạch, hắc ngũ sắc, đủ có mấy xích dài ngắn, mỗi khi từng cơn gió nhẹ thổi qua, đông liền sẽ lắc ung dung, tán phát ra trận trận có cây mùi thơm ngát. Đi đến trước mặt, Lý Huyền Dương đưa tay hái kế tiếp đông, nhẹ nhàng xoa mở, lộ ra hạt tròn sung mãn linh mễ, giống như chân châu một kích cỡ tương đương, ẩn chứa từng tia từng sợi linh khí, ăn vào trong miệng, thoáng có chút cứng nhắc, dường như còn mang theo một tia thơm ngọt, không bằng linh quả mỹ vị. Này linh mễ ẩn chứa linh khí, tuy nói không nhiều, có thể xác thực ẩn chứa một tia linh khí. Vật này là từ chỗ nào có được? Lý Huyền Dương hướng về cách đó không xa cựu đầu vũ trùng hỏi. Lao ra, vật này là Khổng Tiên sư huynh mang về ngũ thải cựu tuyệt cốc. Cựu đầu vũ trùng gật gù đắc ý chạy tới, miệng bên trong lẩm bẩm nói rằng ngũ thải cựu tuyệt cốc tư vị, tuy nói không bằng cây gạo trúc ăn ngon, nhưng cũng là một loại linh thực. Ngũ thải cựu tuyệt cốc. Lý Huyền Dương bỗng nhiên toàn thân rung động, không khỏi nghĩ lên hậu thế nhân tộc tam hoàng bên trong thần nông, chính là gặp phải một cái phượng hoàng ngậm lấy một gốc chín tuệ hạt thóc từ không trung bay qua, không để ý đem cốc tuệ rơi vào trên mặt đất, từ đó nhường nhân tộc đạt được lương thực. Tốt, ngươi đi đem cây gạo trúc thu xuống, nhớ kỹ cho sư huynh của ngươi lưu thêm một chút. Đang khi nói chuyện, Lý Huyền Dương một phất ống tay áo, đem chừng gần một nửa ngũ thải cựu tuệ cốc thu vào, quanh thân kim sắc thần quang lóe lên, cũng đã rời đi Huyền Dương sơn, đi vào Đông Hải hải vực phía trên. Chương 192 Tiên Thiên Ngũ Hành Pháp Thân cùng Ngũ Thải Chín Tuệ Cốc 2 hợp 122. Cựu đầu vũ trùng chỉ là sửng sốt một chút, liền hoan thiên hỉ địa bắt đầu thu thập lại đã thành thục cây gạo trúc, miệng bên trong nhỏ giọng lẩm bẩm cho Khổng Tiên sư huynh lưu thêm một chút, lại cho Thanh Loan cũng giữ lại một chút, đúng rồi, còn có Vân Trùng tử sư huynh. Bất quá một ngày quan cảnh, Lý Huyền Dương liền từ Đông Hải hải vực đi vào Hồng Hoang nội lục. Xa xa liền có thể nhìn thấy một chỗ kéo dài dãy núi phía dưới, to to nhỏ nhỏ vu tộc bộ lạc, tiếng người huyên áo, nhà cửa san sát, để lộ ra một cỗ nồng hậu dày đặc man hoang khí tức. Trung ương chỗ, càng có một cái cự đại bộ lạc tọa lạc tại bờ sông, thỉnh thoảng có vu nhân bắt cá lấy nước, nơi xa còn có 3 năm cùng một bọn vu nhân đi săn mà về, trên bờ vai khiêng to lớn con mồi. Thậm chí có vu nhân trên mặt đất bên cạnh đống lửa nướng đồ ăn, nhìn qua cực kỳ hưng thịnh. Lý Huyền Dương không có lựa chọn biến mất thân hình, mà là mặc một thân đạo bào màu vàng nóng, bên hông treo một cây kiếm khí, nhàn nhã cất bước đi vào trong bộ lạc. Hán bộ trang phục này dẫn tới vu tộc nhao nhao ghé mắt, rất nhanh liền có trong tộc đại vu tiến lên hỏi thăm. Thật là Huyền Dương chân nhân. Nhìn thấy người tới là Lý Huyền Dương sau, Hình Thiên trên mặt lộ ra hưng phấn biểu lộ, nện bước đi nhanh tới, trong miệng nói rằng Hình Thiên gặp qua chân nhân. Gặp qua chân nhân. Vu Hàm vẻ mặt thoáng có chút phức tạp, lần trước cướp đoạt Hồng Mông tử khí, Lý Huyền Dương giận dữ bày xuống Tiên Thiên Ngũ Hành Ngũ Vương đại trận, chọn vẹn vây khốn 10 vị tổ vu, càng cùng Thiên Ngô chờ tổ vu ra tay đánh nhau, đem Thiên Ngô trọng thương, trêu đến một đám tổ vu nhìn hằm hằm không dễ. Nếu không phải nơi đây chính là hậu thổ bộ lạc, tộc nhân đều biết Lý Huyền Dương cùng hậu thổ tổ vu có giao tình, càng từng trợ giúp Hình Thiên tế luyện ra Càn Thuẫn Thích Phủ, chỉ sợ sớm đã có tộc nhân nén giận mà đến. Gặp qua Hình Thiên, Vu Hàm đại vu. Lý Huyền Dương mỉm cười nhẹ gật đầu, hướng về Hình Thiên, Vu Hàm nói rằng không biết hậu thổ tổ vu nhưng tại trong bộ lạc. Chân nhân tới đúng lúc, nhà ta tổ vu mới từ tổ vu đại điện trở lại chưa bao lâu. Hình Thiên cũng mặc kệ Vu Hàm tâm tư, nói chuyện, hắn liền mang theo Lý Huyền Dương cất bước đi vào trong bộ lạc, đi vào một chỗ cửa đại điện, trong miệng hét lên nương nương, Huyền Dương chân nhân tới. Vừa dứt lời, chỉ thấy hậu thổ mặc một thân màu vàng cung trang váy dài, theo trong điện đi ra, hướng về Lý Huyền Dương mỉm cười hành lễ nói hậu thổ gặp qua chân nhân, còn mời chân nhân đi vào. Tổ vu mời. Lý Huyền Dương có chút chắp tay hoàn lễ nói rằng, cùng hậu thổ khách khí một phen, Lý Huyền Dương đi theo hậu thổ đi vào trong đại điện,
riêng phần mình ngồi xuống. Không có quá nhiều khách sáo, đối mặt Vu Hàm thần sắc phức tạp, Lý Huyền Dương ha ha cười hướng Vu Hàm hỏi không biết Vu Hàm đại vu trong bộ lạc có nhiều ít tộc nhân. Chân nhân cớ gì hỏi việc này? Vu Hàm mặt lộ vẻ không giải thích được nói Vu Hàm bộ lạc chính là tổ vu bộ lạc phía dưới, hiểu rõ đại bộ lạc, nói ít có mười mấy vạn tộc người, có thể triệu tập mấy vạn tướng sĩ, trong bộ lạc ngoại trừ lão giả cùng hài đồng bên ngoài, đều có thể ra ngoài đi săn bắt cá. Mà các bộ lạc chung quanh còn có một số vu nhân xây dựng bộ lạc nhỏ, tộc nhân nhiều thì hơn vạn, ít thì mấy ngàn. Lý Huyền Dương không để ý đến mấy người nghi hoặc ánh mắt, mà là tiếp tục mở miệng hỏi nhiều như vậy tộc nhân, đại vu là như thế nào giải quyết vấn đề thức ăn? Vẹn vẹn một cái Vu Hàm bộ lạc liền có mười mấy vạn chi chúng, cái này cũng chưa tính chung quanh một đám to to nhỏ nhỏ bộ lạc. Nếu là đều chung vào một chỗ lời nói ít cũng muốn vượt qua trăm vạn quy mô. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, muốn phải nuôi sống nhiều như vậy tộc nhân, không phải một chuyện dễ dàng. Tuy nói vu tộc tu hành tới cảnh giới nhất định, có thể nuốt thiên địa linh khí làm thức ăn, không cần lấy ăn vật no bụng. Nhưng còn lại vu tộc cần có đồ ăn, như cũng không phải một con số nhỏ. Mấu chốt nhất chính là, vu tộc không trồng ruộng, không đất cày. Nghe được Lý Huyền Dương nghi hoặc, Hình Thiên không khỏi cười ha hả nói rằng chân nhân, sơn giã bên trong có vô số giá thú, dòng sông bên trong cũng có đại lượng tôm cá, chỉ là vấn đề thức ăn không khó giải quyết. Ta vu tộc bộ lạc đều là lấy đi săn mà sống. Vu Hàm mở miệng nói ra, không dối gạt chân nhân, ta vu tộc cũng biết đại lượng đi săn sinh linh chỗ hại. Lúc này hậu thổ thở dài một hơi, dường như có chút bất đắc dĩ nói, nhưng nếu không lượng lớn săn thú, liền không cách nào nuôi sống một đám tộc nhân. Đừng nhìn vu tộc tổ vu nhục thân cường hành, trong tộc đại vu cũng là năng chinh thiện chiến, thế nhưng biến không ra đồ ăn. So với đi săn sinh linh giá thú, vu tộc sao không làm ruộng đất cày? Lý Huyền Dương mỉm cười hướng về hậu thổ nói rằng, làm ruộng đất cày. Nghe được Lý Huyền Dương lời nói, Hình Thiên, Vu Hàm mặt lộ vẻ không hiểu, hậu thổ lại là trong lòng hơi động hỏi chân nhân nói tới làm ruộng đất cày là vật gì, thiếp thân thế nào xưa nay chưa nghe nói qua. Còn mời chân nhân giải thích nghi hoặc. Lý Huyền Dương mở miệng nói bần đạo trong núi trồng một loại linh thực, tên là ngũ thải cửu tuyệt cốc, vật này kết xuất linh mễ, không chỉ có thể lấy no bụng, thậm chí chỉ cần mấy tháng thời gian liền có thể thành thủ. Chỉ cần trồng xuống tới một hạt giống, liền có thể thu hoạch mấy trăm hạt nhiều. Như thế gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch được đồ ăn. Chỉ cần khai khẩn đi ra đủ nhiều ruộng đồng trồng trọt, liền có thể thu hoạch vu tộc một năm cần có đồ ăn. Kể từ đó, không cần đại lượng đi săn sinh linh gia thú, vu tộc liền có thể giải quyết vấn đề thức ăn. Bần đạo lần này đến đây, chính là muốn dùng cái này vật cùng tổ vu làm một cái giao dịch. Không biết chân nhân muốn giao dịch vật gì. Hậu thủ đội vàng mở miệng hỏi tổ vu đại điện bên trong, vẫn còn tồn tại không ít tiên thiên chi vật, chân nhân có thể tùy ý chọn lựa mấy món. Không cần như thế. Lý Huyền Dương lắc đầu, nói rằng tổ vu chỉ phải đáp ứng bần đạo hai điều kiện liền có thể. Thứ nhất bần đạo cần 5 giọt tổ vu tinh huyết. Thứ hai này ngũ thải cửu tuệ cốc cần trồng ở linh khí hội tụ chi địa, cho nên bần đạo cần vu tộc bằng lòng không được vì trồng ngũ thải cửu tuệ cốc, cướp đoạt sinh linh tu sĩ linh sơn. Ngũ thải cửu tuệ cốc chính là linh mễ bên trong một loại, không chỉ cần phải tại linh khí hội tụ chi địa trồng trọt, hơn nữa linh khí càng nồng đậm mọc càng tốt. Thật người yên tâm, coi như chân nhân không nói, ta vu tộc cũng sẽ không bởi vậy làm ra chuyện như thế. Hậu thổ trong lòng rung động, trịnh trọng hướng về Lý Huyền Dương nói rằng, bây giờ vu tộc trưởng quản Hồng Hoang đại địa, cơ hồ đem trước kia yêu tộc địa bàn tất cả đều chiếm cứ xuống tới, chỉ còn lại Thăng Cốc, Bắc Hải mấy chỗ địa phương như cũng bị yêu tộc chiếm cứ, căn bản không thiếu linh sơn cùng linh khí hội tụ chi địa. Trong này không chỉ có lấy nguyên bản là yêu tộc địa phương, còn có vô số Hồng Hoang vạn tộc linh sơn, số lượng nhiều, ngay cả vu tộc chính mình cũng kế không tính qua đến. Đây cũng là Lý Huyền Dương lựa chọn đến đây vu tộc giao dịch nguyên nhân. Chương 193 một mạnh hóa ngũ hành cùng nữ hoa đi về đông một lúc này chỉ thấy hậu thổ trên thân bỗng nhiên tuôn ra một hồi quang hoa, vậy mà trực tiếp theo thể nội bước ra một giọt tổ vu tinh huyết, đem nó đưa đến Lý Huyền Dương trước mặt còn mời chân nhân nhận lấy. Đa tạ tổ vu. Lý Huyền Dương lấy ra một tôn bình ngọc, đem hậu thổ tổ vu tinh huyết thu vào, nói rằng ngoài ra, vừa đạo còn cần nhục thu tổ vu, câu mang tổ vu, cộng công tổ vu, chúc dung tổ vu riêng phần mình một giọt tinh huyết. Lúc này hậu thổ sắc mặt biến hơi hơi tái nhợt lên, nhưng nghe đến Lý Huyền Dương nâng lên còn lại bốn vị tổ vu tục danh lúc, như cũng lộ ra một tia hiếu kỳ, nói rằng nhục thu huynh trưởng chính là kim chi tổ vu, câu mang huynh trưởng chính là một chi tổ vu, cậu công thiếp thân thì là thổ chi tổ vu, chân nhân là dự định muốn kim một thủy hỏa thổ năm vị tổ vu tinh huyết. Nghe vậy Hình Thiên, Vu Hàm ánh mắt tề tề rơi vào Lý Huyền Dương trên thân, trong lòng khó tránh khỏi hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Dùng tổ vu tinh huyết giao dịch thì cũng thôi đi, còn không phải chính là nhục thu, câu mang, cậu công, chúc dung, hậu thổ năm vị tổ vu tinh huyết. Tổ vu không cần suy nghĩ nhiều, bần đạo chỉ là dự định lấy tổ vu tinh huyết để thay thế tiên thiên ngũ hành chi khí, dùng tới tu hành một môn pháp thân thần thông mà thôi. Lý Huyền Dương mở miệng cười nói rằng, bốn vị huynh trưởng tinh huyết, sợ là cần chân nhân chờ một chút mấy ngày, cho thiếp thân cùng mấy vị huynh trưởng giải thích rõ việc này. Hậu thổ hơi trầm ngâm một hồi, liền đáp ứng xuống. Về phần ngũ thải cửu tuyệt cốc, hậu thổ đông nhiên đứng dậy hướng về Lý Huyền Dương thở dài, cung kính thi lễ một cái, vừa rồi tiếp tục mở miệng nói ra chân nhân, này ngũ thải cửu tuyệt cốc quan hệ tới ta vu tộc ước vạn chi chúng, mong rằng chân nhân trước mang thiếp thân tiến đến nhìn qua như thế nào. Việc này đơn giản, tổ vu cùng bần đạo đi một chuyến chính là. Lý Huyền Dương đứng dậy trả hậu thổ thi lễ. Đối vu tộc mà nói, việc quan hệ năm giọt tổ vu tinh huyết cũng không phải là một chuyện nhỏ. Nếu là không có nhìn thấy vật thật, nhục thu, câu mang chờ bốn vị tổ vu, như thế nào tùy tiện đáp ứng? Còn mời chân nhân đi đầu dẫn đường. Hậu thổ không lo được suy nghĩ nhiều, chỉ muốn mau sớm nhìn thấy Lý Huyền Dương trong miệng nói ngũ thải cửu tuyệt cốc. Hai vị đại vu, không ngại cùng nhau đi tới. Lý Huyền Dương cười mời một câu, liền cất bước đi ra đại điện. Hình Thiên cùng Vu Hàm liếc nhau một cái, thần sắc hưng phấn đi theo hậu thổ cùng nhau đi ra. "Chân nhân, cái này Ngũ Thải Cửu Tuệ cốc ở vào nơi nào?" Hình Thiên nhịn không được mở miệng hỏi. "Đại Vu chớ có nóng đội. Vật này cách nơi này bất quá hơn 10 dặm khoảng cách, chúng ta trong nháy mắt nhưng đến." Lý Huyền Dương đưa tay chỉ bộ lạc bên ngoài, quanh thân kim sắc thần quang lóe lên, khống chế một đóa tường vân mà lên. "Hơn 10 dặm." Hình Thiên nghi hoặc hướng về Lý Huyền Dương vừa mới chỉ phương hướng quan sát, thấp giọng lẩm bẩm một câu ngay tại bộ lạc bên ngoài. Hậu thổ không nói gì, bay đến không trung, đi theo Lý Huyền Dương đi vào bộ lạc bên ngoài. Hơn 10 dặm chi địa, đối Lý Huyền Dương mà nói, chớp mắt liền đến. Nơi đây ngay tại hậu thổ bộ lạc một bên, dựa vào bờ sông vị trí, thỉnh thoảng có vu nhân tới bắt cá lấy nước. Lý Huyền Dương đứng ở tường vân phía trên, chỉ vào phía dưới không nói nơi đây chính là. Vừa mới nói xong, Lý Huyền Dương liền đối với phía dưới một phất ống tay áo, đánh ra một mảnh kim sắc quang hoa, bao vây lấy từng cây Ngũ Thải Cửu Tuệ cốc rơi xuống, dòng dã tề tề chồng tới thổ nhưỡng bên trong. Mưa đến. Lý Huyền Dương đối với hư không khẽ quát một tiếng, không bên trong lập tức mây đen dày đặc, vô số tiên thiên linh khí tụ đến, dung nhập vào trong tầng mây, hóa thành mịt mờ mưa phùn rơi xuống. Những này trong nước mưa, ẩn chứa nồng đậm tiên thiên linh khí, rơi vào từng cây Ngũ Thải Cửu Tuệ cốc phía trên, làm dịu sinh cơ, nhường cắm rễ sinh ở dưới đất, trong chớp mắt, biến thành vàng óng ánh một mảnh, giống như một mảnh ruộng đồng. Làm xong những sự tình này sau, Lý Huyền Dương hướng về hậu thổ ba người mở miệng nói ra vật này, chính là bần đạo nói Ngũ Thải Cửu Tuệ cốc. Nói xong, Lý Huyền Dương trực tiếp hạ xuống tường vân, đi vào ruộng đồng bên cạnh, nhìn trước mắt mảnh này vừa bị chính mình khai khẩn gieo xuống tới Ngũ Thải Cửu Tuệ cốc. Giống như đặt mình vào hậu thế nông trong ruộng, phóng tầm mắt nhìn tới, khắp nơi đều là đem muốn thành thuộc hoa màu, dường như tức sẽ nên đón một cái bội thu mùa. Khác biệt duy nhất chính là, Ngũ Thải Cửu Tuệ cốc cũng không phải là hậu thế thường gặp nô, mà là một loại linh mễ. Đi vào Ngũ Thải Cửu Tuệ cốc trước mặt, hậu thổ xoay người lấy xuống một chỗ đồng, thả trong tay xoa mở, lộ ra vàng nóng hạt gạo, đem nó thả trong cửa vào bắt đầu nhai nuốt, dường như hơi hơi mang theo một tia vị ngọt, quả nhiên có thể no bụng. Lúc này Hình Thiên, Vu Hàm cũng học hậu thổ dáng vẻ, hái được một nắm lớn đồng, trà sát, thả trong cửa vào bắt đầu nhai nuốt, kêu lên quả nhiên là khó được tốt đồ ăn. Mặc dù nói không có ăn thì ta ngon, nhưng còn hiện lên một tia linh khí. Huống chi chỉ cần loại trên mặt đất, liền có thể giống chân nhân nói như thế, gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, đó chính là đỉnh tốt đồ ăn. Ngũ Thải Cửu Tuệ cốc tư vị, tuy nói không bằng ăn thịt ta ngon, nhưng lại thắng ở có thể làm ruộng trồng trọt, chỉ một điểm này, liền vượt xa ăn thịt, không cần cả ngày vất vả ra ngoài đi săn. Nghe được Hình Thiên hô to gọi nhỏ, Lý Huyền Dương không khỏi yên lặng cười một tiếng, nói rằng đại bu, không ngại lại hơi chờ một lát. Nói xong, Lý Huyền Dương đầu tiên là nhặt một chút ủi, dựng ra tới một cái giá gỗ, lại lấy ra một tôn thanh đồng khí mãnh, đem nó đặt ở trên giá gỗ, phát lên đống lửa, hướng bên trong đổ vào một chút thanh thủy, lại đem xoa tốt Ngũ Thải Cửu Tuệ cốc linh mễ để vào trong đỉnh, nhẹ nhàng quấy lên. Bất quá trong chốc lát, thanh đồng khí mãnh bên trong liền tán tràn ra tới nóng hôi hổi mây mù, càng có một cỗ tươi mát chi khí sinh ra. Không ngại nếm thử này linh mễ cháo tư vị như thế nào. Lý Huyền Dương lấy ra mấy cái bát ngọc, phân biệt hướng bên trong thịnh một chút linh mễ cháo, mời hậu thổ, Hình Thiên, Vu Hàm nhấm nháp, lấy nước sôi đồ nấu ăn. Hậu thổ hai mắt tỏa sáng, đưa tay bưng lên một bát linh mễ cháo, đưa trong cửa vào, cẩn thận nhâm nhi thưởng thức, chỉ cảm thấy cảm giác tương ngọt mềm nu, muốn so với vừa nãy mỹ vị mấy lần không ngừng. Hình Thiên cũng bưng lên một bát linh mễ cháo, đưa trong cửa vào, kinh ngạc kêu lên vậy mà như thế mỹ vị. Chân nhân đại tài, Vu Hàm khâm phục không thôi. Vu Hàm từ đáy lòng nói, chính là ẩn chứa linh khí hiếm ít một chút. Hình Thiên đống nhiên lộ ra một tia tiết hận vẻ mặt. Cái này Ngũ Thải Cửu Tuệ có gần chứa linh khí, đối với bình thường vu tộc mà nói, chính là đỉnh tốt đồ ăn, thậm chí có thể nói là linh thực, đối với tu hành vô cùng hữu ích. Nhưng đối đại vu Hình Thiên mà nói, Ngũ Thải Cửu Tuệ có gần chứa linh khí, lại là có chút quá thưa thớt, nhiều lắm thì có thể hài lòng ăn uống chi dụng, lại không bất kỳ chỗ dùng nào, ngay cả không ít tu hành có thành tựu vu nhân, đều là như thế. Đại vu nếu là cảm thấy linh khí không đủ, không ngại tìm kiếm một chỗ linh khí hội tụ chi địa, dùng để trồng Ngũ Thải Cửu Tuệ cốc, mỗi ngày lại lấy linh thủy đổ vào. Đun nấu thời điểm, cũng có thể dùng linh thủy đến đun nấu. Lý Huyền Dương thâm ý sâu sắc nói rằng như thế liền có thể tăng lên linh mệ trong cháo ẩn chứa linh khí. Chương 194 một mạch hóa ngũ hành cùng nữ hoa đi về đông một hai như thế bồi dưỡng ra tới linh mệ, đối Hình Tiên mà nói, như cũng không có tác dụng gì, nhiều lắm thì linh khí nồng nặc một chút. Chớ nói chỉ là Ngũ Thải Cửu Tuệ cốc, liền xem như tiên tiên linh quả, đối với hắn đều không có tác dụng gì. Có thể đối bình thường vu tộc mà nói, lại là có tác dụng lớn. Thậm chí là đối với sinh linh tu sĩ mà nói, như thế linh mệ cũng là một loại khó được linh thực, có thể mỗi ngày dùng ăn, dùng cái này tăng lên tự thân tu vi. Hậu thổ sắc mặt hơi đổi một chút, nghĩ đến vừa rồi bằng lòng Lý Huyền Dương sự tình, mơ hồ sinh ra một tia hối hận. Nhưng nhìn tới Lý Huyền Dương ẩn chứa thâm ý ánh mắt, hậu thổ lập tức trong lòng giật mình, xem ra nếu không phải vừa rồi chính mình đáp ứng việc này, sợ là Lý Huyền Dương cũng sẽ không thật đem Ngũ Thải Cửu Tuệ cốc lấy ra trao đổi tổ vu tinh huyết. Nghĩ đến đây, hậu thổ đem trong lòng suy nghĩ đè ép xuống, hướng về Lý Huyền Dương cung kính làm một đại lễ chân nhân đại ân, vu tộc tất nhiên không quên. Lý Huyền Dương vẹn vẹn là vì vu tộc tinh huyết mà đến, không nghĩ tới hậu thổ sẽ đi lớn như thế lễ, vội vàng né tránh, nói rằng lần này bần đạo vẹn vẹn là vì trao đổi tổ vu tinh huyết, sao có thể chịu tổ vu lớn như thế lễ. Nghe vậy hậu thổ biết Lý Huyền Dương lo lắng, liền cũng không có cưỡng cầu, mà là mở miệng hỏi xin hỏi chân nhân, không biết như thế nào trồng Ngũ Thải Cửu Tuệ cốc. Tuy nói vu tộc có một chi tổ vu cơ mang, giỏi về bồi dưỡng trồng trọt các loại linh thực cỏ cây, nhưng dù sao không rõ ràng Ngũ Thải Cửu Tuệ cốc tập tính, lại càng không biết như thế nào đất cày làm ruộng. Việc này không khó, cái này ngũ thải cửu tuệ cốc rất dễ trồng trọt, chỉ cần là tiên thiên linh khí nồng đậm chỗ, cùng tiên thiên linh khí hội tụ chi địa, đều có thể tùy tiện đem nó gieo xuống đến. Ngoài ra chỉ cần tránh cho linh trùng đậm ăn, mỗi ngày lấy pháp thuật ngưng tụ ra linh vũ đổ vào liền có thể. Lý Huyền Dương đơn giản nói một lần. Như thế nào mở ra đến ruộng đồng, phòng ngừa trong ruộng mọc ra cỏ dại, cướp đoạt chất dinh dưỡng, cùng như thế nào đổ vào, gây giống, vô béo chờ một chút. Nhìn như những này trình tự vô cùng đơn giản, nhưng là hậu thế nhân tộc mấy ngàn năm tích lũy được trí tuệ kết tinh, mỗi một bước đều không thể thiếu. Lý Huyền Dương chỉ là hơi cải tiến một hai, đem nó dùng đang gieo trồng ngũ thải cửu tuệ cốc phía trên. Này ngũ thải cửu tuệ cốc gần chứa ngũ thải ngũ hành, so với hậu thế bên trong lô, không biết sinh cơ thịnh vượng nhiều ít, hết sức dễ dàng trồng trọt. Chỉ thấy Lý Huyền Dương vừa chọn lựa ra một nhóm hạt giống, hậu thổ liền vội vàng trở lại trong bộ lạc, sai người mở ra đến một mảng lớn ruộng đồng, đem ngũ thải cửu tuệ cốc hạt giống cẩn thận từng ly từng tí gieo xuống, mỗi ngày tỉ mỉ chăm sóc. Bất quá vu tộc cũng không phải là hậu thế bên trong nhân tộc, nắm giữ các loại vu thuật thần thông, có thể tùy tiện thu hút mây đen, hạ xuống linh vũ, nhổ cỏ càng thêm đơn giản, chỉ cần đánh ra từng đạo thần quang sẽ qua, cam đoan trong linh điền một cây cỏ dại cùng một cái linh trùng đều không thừa nổi. Trừ cái đó ra, Lý Huyền Dương còn tại linh điền bên ngoài bố trí đến một chỗ trận pháp, không chỉ có thể phòng ngừa man thú quấy nhiễu, càng có thể tự chủ hội tụ linh khí, tăng lên ruộng đồng phẩm chất, đã có thể xưng là linh điền. Nhoáng một cái chừng mấy tháng thời gian trôi qua, khai khẩn đi ra trong linh điền, bày biện ra kim hoàng sắc một mảnh, mỗi một gốc ngũ thải cửu tuệ cốc đều kết xuất to lớn đông, bao vây lấy từng hạt chân châu lớn nhỏ linh mễ. Ngũ thải cửu tuệ cốc trời sinh nhận chứa ngũ thải ngũ hành, có thể dùng tiên tiên ngũ hành linh khí bồi dưỡng, biến thành kim một thủy hỏa thổ ngũ hành thuộc tính linh mễ, duy chỉ có không thích âm dương phong lôi chờ thuộc tính linh khí. Lý Huyền Dương hướng về linh điền một bên hậu thổ dặn dò nói rằng: "Nhiều tạ chân nhân chỉ điểm, trong mấy ngày nay, nhường tiếp thân được lợi rất nhiều." Hậu thổ lộ ra một tia cảm khái. Nếu không phải Lý Huyền Dương bố trí xuống trận pháp hội tụ linh khí, vu tộc trong thời gian ngắn ai có thể nghĩ tới trận pháp còn có như thế diệu dụng. Ha ha, tổ vu không cần như thế, vận đạo cũng là vì đạt được tổ vu tinh huyết. Lý Huyền Dương nhìn như vô ý để một câu tổ vu tinh huyết, liền lần nữa nói đến ngũ thải cửu tuệ cốc phía trên. Huống chi, lần này khai khẩn linh điền, trồng trọt ngũ thải cửu tuệ cốc, vận đạo cũng là được ích lợi không nhỏ. Tổ vu tinh huyết. Hậu thổ cười đưa tay lấy ra một tôn lớn chừng bàn tay bạch ngọc bình, toàn thân trong suốt như ngọc, bày biện ra huyền chuyển quang hoa, thân bình tán giật lấy một tia tiên thiên linh quang, hiển nhiên là một cái tiên thiên chi vật. Này nạp linh trong bình hiện lên đặt vào bốn giọt tổ vu tinh huyết, còn mời chân nhân nhận lấy. Thế này, Lý Huyền Dương đem nạp linh bình cầm vào tay, nhẹ nhàng mở ra một cái khe, chỉ thấy bốn đạo tổ vu khí tức, nương theo lấy địa sát chọc khí phun ra ngoài, trong đó vừa vặn ẩn chứa kim một thủy hỏa bốn loại tiên thiên ngũ hành pháp tắc. Nhưng hắn nhãn tỉnh sáng lên, mơ hồ lộ ra một tia vui vẻ, bật thốt lên: "Tu, cơ mang, cậu công, chúc dung bốn vị tổ vu tinh huyết, đa tạ tổ vu. Lần này hẳn là ta vu tộc cảm tạ chân nhân mới đúng. Có này ngũ thải cựu tuệ cốc, ngày sau vô số tộc nhân không cần lại làm thức ăn dầu gì, thậm chí tương lai có thể miễn trừ cùng yêu tộc thiên đình phân tranh." Hậu thổ đối Lý Huyền Dương cảm kích vạn phần. Tuy nói Lý Huyền Dương vẹn vẹn là vì trao đổi tổ vu tinh huyết mà đến, nhưng ngũ thải cựu tuệ cốc đối với vu tộc quá trọng yếu. Về sau chỉ cần lấy ngũ thải cựu tuệ cốc bồi dưỡng giá tiếp đi ra các loại linh mễ, đem nó phát triển ra đến. Như vậy vu tộc chỉ dựa vào khai khẩn linh điển, trồng trọt linh mễ, liền có thể giải quyết vấn đề thức ăn, không cần lượng lớn đến đâu đi săn, có thể giảm bớt cùng yêu tộc thiên đình phân tranh, thậm chí theo thời gian chuyển rời, vu yêu hai tộc chưa hẳn không thể sống chung hòa bình. Đối với cái này, Lý Huyền Dương âm thầm than nhẹ một tiếng: "Vu yêu đại kiếp, há lại chỉ là ngũ thải cửu tuệ cốc có thể cải biến? Chính là vu yêu hai tộc riêng phần mình khắc chế, muốn phải hòa bình ở chung. Thật là chư vị tương lai thánh nhân, làm cần giáo hóa chúng sinh, đi giáo hóa chi đạo, sao cho vu yêu hai tộc chấp trưởng hồng hoang thiên địa. Kia nhân tộc không xuất thế xong thì thôi, một khi nữ hoa tạo người thành thánh, chư vị tương lai thánh nhân nhìn thấy nhân tộc tiềm lực, đến lúc đó chính là vu yêu hai tộc lần nữa nhấc lên ngập trời đại chiến thời điểm. Huống chi, vu tộc cần trồng trọt linh mễ, hồng hoang bên trong sinh linh tu sĩ liền không cần, yêu tộc liền không cần. Có thể nghĩ, chỉ dựa vào ngũ thải cửu tuệ cốc tất nhiên không cách nào cải biến vu yêu đại kiếp đại thế. Bần đạo dự định về núi bế quan luyện hóa tổ vu tinh huyết, liền cùng tổ vu cáo tử, chờ bần đạo xuất quan, đều lúc lại tới chúc mừng vu tộc bội thu." Lý Huyền Dương hướng về hậu thổ chào từ biệt. Không đến thời gian một năm, liền thu hoạch được tới 5 giọt tổ vu tinh huyết, hắn đã nhịn không được dự định trở về đem một mạch hóa ngũ hành phương pháp hoàn thiện, đem 5 vị ngũ hành pháp thân theo thứ tự chém ra. Lập tức Lý Huyền Dương cùng hậu thổ bàn giao một phen, liên quan tới bồi dưỡng giá tiếp ngũ thải cửu tuệ cốc chú ý hạng mục, liền khống chế tường vân mà đi. Từ lần trước hồng vân một chuyện qua đi, nữ hoa trở lại Phượng Tê Sơn bên trong, bế quan vài vạn năm tuế nguyện, tìm hiểu đạo pháp, luyện hóa hồng mông tử khí, tìm kiếm tự thân thành thánh cơ hội. Khiến cho đến nay lại là không thu hoạch được gì. Đừng nói là đem hồng mông tử khí luyện hóa, ngay cả tự thân ác thi, nàng cũng chưa từng chân chính minh bạch các nghiệm, đem nó chém ra. Chương 195 một mạch hóa ngũ hành cùng nữ hoa đi về đông hai một rõ ràng đã cảm thấy ác niệm tồn tại, như là cách một lớp mỏng manh giấy cửa sổ, hơi vừa dùng lực liền có thể xuyên phá, đem nó ký thác tới tiên tiên linh bảo phía trên, lấy trảm thi phương pháp chém ra. Có thể để nữ hoa cảm thấy bất đắc dĩ là, hết lần này tới lần khác luôn luôn còn chênh lệch một tuyến, chính là không cách nào đem nó chém ra. Theo bế quan thời gian càng ngày càng dài, nữ hoa trong lòng mơ hồ sinh ra một tia táo bạo thiện thi dễ ra, ác thi khó chạm, quả nhiên không giả. Vài vạn năm khổ tu, chứng đạo thành thánh, vẫn là không có đầu mối. Nữ hoa trên mặt sầu muộn chi sắc, rõ ràng lão sư đã ban cho xuống tới hồng mông tử khí, chính mình lại không cách nào đem luyện hóa, thậm chí là không thu hoạch được gì. Năm đó Tử Tiêu cung bên trong Hồng Quân lão sư từng nói, chẳng tam thi thành thánh, cần theo thứ tự đem thiện ác bản thân chấp niệm chém tới, chỉ có đạt đến loại tình trạng này mới có thể chứng đạo thành thánh. Có thể ta bây giờ liền ác thi đều không thể đem nó chém ra. Nữ hoa thở dài một hơi, trên mặt trồi lên vẻ cô đơn. Đau khổ luyện hóa Hồng Mông tử khí vài vạn năm thời gian, thậm chí ngay cả ác niệm đều không thể minh ngộ, nói gì thành tiểu hôn nguyên đạo quả, chứng đạo thành thánh. Xem ra tạm thời là không cách nào lấy chẳng thi phương pháp lĩnh hội thành thánh cơ hội, chỉ có thể đổi con đường thử một chút, nói không chừng có thể có một ít thu hoạch. Hơn nữa, lão sư từng nói ta có một trận đại công đức muốn làm cũng không biết chỉ ra sao sự tình. Phải chăng cùng công đức chứng đạo có quan hệ? Nữ hoa nghĩ đến ba loại chứng đạo phương pháp, dĩ lực chứng đạo, chẳng tam thi chứng đạo, công đức chứng đạo. Chứng đạo thành thánh sự tình, gấp không được. Thấy nữ hoa kết thúc tu hành, Phục Hy cất bước đi đến, nói rằng cùng nó một mặt khô tọa, còn không bằng tới Hồng Hoàng Chi bên trong du lịch một phen, dầu gì, cũng có thể hóa giải một chút trong lòng phiền muộn chi khí. Huynh trưởng nói không phải không có lý. Nữ hoa khẽ gật đầu một cái. Ý nghĩ này vừa sinh ra đến, nữ hoa liền cũng không còn cách nào bế quan xuống dưới, cùng Phục Hy cáo từ một tiếng, đứng dậy rời đi Phượng Tê Sơn, hướng về Hồng Hoang mà đi. Ngắn như vậy ngắn hơn trăm năm thời gian, nữ hoa một đường theo Phượng Tê Sơn đi đến Hồng Hoang nội lục, trong lúc đó gặp không ít vu tộc bộ lạc. Trong đó một chút vu tộc bộ lạc tình trạng, nhường nữ hoa giật mình không thôi. Những này vu tộc bộ lạc xung quanh tất cả đều mới trồng cùng một loại linh thực, phóng tầm mắt nhìn tới, lít nha lít nhít một mảnh, giống như hải dương màu vàng nóng, bên ngoài còn có các loại trận pháp bảo hộ. Mỗi ngày đều có vu nhân lấy vu thuật hội tụ linh vũ đồ bảo, hoặc là diệt trừ linh trùng, cỏ dại chờ một chút, quản lý 10 phần trăm chú. Lúc này nữ hoa nhìn thấy phía trước có lấy một vị lao vu nhân, ngay tại đem một chút cho than vung vào thổ nhưỡng bên trong, không khỏi tiến lên hỏi thăm. Xin hỏi lão giả, cớ gì đem này cho than vung vào tới thổ nhưỡng bên trong? Nghe vậy, lao vu nhân ngẩng đầu nhìn tới nữ hoa cách ăn mặc, không khỏi nở nụ cười ha ha, nghĩ đến tiên tử nhất định là từ đằng xa tới tu sĩ, chưa từng gặp qua ngũ thải cửu tuệ cốc cùng linh điển. Ngũ thải cửu tuệ cốc cùng linh điển. Nữ hoa sửng sốt một chút, hiển nhiên không từng nghe nói qua. Nhìn thấy nữ hoa dáng vẻ, lão vu nhân đưa tay chỉ trong ruộng linh thực vừa cười vừa nói vật này chính là ngũ thải cửu tuệ cốc. Ta đem cái này cho than vung vào tới trong linh điển, chính là tại cho ngũ thải cửu tuệ cốc bón phân, gia tăng thổ nhưỡng bên trong linh khí. Đây cũng là lúc trước Lý Huyền Dương truyền thừa biện pháp, đem ẩn chứa linh khí của cây đốt thành cho than, vùi sâu vào tới thổ nhưỡng bên trong. Dân gia có thể đem trong linh điển thổ nhưỡng hóa thành linh thổ. Không biết này ngũ thải cửu tuệ cốc có tác dụng gì. Nhìn trước mắt mảng lớn ngũ thải cửu tuệ cốc, nữ hoa trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Cái này ngũ thải cửu tuệ cốc rõ ràng không phải cái gì chân quý linh căn tiên thảo, chỉ là một loại mười phần bình thường linh thực mà thôi. Những này vu tộc bộ lạc, cớ gì đại lượng trồng trọt bình thường linh thực, còn lấy cho than vùng vào tới thổ nhưỡng bên trong bón phân, gia tăng thổ nhưỡng bên trong linh khí. Thậm chí, mỗi một phiến linh điển chung quanh đều có vu nhân chăm sóc, còn có trận pháp bảo hộ, dường như mười phần trọng yếu. Cái này ngũ thải cửu tuệ cốc kết xuất trái cây, chính là thượng hạng linh mễ. Nói lên ngũ thải cửu tuệ cốc, lão vu nhân giọng nói vô cùng là hưng phấn. Ngắn ngủi trong thời gian 10 năm xuống tới, hậu thổ đã đem trồng trọt ngũ thải cửu tuệ cốc kỹ thuật phát triển ra đến, mà khai khẩn linh điển trồng trọt ngũ thải cửu tuệ cốc một chuyện đã trở thành không ít vu tộc trong bộ lạc chuyện quan trọng nhất. Cơ hồ mỗi một cái vu tộc bộ lạc đều muốn khai khẩn đi ra mảng lớn linh điển dùng để trồng thực ngũ thải cửu tuệ cốc. Thậm chí vì không cướp đoạt linh sơn cùng tiên thiên linh khí hội tụ chỗ, còn lớn hơn lượng nung cho than. Đừng nhìn cái này ngũ thải cửu tuệ cốc không phải cái gì chân quý linh căn tiên thảo, có thể kết xuất linh mễ, không chỉ có thể no bụng, thậm chí còn đối với tu hành vô cùng hữu ích. Đối với chúng ta vu tộc bộ lạc mà nói, tầm quan trọng vượt xa linh căn tiên thảo. Lão vu nhân mặt mũi tràn đầy dương dương đắc ý nói rằng bây giờ linh mễ đã trở thành chúng ta hậu thổ bộ lạc bên trong trọng yếu nhất đồ ăn, ngay cả không ít tu sĩ đều đến trao đổi. Mà ngũ thải cựu tuệ cốc hàng năm chỉ cần gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch linh mễ. Gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, nữ hoa chỉ cảm thấy tâm thần rung động, cử động lần này vậy mà không bàn mà hợp thiên đạo luân chuyển tuần hoàn, có thể nói là một tuổi một khô, sinh sinh tức tức. Trong đó khai khẩn đất hoang hóa thành linh điển, cùng xới đất, chọn giống, trừ sâu, nhổ cỏ, lấy cho than là phân bón chờ một chút trình tự, đều gọi nữ hoa cảm thấy sợ hãi thán phục. Nghĩ không ra, vu tộc lại có thể nghĩ ra như thế trồng trọt phương pháp, xem ra vu tộc bên trong tất nhiên có trí giả. Không biết là vị nào tổ vu đổi dưỡng ra tới ngũ thải cửu tuệ cốc, cùng khai khẩn linh điền chờ trồng trọt phương pháp. Nữ hoa nhịn không được mở miệng hỏi. Này ngũ thải cửu tuệ cốc cùng trồng trọt phương pháp, chính là tộc ta hậu thổ tổ vu trước hết nhất phát triển ra tới. Lão vu trên mặt người lộ ra một tia kính ngưỡng, nói rằng bất quá, cái này ngũ thải cửu tuệ cốc cùng trồng trọt phương pháp, lại không phải là ta vu tộc muốn đi ra. Vậy mà không phải vu tộc muốn đi ra. Nữ hoa không khỏi hơi kinh ngạc, chẳng lẽ lại là xuất từ tu sĩ một mạch bên trong bậc đại thần thông. Nghe nói này ngũ thải cửu tuệ cốc cùng trồng trọt phương pháp đều là hậu thổ tổ vu cùng Huyền Dương chân nhân trao đổi. Nói lên việc này đến, lão vu trên mặt người tràn đầy cảm kích, chỉ có một tia thần sắc phức tạp cũng bị hắn che giấu đi. Từ khi hậu thổ đem ngũ thải cửu tuệ cốc trồng trọt phương pháp phát triển ra đến, không biết có bao nhiêu vu nhân lấy linh mễ no bụng, không cần cả ngày đi săn dã thú. Chính là trong bộ lạc một chút người già trẻ em cũng có thể khai khẩn linh điền trồng trọt, thu hoạch được đầy đủ một năm chỗ ăn linh mễ. Cho nên không số ít rơi bên trong bình thường vu nhân, đối Lý Huyền Dương tràn đầy lòng cảm kích. Thì ra là thế. Nữ hoa trong lòng cảm khái không thôi, ánh mắt không khỏi hướng về Đông Hải phương hướng nhìn lại Huyền Dương đạo hữu, vậy mà hiểu được loại này tạo hóa phương pháp. Chương 196 một mạch hóa ngũ hành cùng nữ hoa đi về đông 22 lấy nữ hoa kiến thức, như thế nào nhìn không ra ngũ thải cựu tuệ cốc đối bình thường vu tộc có ích, không chỉ có thể thay thế ăn thịt no bụng, thậm chí còn có thể tăng cao tu vi. Vật này tất nhiên có thể khiến cho vô số hồng hoang sinh linh được lợi, ngay cả yêu tộc cũng là như thế, thậm chí có thể cải biến vô số hồng hoang sinh linh tu hành phương thức. Nói lên một tiếng tạo hóa phương pháp, hoàn toàn không đủ. Lại nói, Lý Huyền Dương trở lại Đông Hải Huyền Dương Sơn, liền đem Vân Trung Tử cùng Cựu Đấu Vũ Trung gọi, nhường hai người tiến về Ngũ Hành Linh Sơn trồng trọt ngũ thải cựu tuyệt gốc, bồi dưỡng ra kim một thủy hỏa thổ năm loại linh mễ, ngày sau nhưng làm hải ngoại một mạch sinh linh tu sĩ tu hành chi dụng. Cái này mới đi đến Hỗn Độn Linh Tuyển một bên ngồi xuống. Lý Huyền Dương hiện ra nguyên thần tam hoa, đem tiên tiên linh bảo Càn Khôn Sơn tế ra, tại bên trên cánh vân, diễn sinh ra vô số tiên tiên thanh khí. Tổ Vũ tinh huyết bên trong ẩn chứa địa sát trọng khí, đối tu sĩ mà nói, có hại vô ích, vẫn là đem nó toàn bộ luyện hóa cho thỏa đáng. Lý Huyền Dương đem năm giọt Tổ Vũ tinh huyết lấy ra, lập tức sát khí trùng thiên, hỗn hợp tại tiên tiên ngũ hành pháp tắc bên trong. Sau một khắc, hắn đem năm giọt Tổ Vũ tinh huyết thả vào tới bên trên cánh vân, bị tiên tiên thanh khí bao vây lại, lập tức vang lên tư tư thanh âm, sinh ra từng tia từng sợi khói đen, địa sát trọng khí nhanh chóng tan ra không thấy. Lửa đến. Lý Huyền Dương khẽ quát một tiếng, lại đem tiên tiên Huyền Dương chân hỏa tế ra, bắt đầu rèn luyện Tổ Vũ tinh huyết, thẳng đến chỉ còn lại một tia bản cổ đại thần huyết mạch cùng tiên tiên ngũ hành pháp tắc mới thôi. Cùng lúc đó, Lý Huyền Dương nguyên thần tam hoa bên trong, tiên tiên ngũ vương kỳ cùng tiên tiên ngũ hành pháp tắc diễn hóa mà ra, y theo Trảm Tam Thi phương pháp cùng rèn đúc thành đạo pháp khí phương pháp, bắt đầu thôi diễn một mạch hóa ngũ hành. Phương pháp này không phải là bình thường thân ngoại hóa thân, mà là cùng loại Trảm Thi phương pháp, nắm giữ tự chủ tư tưởng, nhưng lại cùng chính mình bản thể tâm ý tương thông, mà không chỉ có là một bộ phân thân. Phương pháp này khó liền khó ở chỗ này. Cũng may là có Trảm Thi phương pháp làm tham chiếu. Theo tiên tiên thanh khí cùng tiên tiên huyền dương chân hỏa rèn luyện, năm giọt Tổ Vũ tinh huyết tận chứa địa sát trọng khí, dần dần hoàn toàn biến mất không thấy, sinh ra trận trận kim quang, còn kèm theo một tia nhàn nhạt công đức huyền hoàng chi khí. Đây là Tổ Vũ tinh huyết bên trong ẩn chứa một tia khai thiên công đức. Đừng nhìn này công đức huyền hoàng chi khí chỉ là nhàn nhạt một tia, lại là chân chính khai thiên công đức. Lúc này Lý Huyền Dương nguyên thần tam hoa bên trong tiên tiên ngũ hành pháp tắc, rơi vào năm giọt Tổ Vũ tinh huyết phía trên, cùng bên trong ẩn chứa tiên tiên ngũ hành pháp tắc, chậm rãi dung hợp một chỗ. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy nguyên thần tam hoa bên trong, quang hoa đại tác, mơ hồ hiện ra thành hoàng, đỏ, hắc, bạch ngũ sắc quang luân, giống như một cái cự đại bàn bay. Trong đó màu xanh tràn ngập tự nhiên, màu vàng tràn ngập nặng nề, màu đỏ tràn ngập nóng bức, màu đen tràn ngập sinh cơ, màu trắng tràn ngập phong mang, năm loại nhan sắc lẫn nhau giao hòa một chỗ, khi thì tương sinh, khi thì tương khắc, tuần hoàn không thôi, cấu thành một cái ngũ hành tuần hoàn. Lấy không gian đại đạo pháp tắc làm dẫn, vế trên sắp chém ra tiên tiên ngũ hành pháp tắc, hạ tiếp tự thân hỗn độn lớn đạo pháp tắc, cuối cùng đem nó ký thác tới tiên tiên ngũ phương kỳ phía trên, lại lấy nguyên thần chi khí hóa thành linh trí. Lý Huyền Dương dần dần có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, thôi diễn một mạch hóa ngũ hành phương pháp dần dần hoàn thiện. Nhoáng một cái chừng trăm năm thời gian trôi qua, nguyên thần tam hoa bên trong năm giọt Tổ Vũ tinh huyết đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại năm mặt tiên tiên ngũ phương kỳ, lóe ra tiên tiên ngũ hành pháp tắc, cờ trên khuôn mặt mơ hồ có một tia kim quang lưu động. Thấy thế, Lý Huyền Dương bỗng nhiên mở ra hai mắt, trong miệng khẽ quát một tiếng nói chạm. Năm mặt tiên tiên ngũ phương kỳ bên trong Nam Phương Ly địa diện quang kỳ, đồng nhiên thần quang đại tác, hoàn toàn cùng tiên tiên ngũ hành pháp tắc cùng Tổ Vũ tinh huyết tương hợp cùng một chỗ, chậm rãi hóa thành một vị áo bào đỏ đạo nhân. Này đạo nhân bộ dáng cùng Lý Huyền Dương cơ hồ là giống nhau như lúc, quanh thân tiên tiên thần quang vờn quanh, khí tức lúc gần lúc hiện, dường như cùng tiên điệu tương hợp đồng dạng. Áo bào đỏ đạo nhân rơi xuống mặt đất, hướng về Lý Huyền Dương chắp tay thở dài vừa cười vừa nói bần đạo thấy qua đạo hữu, người ta bản là một thể, làm gì như thế? Lý Huyền Dương lộ ra mỉm cười nói rằng. Áo bào đỏ đạo nhân mỉm cười nhẹ gật đầu, liền lại hóa thành một đạo tiên tiên thần quang, rơi vào Lý Huyền Dương nguyên thần tam hoa bên trong, một lần nữa hóa thành một mặt linh cờ. Vị này áo bào đỏ đạo nhân hết sức kỳ quái, dường như cùng thiện ác bản thân tam thi giống nhau ý hệt, lại có một tia chỗ khác biệt, cũng không phải là tự thân suy nghĩ biến thành, mà là Lý Huyền Dương đem thể nội tiên tiên hỏa chi pháp tắc chém ra, lấy Nam Vương Ly địa diệm quang kỳ làm ký thác, dùng Tổ Vũ tinh huyết tố thể, đem nguyên thần chi khí hóa thành độc lập tư tưởng nhân cách, cuối cùng hóa thành một độ ngũ hành pháp thân, không chỉ có thể tâm niệm tương thông, càng có thể cảm nhận được đối phương nhất cử nhất động, hết lần này tới lần khác cũng không phải thân ngoại hóa thân. Loại cảm giác này mười phần kỳ dị, cùng Bạch Liên đạo nhân cảm giác hoàn toàn khác biệt. Vị này áo bào đỏ đạo nhân ẩn chứa Lý Huyền Dương một thân tiên thiên hỏa chi pháp tắc, một khi xuất thế liền có đại la kim tiên đạo hạnh, pháp lực hùng hậu, có tiên thiên thần quang hộ thân. Đồng thời, bản thể của hắn chính là Nam Phương Ly địa diệm quang kỳ cùng Tổ Vũ tinh huyết, trời sinh phòng ngự vô song. Kế tiếp, Lý Huyền Dương đem còn thừa 4 loại tiên thiên ngũ hành pháp tắc, riêng phần mình ký thác vào tứ phía tiên thiên ngũ phương kỳ phía trên, đem nó chém ra hóa thành 4 vị đạo nhân đi ra. Thấy qua đạo hữu, 4 vị đạo nhân tề hướng về Lý Huyền Dương có chút không mình hành lễ sau, liền riêng phần mình một lần nữa hóa thành một mặt tiên thiên ngũ phương kỳ, trở lại Lý Huyền Dương nguyên thần tam hoa phía trên. Bình thường mà nói, Lý Huyền Dương không chỉ có là tổn thất đại lượng nguyên thần chi khí, càng đem thể nội tiên thiên ngũ hành pháp tắc chém ra, tất nhiên nhận không nhỏ tổn thương, thậm chí cần thời gian dài tu dưỡng mới có thể khôi phục. Nhưng mà, lúc này Lý Huyền Dương lại cảm giác được tiên thiên ngũ phương kỳ mơ hồ hóa thành một mảnh hỗn độn, nhường nguyên thần biến một mảnh thanh minh, không có chút nào bị hao tổn dáng vẻ, ngược lại thể nội hỗn độn bất diệt thân tự chủ vận chuyển lại, nhục thân nguyên thần tương hợp cùng một chỗ, không nói được liền diệu. Hỗn độn bất diệt thân là lấy hỗn độn chi khí dung luyện rèn đúc mà thành, mà nguyên thần bên trong tiên thiên ngũ phương kỳ thì có thể diễn sinh hỗn độn, dường như có thể hỗ trợ lẫn nhau. Lý Huyền Dương khẽ miệng không khỏi trồi lên mỉm cười, cuối cùng là không có uổng phí chính mình một phen khổ công. Đợi một thời gian, đem năm vị ngũ hành pháp thân đạo hạnh tăng lên tới chuẩn thánh cảnh giới, lấy tọa trấn tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, cùng chính mình bản thể cùng nhau chấp trưởng hỗn độn châu, đều lúc tất nhiên làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. A, Lý Huyền Dương bỗng nhiên lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, phát giác được hải ngoại khí vận mơ hồ sinh ra một tia biến hóa, nữ hoa không tại Phượng Tê Sơn bên trong bế quan luyện hóa hồng mông tử khí, cớ gì đến đây Đông Hải hải vực? Chương 197 yêu văn xuất thế cùng đốn ngộ một nữ hoa đến, cũng không để cho vu tộc bộ lạc sinh hoạt sinh ra biến hóa gì, vẫn như cũng là mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ, xử lý trong linh điển ngũ thải cửu tuyệt cốc, chỉ có ngẫu nhiên mới có thể ra ngoài đi săn. Tuy nói linh mễ có thể no bụng, mùi vị không tệ, thậm chí có thể tăng cao tu vi, đã trở thành vô số vu nhân chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Nhưng khai khẩn trồng trọt ngũ thải cửu tuyệt cốc về thời gian ngắn, không cách nào hoàn toàn thay thế ăn thịt, vu tộc bộ lạc như cũ cần thỉnh thoảng đi săn dã thú, bắt được dòng sông trong thủy vực tôm cá, ngắt lấy quả dại chờ các phương thức thu hoạch đồ ăn. Nhưng linh mễ đối vu tộc tầm quan trọng, lại là càng ngày càng tăng. Rất nhiều vu tộc bộ lạc chung quanh linh sơn cùng tiên thiên linh khí hội tụ chi địa đều bị chặt cây không còn, khai khẩn đi ra mảng lớn linh điền, dùng để trồng thực ngũ thải cửu tuyệt cốc. Mà đối với nữ hoa mà nói, linh mễ không chỉ là một loại đồ ăn, càng là ẩn chứa thiên đạo tuần hoàn, chu thiên bốn mùa biến hóa, sinh sôi không ngừng chi diệu, cùng vận mệnh của nàng chi đạo mơ hồ có một tia tương hợp chỗ. Những ngày qua cảm ngộ xuống tới, nhường nữ hoa rất có một phen thu hoạch. Chỉ là hơn trăm năm xuống tới, ngũ thải cửu tuyệt cốc liền tại vu tộc trong bộ lạc phát triển ra đến, thậm chí mỗi cái bộ lạc đều là không có tận cùng trông chọn. Nữ hoa bỗng nhiên lắc đầu, nói rằng như vậy không có tận cùng gieo xuống đi, lại là tuyệt mất cái khắc linh thực sinh cơ, khó tránh khỏi xâm chiếm sinh linh tu sĩ linh sơn đạo trưởng, nhường Huyền Dương đạo hữu một phen khổ tâm hóa thành bọt nước. Vu tộc gieo trồng vào mùa xuân ngày mùa thu hoạch, tự là có thể sinh sôi không ngừng. Nhưng mà nếu là vĩnh viễn gieo xuống đi, thậm chí đem chúng quanh linh sơn cùng tiên thiên linh khí hội tụ chi địa, tất cả đều hóa thành đất cày linh điển, dùng để trồng thực ngũ thải cửu tuyệt cốc, ngược lại là có chút không ổn. Thậm chí là sớm tối đều sẽ xâm chiếm tới luyện khí sĩ một mạch tu sĩ chỗ tu hành, cuối cùng bởi vì khai khẩn linh điển sinh ra phân tranh. Bất quá nữ hoa không có chút nào nhắc nhở ý tứ, nàng chính là yêu tộc đại thánh một trong, yêu tộc tương lai thánh nhân, lấy vu yêu hai tộc quan hệ, ước gì vu tộc tự mình chuốc lấy cực khổ. Thậm chí nàng còn tự thân góp nhặt một chút ngũ thải cửu tuệ cốc hạt giống, dự định trở lại Phượng Tê Sơn khai khẩn đi ra một chút linh điển, nhường yêu tộc học tập trồng trọt phương pháp, lấy linh mễ làm thức ăn. Tại vu tộc trong bộ lạc dừng lại một đoạn thời gian, nữ hoa dần dần đi vào Đông Hải trong vùng biển, vừa đi vừa nghỉ, dường như cũng không phải là hướng về Huyền Dương Sơn mà đến, mà là hướng phía Bồng Lai, Doanh Châu, Phương Trượng ba tòa tiên đảo đi. Này mới khiến Lý Huyền Dương cảm thấy được hải ngoại khí vận sinh ra một tia biến hóa, mơ hồ cùng nữ hoa trên người yêu tộc khí vận kinh vị rõ ràng. Đông Hải hải vực ở vào Hồng Hoang đại địa bên ngoài, tự thành một phương tu hành giới, cùng Hồng Hoang đại địa khí vận mặc dù có liên quan, nhưng lại cũng không giống nhau. Mà nữ hoa thân có yêu tộc khí vận, chính là yêu tộc Thiên Đình Ba Hoàng, vừa tới Đông Hải hải vực, từ nơi sâu xa liền đưa tới hải ngoại khí vận biến hóa. Lúc này nữ hoa đang xa xa đánh giá Bồng Lai tiên đảo. Tiên thiên linh khí thành mây, tiên vụ lan tràn, đạo đạo tường vân qua lại, cảnh tượng náo nhiệt đến cực điểm. Hải ngoại tam tiên đảo, quả nhiên danh bất hư truyền. Nữ hoa nhịn không được tán thưởng một tiếng. Hải ngoại tam tiên đảo, tuy không phải là tam thập lục động tiên thất thập nhị phúc địa một trong, nhưng lại hơn hẳn động tiên phúc địa, quả thật hồng hoang nhất đẳng tu hành chỗ. So với Phượng Tê Sơn cũng không thua kém bao nhiêu. Đạo hữu khen. Hư không bên trên, đông nhiên rơi hạ một đạo kim sắc vân quang. Lý Huyền Dương đứng ở mây trên ánh sáng, hướng về nữ hoa chắp tay thở dài, khẽ cười nói đạo hữu đi vào Đông Hải du lịch, sao không đến bần đạo Huyền Dương Sơn làm khách? Nếu không phải bần đạo đã nhận ra hải ngoại khí vận sinh ra biến hóa, sợ là muốn cùng đạo hữu bỏ qua. Nữ hoa thấy qua đạo hữu, đạo hữu độc chiếm hải ngoại một mạch khí vận, làm cho người hảo hảo hâm mộ. Nữ hoa hướng về Lý Huyền Dương chắp tay thở dài, trong giọng nói tràn đầy hâm mộ thân sắc. Tuy nói nàng chính là yêu tộc tương lai thánh nhân, lại không cách nào giống Lý Huyền Dương đồng dạng độc chiếm yêu tộc khí vận. Nếu không phải như thế, Lý Huyền Dương cũng sẽ không chỉ dựa vào hải ngoại khí vận biến hóa liền có thể phát giác được nữ hoa đến. Ha ha ha, đạo hữu quá lời. Lý Huyền Dương cười cười, dường như nhìn nữ hoa một cái, không do tâm sinh hiếu kỳ, nói rằng đạo hữu không trong núi bế quan luyện hóa hồng mông tử khí, chứng đạo thành thánh, cớ gì đến đây Đông Hải du lịch? Đạo hữu nói đùa, đại đạo khó cầu, thiếp thân đến nay không một thu hoạch, nói gì chứng đạo thành thánh? Lúc này mới nghĩ đến đi vào Hồng Hoang chi bên trong du lịch một phen, không muốn lại gặp đạo hữu, vừa vặn thiếp thân có một chuyện mong muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo một ít. Nữ hoa ánh mắt lóe lên một cái, nghĩ đến ngũ thải cửu tuệ cốc cùng trồng trọt phương pháp, không biết đạo hữu dự định hướng bần đạo thỉnh giáo chuyện gì. Lý Huyền Dương có chút sinh lòng nghi hoặc, không phải là cùng luyện hóa hồng mông tử khí có quan hệ? Có thể lại không đúng, không nói trước không người nào biết, hắn nắm giữ một đạo hồng mông tử khí sự tình, hơn nữa Lý Huyền Dương vẫn luôn đang tế luyện tiên thiên ngũ phương kỳ cùng hoàn thiện tiên thiên ngũ hành ngũ phương đại trận, còn không tới kịp lĩnh hội hồng mông tử khí. Thấy nữ hoa cũng không có đáp lại, Lý Huyền Dương cũng không suy nghĩ nhiều, mà là hướng nữ hoa mời nói rằng bần đạo tại Bồng Lai tiên đảo bên trong có một chỗ biệt viện, đạo hữu không bằng đi vào nói chuyện như thế nào? Ngoài ra bần đạo còn chế tạo một chút linh hữu, cũng coi như có một phen đặc biệt tư vị, đạo hữu không ngại nhấm nháp một hai? Linh hữu? Nữ hoa trên mặt hiện lên vẻ khác lạ, nói không biết cái này linh tiểu là lấy vật gì nhưỡng tạo nên, có thể làm được đạo hữu tán thưởng. Lấy Lý Huyền Dương đạo hạnh thần thông, có thể xưng được có một phen đặc biệt tư vị, tất nhiên có bất phàm. Ha ha, đạo hữu một hồi tự nhiên sẽ hiểu. Lý Huyền Dương mỉm cười, không có giới thiệu linh tiểu huyền diệu. Đang khi nói chuyện, hai người rơi xuống bất quang, đi vào Đồng Lai tiên đảo phía trên, hướng về Ngũ Hành Linh Sơn đi đến. Trên đường đi, Lý Huyền Dương thỉnh thoảng giới thiệu hải ngoại tu hành giới khí tượng. Tuy nói Bồng Lai Tiên Đảo bên trên sinh linh tu sĩ thực lực tổng hợp kém xa cùng Hồng Hoang Đại Địa so sánh, chưa nói tới cùng Vu Yêu hai thi đấu trong tộc so sánh, Đại La Kim Tiên tu sĩ số lượng thưa thớt, lại càng không cần phải nói đúc thành ra thành đạo pháp khí hạng người. Nhưng lại nhường nữ hoa thấy được cùng Hồng Hoang Đại Địa hoàn toàn khác biệt khí tượng. Nơi này sinh linh tu sĩ không phải là lấy chủng tộc mà cư, mà là riêng phần mình khai tông lập phái, tuyển nhận môn nhân đệ tử, chuyển xuống đạo pháp thần thông. Nhiều người chừng hơn ngàn môn nhân đệ tử, thiếu người chỉ có giải rác số vị đệ tử, nhưng cũng lấy môn phái tự cho mình là. Những môn phái kia số lượng đông đảo, trong đó phần lớn lại lấy kiếm tiên tự xưng, dường như tu hành pháp môn, cơ hồ đều là một mạch tương thừa. Chính là có chỗ chỗ khác biệt, cũng vẹn vẹn là bởi vì riêng phần mình theo hầu kỳ ngộ khác biệt, về căn bản phương pháp tu hành đều là đồng căn đồng nguyên mà ra. Những này kiếm đạo phương pháp đều là đạo hữu năm đó truyền thụ xuống kiếm đạo phương pháp tu hành cùng quá huyền ảo kiếm kinh a. Nữ hoa hỏi, loại này tác pháp, nữ hoa tuy nói nhìn không ra có gì ưu điểm, nhưng lại biết được kiếm tu chi đạo, công phạt vô song, nếu là những tông môn này tích lũy tháng ngày xuống tới, thực lực không ngừng lớn mạnh tăng cường, ngày sau tuyệt đối không thể khinh thị. Chính là phương pháp này. Lý Huyền Dương gật đầu cười. Kỳ thật nữ hoa không biết, những này hải ngoại sinh linh tu sĩ đại đa số tu hành pháp môn, cơ hồ đều là Lý Huyền Dương giảng đạo truyền thụ xuống, cái này mới có bây giờ hải ngoại khí tượng. Bất quá rất nhiều sinh linh tu sĩ đều là lấy Lý Huyền Dương truyền thụ xuống đạo pháp là tổng cương, dung nhập vào tự thân đạo pháp bên trong, dần dần tự thành một phái. Lúc này mới nhìn không như kiếm nói phương pháp tu hành một mạch tương thừa. Đi ngang qua khắp nơi tông môn, dần dần đi vào Bồng Lai Tiên Đảo chỗ sâu, nhìn thấy một tòa linh sơn thẳng vào vân tiêu, chính là trong đảo khí vận giao hội chi địa, ngũ hành hội tụ chỗ, địa mạch diễn sinh chỗ. Tiên tiên mà thành, ngũ hành đều đủ. Khó trách đạo hữu sẽ ở chỗ này lập chỗ tiếp theo biệt viện. Chưa đi vào trước mặt, nữ hoa liền cảm nhận được nồng đậm tiên tiên ngũ hành linh khí, đập vào mặt, không khỏi nghĩ tới Lý Huyền Dương tiên tiên ngũ hành ngũ phương đại trận. Làm nàng đi vào ngũ hành linh sơn phía trên, chỉ thấy con đường hai bên khai khẩn đi ra đại lượng linh điền, dựa theo kim một thủy hỏa thổ bố trí trận pháp, trồng không ít ngũ thải cửu tuệ cốc. Nhưng nữ hoa cảm thấy kinh ngạc chính là, những này ngũ thải cửu tuệ cốc rõ ràng cùng vu tộc bộ lạc trồng trọt khác biệt, không chỉ có muốn sinh cơ tràn đầy không ít, đông cũng càng thêm cực đại, bày biện ra các loại không đồng nhất nhan sắc, không phải là ngũ sắc. Thiếp thân vừa tới Hồng Hoang nội lục thời điểm, liền từng thấy tới không ít vu tộc bộ lạc trồng trọt ngũ thải cửu tuệ cốc. Nhưng trước mắt trong linh điền ngũ thải cửu tuệ cốc, dường như có một tia trô khác biệt. Nghĩ đến là đạo hữu bồi dưỡng cải tiến đi ra a. Nữ hoa thu hồi ánh mắt, ngẫu nhiên hướng Lý Huyền Dương hỏi. Cũng không phải là bần đạo. Lý Huyền Dương cười ha hả lắc đầu, nói rằng này năm loại chín tuệ cốc chính là bần đạo môn hạ đệ tử bồi dưỡng ra tới. Chuẩn xác mà nói, chính là Vân Trung Tử cùng cựu đầu vũ trùng bồi dưỡng cải tiến đi ra. Hóa ra là đạo hữu môn hạ đệ tử. Nói đến đây, nữ hoa bỗng nhiên hướng về Lý Huyền Dương nói rằng vừa rồi thiếp thân dự định hướng đạo hữu thỉnh giáo chuyện, chính là cùng cái này ngũ thải cựu tuệ cốc cùng trồng trọt phương pháp có quan hệ. Chớ không phải đạo hữu cũng dự định khai khẩn linh điền, trồng trọt ngũ thải cựu tuệ cốc? Lý Huyền Dương vô ý thức hỏi. Thiếp thân xác thực có này dự định, bất quá. Nữ hoa vẻ mặt nghiêm nghị, nói rằng thiếp thân càng muốn mời hơn trong giáo ẩn chứa tạo hóa chi đạo, còn mời đạo hữu chỉ điểm. Lời vừa nói ra, Lý Huyền Dương không khỏi yên lặng cười một tiếng, nói rằng chớ có trêu ghẹo bần đạo, đạo hữu tại tạo hóa chi đạo bên trên tạo nghệ hơn xa bần đạo, sao là chỉ giáo nói chuyện? Cái này ngũ thải cửu tuệ cốc cùng trồng trọt phương pháp. Nữ hoa nhướng mày, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. Ngũ thải cửu tuệ cốc chính là bần đạo môn hạ đệ tử có được một gốc linh thực, trồng trọt phương pháp đúng là xuất từ bần đạo, nhưng lại cùng tạo hóa chi đạo không quan hệ. Lý Huyền Dương không khỏi mở miệng hơi giải thích một chút. Xem ra là thiếp thân nghĩ sai. Nữ hoa trên mặt lộ ra một chút mất mát, lần này lại là chẳng được gì. Hai người lúc này mỗi người có tâm tư riêng, đột nhiên từ trên núi truyền đến một loạt tiếng bước chân âm, cắt ngang hai người suy nghĩ. Chính là Vân Trung Tử nhìn thấy Lý Huyền Dương cùng một vị nữ tử đi vào dưới núi, đội vàng đến đây bái kiến. Đệ tử Vân Trung Tử bái kiến lão sư, lão sư bạn an. Vân Trung Tử xa xa liền hướng về Lý Huyền Dương hành lễ, dùng ánh mắt còn lại nhìn nữ hoa một cái, không khỏi bị nữ hoa dung mạo cảm thấy chấn kinh, thế gian lại có như thế tuyệt mỹ nữ tử, cũng không biết có lai lịch gì. Qua đến nói chuyện, Lý Huyền Dương đem Vân Trung Tử gọi vào trước mặt, nhìn về phía nữ hoa vì đó giới thiệu nói rằng đây là Phượng Tê Sơn bên trong nữ hoa chân nhân, chính là vi sư Tử Tiêu cung bên trong đồng đạo tu sĩ.